Chương 55, thích nghe, nhiều gọi Phó Cận Diễm một giây kết nối. Nhìn xem trên tấm hình phóng đại dung nhan, Lê Kha có một cái chớp mắt không quá quen thuộc. Khó xử nhất là có thể nhìn thấy bản thân mặt, có loại soi gương xấu hổ cảm giác. Nàng nằm xuống, đem điện thoại di động cố định ở giường đầu điện thoại giá đỡ bên trên. Mọi mệnh tâm thanh yếu ớt nói ra, ta mới vừa bồi một hồi mama, mới vừa tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta nhìn vào ngươi. Phó Cận Diễm cưng chiều âm thanh mềm mại mát lạnh, thấm vào ruột gan. Lê Kha ấy ấy nhẹ gật đầu, tốt. Cường độ cao công tác, nàng thật hơi không chịu được nổi. Đầu hơi dính gối đầu mí mắt trở nên nặng nề, tầm mắt dần dần chìm xuống. Lê Kha trầm ổn tiếng hít thở từ trong điện thoại di động truyền ra. Phó Cận Diễm ánh mắt si mê mới chậm rãi thu hồi, điểm hạ đơn hướng tình âm thanh ô biểu tượng, tiếp tục xử lý công sự. Hắn nghiêm túc bận bịu trên tay sự tình, thỉnh thoảng sẽ dành thời gian nhìn một chút nàng có không có tình ngủ. Gặp nàng ngủ an ổn mới yên tâm chút. Tiểu gia hỏa tính tình bướng bỉnh cực kỳ, nàng đấy lòng tiếp nhận áp lực một chút cũng không so với hắn nhỏ. Lê gia gia nghiệp lớn như vậy, tất cả trách nhiệm đều đặt ở nàng một người bờ vai bên trên. Hắn hiểu sâu lãnh hội qua phần kia áp lực lớn bao nhiêu, cũng rõ ràng trốn tránh không, cho nên phá lệ yêu thương nàng. Cái tiểu nha đầu kia đang tại kinh lịch trưởng thành trên đường khó khăn nhất đau nhất một đoạn lộ trình. Hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa, tại nàng lúc cần rỗi ra viện trợ tay, sẽ không dễ dàng can thiệp nàng bất kỳ quyết định gì. Phó Cận Diễm xử lý xong công tác, cũng đem điện thoại di động cầm tới bên giường, dựa vào hai tay chống đỡ lấy bản thân bỏ lên giường nghỉ ngơi. Sợ nàng tình mình không thể kịp thời hồi phục, trước khi ngủ mang một con thai nghe. Chỉ cần trong thai nghe truyền ra động tĩnh, hắn có thể tại trước tiên hồi phục nàng. Trong ngoài nước chênh lệch 4 giờ. Phó Cận Diễm bồi tiếp nàng loạn chênh lệch. Lê Kha ngủ 10 giờ mới tỉnh lại. Đến phòng bếp tìm ăn chút gì, lấp lấp bao tử. Trong nồi có giữ nhiệt bát cháo. Nàng đới thêm một chén nữa, chậm rãi bắt đầu ăn, nhìn xem trên điện thoại di động Phó Cận Diễm ngủ nhan, đáy lòng nuốt loãng. Một hơi cháo vào cổ họng, quen thuộc mùi vị để cho nàng khẩu vị mở rộng. Khi còn bé nàng rất dễ dàng phát bệnh, mụ mụ cuối cùng sẽ cho nàng nấu một chút cùng tiêu hóa cháo thịt nạc. Mụ mụ nấu cháo thịt nạc sẽ thả một chút rau cần nát, là nàng rất thích ăn khẩu vị. Người khác nấu cháo, gần như không có thả rau cần nát. Một bát cháo vào trong bụng, nàng lại chứa một chút. Ăn xong mới trở về phòng, bật máy tính lên, ở trong phòng trước bàn sách bắt đầu nhìn vật liệu. Phó Cận Diễm nghe được động tĩnh, nhắm mắt lại, giàu có từ tính tiếng nói thấp giọng nói ra, "Tỉnh." Ân. Lê Kha ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Hắn bên mặt hình dáng sắc bén, cao thẳng môi phát họa ra gần như dung nhan hoàn mỹ, môi mỏng khẽ động, "Vậy sao ngươi không gọi ta?" "Không có việc gì, muốn cho ngươi ngủ thêm một lát. Ta nhớ ngươi lắm." Ngứa ngáy lời nói từ Phó Cận Diễm trong miệng nói ra, lại làm cho người cảm nhận được tràn đầy thành ý một chút cũng không cảm thấy đầy mỡ. Lê Kha khẽ môi nhếch lên, kém chút bị câu thành bệnh lên miệng, "Lão công ta cũng nhớ ngươi." "Ngươi kêu ta cái gì?" Phó Cận Diễm buồn ngủ còn chưa tan đi, mang theo giọng mùi âm thanh mang theo bọt khí âm thanh. Trực kích Lê Kha cái này thanh không đáy lòng. Vui vẻ đáp lại nói, lao công Phó Cận Diễm thỏa mãn câu môi cười tà, từ từ mở mắt, ánh mắt nóng rực nhìn về phía nàng. Nhẹ giọng dụ dỗ nói, thích nghe, nhiều gọi. Lao công Lê Kha nhu nhu âm thanh truyền vào trong tai, Phó Cận Diễm khỏe môi không ngừng dương lên, đôi mắt cong lên đường cong. Ngắn ngủi dính về sau, hai người bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Phó Cận Diễm nghe lấy trong tai nghe truyền tới nhỏ bé âm thanh, vẻ mặt đều biến hiền hóa rất nhiều. Lê Kha như cái mặt trời nhỏ, tới gần người khác cũng sẽ bị nàng năng lượng ảnh hưởng, biến ấm áp rất nhiều. Lại xuất phát công ty trước đó, Lê Kha mới dập máy video. Đổi bộ giả dặn tuần trắng Âu phục, trên đầu dùng tóc giả phiến che khuất miệng vết thương băng gạc. Đơn giản trang điểm, thăng lên một lần khí sắc. Cầm lấy bao xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài. Lê Mụ Mụ đứng ở đại sảnh đi qua đi lại, chờ lấy con gái xuống lầu. Hai mẹ con người ăn ý xuyên cùng màu hệ Âu phục, Lê Mụ Mụ bảo dưỡng tốt, nhìn qua giống như là hai tỷ muội. Kha Nhi, ngươi muốn đi công ty? Lê Kha nhìn thấy Mụ Mụ đem mình thu thập sạch sẽ lưu loát, yên tâm không ít. Nhẹ nhàng trả lời, "Ừ, Giang thư ký muốn mang ta đi tìm bộ công trình chủ quản." Hạng mục là hắn đang phụ trách, hiện tại xảy ra vấn đề, ta nghĩ tìm hắn tìm hiểu tình huống một chút. Cha là người đại biểu pháp lý, trách nhiệm đệ nhất nhân lại không phải hắn. Bộ hạng mục chủ quản theo cha cùng một chỗ bị đóng đi vào tiếp nhận điều tra. Giang thư ký sớm an bài tốt, nàng phải đi hỏi một chút chi tiết. Xảy ra nhân mạng, liên lụy vào quá nhiều người, tổ trọng án điều tra cũng gặp phải chỗ khó, chậm chạp không có lấy tiến triển mới. Lê Mụ Mụ tiến lên đầy mắt chờ mong nhìn xem con gái, bắt lấy cổ tay nàng thần cầu, "Mang ta lên có được hay không? Ta không muốn một người đợi trong nhà, khắp nơi đều là cha ngươi ảnh tử." Lê Kha chần chờ một chút, "Tốt, mama trạng thái không phải sao rất tốt, cứ việc trang điểm khí sắc tốt hơn chút nào, mắt tuần vẫn là có thể nhìn ra cảm giác mệt mỏi." Lưu nàng ở nhà một mình suy nghĩ lung tung, chẳng bằng cùng ra ngoài. Mama trở về gia đình trước cũng là nơi làm việc bên trên nữ công nhân. Gương vẫn là cay độc, mama tại, nàng cũng càng có lòng tin chút. Lê Kha tự mình lái xe. Lê Mụ Mụ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Đi trước Giang bí thư ra bên trong nối liền hắn, ba người cùng đi cục cảnh sát tìm bộ hạng mục chủ quản. Giang thư ký chỉ cấp Lê Kha tranh thủ được một tiếng. Lê Kha một người vào nói chuyện phòng, gặp được bộ hạng mục chủ quản. Tóc người kia lộn xộn, vẻ mặt có chút ngốc trệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Kết thúc rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi." Cảnh sát đem hắn đưa đến trên chỗ ngồi. Hắn giống như cái xác không hồn đồng dạng, chỉ biết lặp lại lấy câu nói kia. Lê Kha ở bên trong đợi một tiếng, không có người biết nàng và người kia nói những gì. Đi ra cục cảnh sát, lên xe, nàng mới xuất ra trong túi người kia đưa cho nàng tờ giấy. Trên tờ giấy bất ngờ biết, Mục Dương tập đoàn. Lê Mụ Mụ nhìn thấy trên tờ giấy mấy chữ, sầm mặt lại, túm lấy tờ giấy nhìn lại. Đáy mắt một mảnh bối rối, âm thanh run rẩy lấy hỏi, đây là người kia cho ngươi. Mẹ, ngươi biết cái này Mục Dương tập đoàn? Lê Kha giọng điệu chắc chắn. Mụ mụ nhất định là biết chút ít cái gì. Lê mụ mụ ngón tay bất lực tê lấy, đọc trong miệng cùng người kia một dạng lời nói, kết thúc rồi, toàn kết thúc rồi. Lê Kha tĩnh tĩnh chờ mụ mụ chậm một hồi cảm xúc. Mụ mụ mới mở miệng nói ra, lần này vật liệu xây dựng nhà cung cấp chính là cái này Mục Dương tập đoàn. Lúc đầu chúng ta có cố định đối tác, nhưng mà Mục Dương tập đoàn cho ra lợi nhuận lớn, ta và ba người cũng hoài nghi tới, dù sao bánh từ trên trời rất xuống sự tình ít càng thêm ít. Nhưng mà một hệ liệt kiểm tra cũng không có phát hiện vấn đề gì, trong bóng tối người điều tra cũng tra được không có vấn đề gì, chúng ta cũng chỉ làm đối phương là vì mở ra thị trường quốc nội, cho nên giá cả thấp chút. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu liền đã xảy ra chuyện. Lê mụ mụ càng nói càng kích động, khóc lên. Lê Kha ôm mụ mụ, nhẹ giọng dụ dỗ nói, sự tình đều cũng đã phát sinh, ta nghĩ biện pháp, không có việc gì, chúng ta phía sau còn có phó thị tập đoàn, cha không có việc gì. Vậy ngươi nhanh đi van cầu Tiểu Diễm, cha ngươi mà trái tim của hắn không tốt, không thể một mực đợi ở bên trong. Lê mụ mụ cầu khẩn. Lê Kha kinh ngạc nhìn xem mụ mụ, cha thân thể không tốt, các ngươi làm sao đều không nói với ta. Chương 56, ngươi mộng tưởng liền là cho nam nhân. Nói rồi có làm được cái gì, ngươi cũng không phải bác sĩ, chỉ biết thêm một người lo lắng mà thôi. Lê mụ mụ vẻ mặt tạm đạm, đáy mắt tràn đầy trung niên nhân bất đắc dĩ. Trong nhà có bà mẫu, có tư nhân bác sĩ, để cho đi ra khỏi nhà hài tử bạch bạch lo lắng, lại có ý nghĩa gì đâu. Lê Kha trầm mặt, hai đầu lông mày bí mật mang theo nội ý, các ngươi cái gì đều gạt ta, đến cùng có hay không coi ta là các ngươi con gái. Lê mụ mụ chống rồng ánh mắt lập tức có sát thái, ngoái nhìn khó có thể tin nhìn về phía con gái. Cặp kia đang yêu động người mắt nước chụp lên tầng một nội ý, chính lên án lấy nàng. Từ ngươi ra đời lên, chúng ta là đem ngươi nâng trong tay đều sợ hóa, còn muốn làm thế nào mới tính đem ngươi trở thành con gái. Lê mụ mụ vốn liền tâm trạng không tốt, đè nén cảm xúc đột nhiên bạo phát ra, giống hướng con gái. Lê Kha ánh mắt lấp lóe, mẹ, ta không phải sao ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không nên sự tình gì đều gạt ta. Ngươi hàng ngày liền biết truy cái kia dịch từ mụ, hấp tấp tấp lại người ta, cửa cửa thanh thanh mộng tưởng, ngươi họa cái kia phá họa kiếm được không phải cấp lại cho nam nhân, ngươi đến cùng có ước mơ gì? Lê Kha bị mụ mụ giống lăng tại nguyên chỗ, dáng vẻ như thế lớn, mụ mụ luôn luôn cũng là tài trí thuộc nữ, đối xử mọi người hòa ái dễ gần, cho tới bây giờ gặp qua mụ mụ như vậy sụp đổ la to bộ dáng, câu câu lời nói đều đâm vào nàng đấy lòng bên trên, bất chi bất giác đỏ cả về mắt. Người thân nhất người, quả nhiên là nhất biết đau hướng chỗ nào đâm hiểu rõ nhất. Lê Kha lấy lại tinh thần, thất lạc chậm rãi cúi đầu xuống, đầu tiêu nhỉu xuống lập tức, một giọt trong suốt nước mắt rớt xuống. Cân nhắc đến cha còn tại bên trong, mụ mụ tâm trạng cũng tốt. Lê Kha hít sâu một hơi, miễn cưỡng thu thập xong phá toái tâm trạng. Nhẹ nói, ta để cho Giang thư ký đưa ngươi trở về, chuyện còn lại chính ta đến liền tốt. Lê Kha mở cửa xe, xuống xe đóng cửa xe lại. Giang thư ký xuống xe đổi được vị trí lái đi. Trước khi lên xe an ủi, ngươi đừng khổ sở, phu nhân là tâm trạng không tốt mới không lựa lời nói. Ta biết. Lê Kha dây lát hít một hơi, đôi mắt cong cong, kéo ra một vòng gượng ép ý cười. Lê mụ mụ nhìn xem kính chiếu hậu đứng ở ven đường đón xe con gái, đầy mắt áy náy. Than nhẹ nói, ta mới vừa rồi là không phải nói chuyện quá nặng đi. Không có gì phu nhân, tiểu Lê tiểu gì cũng sẽ lý giải. Giang thư ký vừa lái xe, một bên an ủi. Lê mụ mụ lo lắng lui về phía sau nhìn thoáng qua. Gặp Lê Kha lên xe taxi, cúi đầu cầm điện thoại hướng nàng trong thẻ đánh 2000 vạn tiền tiêu vặt. Mới vừa ngồi lên xe taxi, nhìn thấy ngân hàng nhắc nhở tin nhắn, Lê Kha ấn đường vẻ mất mát mới hóa giải một chút. Sư phụ, đi địa chỉ này. Lê Kha mở điện thoại di động lên bản đồ, cho bác tài nhìn một chút địa chỉ. Tài xế mặt lộ vẻ khó xử, tiểu cô nương, ngươi nơi này có chút xa à, hơn nữa bên kia khu đang phát triển xảy ra nhân mạng, hiện tại ai còn dám đi đâu à. Lê Kha mở ra hẹ chặt quét qua, quét vừa xuống xe bên trên thu khoản mã 2 triệu. Hẹ chặt tới sổ 2000 nguyên. Bác tài nhấn ga chân lập tức lắc một cái, xe bỗng nhiên ra tốc một cái trước mắt. Tỉnh táo lại, lập tức đổi lại định nọt nét mặt tươi cười, đúng vậy, hôm nay chính là muốn lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng cho ngài an toàn đưa đến. Tài xế chỉ trong chỗ ngồi ở giữa đồ ăn vặt, ngài tùy ý, hôm nay xe ta đây ngươi xem như bao, nhưng cái này tùy tiện ăn. Lê Kha hơi thất thần nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn vặt. Còn có đồ ăn vặt phía trên giới thiệu tấm thẻ nhỏ. Trên thẻ giới thiệu mỗi loại đồ ăn vặt khẩu vị cùng với giá. Nàng nhìn thấy trên thẻ có vẽ tay mạn gà nhân vật, là nàng dưới ngòi bút nhân vật. Nàng nhẹ giọng dò hỏi, sư phụ, đây là ngươi con gái làm sao? Đúng vậy à, con gái của ta vẫn còn đang học tiểu học, nàng có thể đồng sự, rất ngoan ngoãn, chính là ta cái này làm ba không bản sự, để cho nàng đi theo chịu khổ. Bác tài giới thiệu nhà mình con gái, nét mặt biểu lộ nụ cười kiêu ngạo. Nhìn ra, hắn cực kỳ con gái của hắn. Lê Kha tiếp tục hỏi, con gái của ngươi cũng ưa thích phản kế sao? Ngươi cũng biết phản kế. Con gái của ta rất là ưa thích, mỗi ngày tan học viết xong bài tập liền đuổi theo hỏi ta muốn điện thoại, muốn nhìn Tử Kha có hay không đổi mới. Có đúng không? Lê Kha ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm kia tấm thẻ nhỏ, thoải mái cười một tiếng, lập tức cảm thấy dễ dàng không ít. Từ trong túi móc ra một cây bút, tại tấm thẻ nhỏ bên trên yên lặng thêm mấy bút. Tài xế đem nàng đưa đến mục đích, quan tâm nhắc nhở một câu, mảnh này không an toàn, ngươi một cái tiểu cô nương cẩn thận một chút, đừng đùa lưu quá lâu. Cảm ơn sư phụ. Nhìn xem xe taxi đi xa, Lê Kha kéo đường cảnh giới, bước vào công trường. Công trường xảy ra chuyện về sau, trực tiếp thành đôi nát công trình, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Mảnh này vốn là dự định làm một cái khu buôn bán, đã thông làng du lịch, trực tiếp chế tạo thành dưỡng lao chuyên khu. Công trình khoảng chậm chạp không xuống được, tăng thêm vật liệu trừ bỏ vấn đề, trên công trường chết rồi mấy cái công nhân. Còn thừa công nhân vì đòi hỏi tiền lương, nhảy lầu, kéo hành phi ngăn ở Lê Thị tập đoàn cửa ra vào cũng không ít. Lê Kha dẫm ở phế tích bên trên, tiếng bước chân tiếng vọng tại nhà hoang bên trong. Gió thổi qua trống giống lầu, phát ra ồ ồ khủng bố tiếng vang. Nàng không hơi nào khiếp đảm. Trên mặt đất nhặt lên một cây cốt thép dùng để phòng thân, đi đến xảy ra chuyện số 7 lầu. Số 7 lầu tiếp cận làm xong cuối. Thô ráp nền xi măng, còn có vết máu khô khốc, biến thành màu đen một mảnh, vô cùng tanh hôi. Lê Kha tử tế quan sát lấy, ngẩng đầu vọng tưởng té lầu vị trí. Trên lầu một cái đeo khẩu trang nam sinh cùng nàng bốn mắt tương đối. Nơi này vẫn còn có người. Lê Kha ánh mắt biến tàn nhẫn, hướng về trên lầu xuống tới. Người kia nhìn thấy nàng, chạy nhanh chóng. Nhưng cái này hiểu lầu thang máy còn chưa lắp đặt, có thể xuống lầu chỉ có một cái đường qua lại. Lê Kha một đường đuổi tới lầu chót, ngăn ở đầu bậc thang, nhíu mày chất vấn, ngươi là ai? Đối diện nam sinh, thở hồng hộc lấy xuống khẩu trang, ánh mắt rơi vào trong tay nàng cốt thép bên trên, kinh khủng giơ hai tay lên tới. Ta chỉ là ở chỗ này ở nhờ một lần. Đừng động thủ. Ta đi chính là. Lê Kha nở nụ cười lạnh lùng nói, nơi này vừa mới chết người, ai dám ở chỗ này ở? Thật coi nàng dễ bị lừa sao? Nam sinh đầy mắt bất đắc dĩ, giải thích nói, ta thực sự là ở nơi này ở nhờ, đây là ta thẻ học sinh, ta là sát vách Hạ Đạt đại học ở trường sinh. Nam sinh đem trong túi thẻ học sinh ném tới. Lê Kha nửa tin nửa ngờ nhặt lên, so sánh xem xét, mới thả lỏng chút, đem thẻ học sinh cho hắn ném trở về. Trầm giọng hỏi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Đây là Lê thị khu đang phát triển, ngươi có biết hay không? Ta biết. Nam sinh một đôi mắt đen tràn đầy cô đơn, đem thẻ học sinh thu vào trong túi. Bất đắc dĩ nói ra, chính là biết mới ở chỗ này, bên này vừa mới chết người, không có người sẽ đến cái này, cũng không có người sẽ phát hiện ta. Lê Kha đối với hắn không còn hào hứng, đi xuống lầu dưới. Vừa đi vừa tìm kiếm, nhìn xem có cái gì có thể tìm tới dấu vết để lại. Xuống đến lầu dưới, nhìn xem trong góc phủ lên hai tầng đơn bạc vải rách, quay đầu nhìn lại. Ngươi liền ở đây? Ân. Nam sinh hơi xấu hổ nhẹ gật đầu. Lê Kha nhướng mày hỏi, ngươi không có tiền? Nam sinh có chút xấu hổ, lạnh mặt nói, khó khăn cũng là ngắn ngủi, chờ ta quá độ mấy tháng này, ta. Chương 57, tỷ tỷ nuôi ta đi, bao nghe lời thu khoản mã cho ta. Lê Kha lạnh giọng cắt đứt hắn. Nàng không hứng thú nghe hắn gặp phải. Nam sinh sửng sốt một chút, ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra, mở ra thu khoản mã. Lê Kha kiếm 10 vạn đi qua, lạnh giọng cảnh cáo, nơi này là hiện trường phát hiện án, về sau đừng đến. Nam sinh nhìn xem trên điện thoại di động tới sổ nhắc nhở tin tức, kinh ngạc đếm một lần số lẻ phía trước mấy chữ số chữ. Nguyên bản lạnh như băng xương biểu lộ xuất hiện ở da bị nẻ, một tấc bị tan rã. Ngươi tại sao phải cho ta tiền? Hắn kích động âm thanh đều hơi run rẩy. Hắn dáng vẻ như thế lớn, còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Điểm này tiền với ta mà nói liền tiền tiêu vặt cũng không tính, không cần cảm tạ ta, mau chóng rời đi nơi này, không phải ta báo cảnh cáo ngươi phá hư hiện trường phát hiện án. Lê Kha nhíu mày, rõ ràng không còn kiên nhẫn. Nam sinh ngạc nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm bên nàng nhan, sững sờ một cái trước mắt, huyền chuyển cười một tiếng, xem ở ngươi giúp ta phân thượng, ta nghĩ ta hẳn là cũng ta có thể giúp được ngươi một chút. Lê Kha quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chỉ thấy nam sinh từ hắn đi ngủ cái kia một đống vải rách bên trong, mở ra, lấy ra một cái bao, ném cho Lê Kha. Trong này có ngươi muốn tìm đồ vật. Lê Kha không nghĩ nhiều, tại chỗ lật lên ba lô. Bên trong túi đeo lưng có một cái mang máu ban chỉ, còn có một cái điện thoại di động cũ. Lê Kha ngước mắt nhìn về phía nam sinh, ngươi từ chỗ nào được đến? Nhặt, người kia không phải sao tự sát, là bị người ném đến, ta nhìn thấy. Nam sinh ung dung vừa nói, thu thập một chút trên mặt đất vật, quay người chuẩn bị rời đi. Lê Kha tiến lên kéo lại tay hắn. Nam sinh câu môi đạt được cười một tiếng. Quay người hỏi, tỷ tỷ, là chuẩn bị thu lưu ta sao? Lê Kha trầm mặt, lãnh mâu nhìn chăm chú hắn. Âm thanh trầm thấp 10 điểm nghiêm túc hỏi trong lòng phỏng đoán, chết đi người kia. Người biết? Nam sinh sắc mặt biến hóa, đáy mắt tràn ra bi thương. Nhẹ nói, đó là ta ba. Lê Kha kinh ngạc sững sờ. Vung lòng ra bắt hắn lại cánh tay. Nam sinh đi xuống dưới đi. Lê Kha hướng về phía hắn bóng lưng hô, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Có lẽ, trên người hắn có gì có thể đột phá địa phương. Lê Kha giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, chờ mong ánh mắt biến nóng hổi. Nam sinh quay đầu, tựa như liền đang chờ nàng câu nói này. Tốt. Lê Kha đi lên trước, mang theo hắn đi ra ngoài. Ra giá cao gọi một chiếc xe quá giang. Lại là ngươi. Lê Kha ngồi lên xe, nhìn thấy quen thuộc sư phụ, hơi kinh ngạc. Hắn không phải sao sớm đã đi sao? Bác Tài cười ha hả nói ra, ngươi cho đều đủ ta vài ngày buôn bán ngạch, nhưng mà ta đến cũng đến rồi, nghĩ đến ở phụ cận tiếp cái đơn trở về nữa, xe chống chạy về tốn nhiều dầu à. Thật ra cũng là ngươi đơn này giá cả quá cao, cho nên ta mới cướp, có rất ít người hảo phóng như vậy khách nhân. Lê Kha cười nhạt một tiếng, cùng là, ta không thường đón xe. Hôm nay đón xe đơn thuần tình huống ngoài ý muốn. Nhất thời xúc động bố trí. Bác Tài liếc một cái kính chiếu hậu. Trêu kẹo nói, các ngươi thanh niên à, chính là ưa thích kích thích, tới này loại giã ngoại hoang vu hẹn họ, nhiều không an toàn à. Chúng ta không phải sao? Lê Kha lo lắng giải thích. Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, lại nén trở về. Cho đi tài xế một cái địa chỉ mới. Nàng ra giá cao, Bác Tài cũng không đường vòng, toàn bộ hành trình chỉ dùng hơn một giờ sẽ đưa đến. Lê Kha mang theo nam sinh soát mặt đi vào một tòa nhà trọ. Môn vệ đại gia lễ phép chào hỏi, Lê tiểu thư còn là lần thứ nhất mang nam sinh trở về, nói yêu đương sao? Lê Kha im lặng nhìn lên trời, kéo ra cùng nam sinh khoảng cách. Lên lầu, mở cửa phòng, cái chìa khóa ném cho nam sinh. Nhà này nhà trọ là ta danh nghĩa một chỗ bất động sản, ngươi có thể một mực ở đây, bất quá ngươi đến phối hợp ta cầm ra hại ngươi ba hung thủ. Nam sinh vào cửa, đánh ra xung quanh một phen, đáy mắt lóe rạng rỡ hào quang. Hâm mộ ánh mắt đầu nhập nghĩ Lê Kha. Ung dung hỏi, tỷ tỷ ngươi đến cùng có nhiều tiền? Ta cũng không biết, đại khái tám đời xài không hết đi, ngươi tốt nhất phối hợp ta, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lê Kha nghiêm túc suy tư một chút mới trả lời nam sinh. Nàng xác thực không biết nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, tạm thời cũng còn không có tiếp nhận công ty dự định. Chờ lão ba đi ra, lại mạn mạn dạy nàng. Nam sinh dựa vào ở trên ghế salon, chống cằm trầm ngâm chốc lát. "Ân, tỷ tỷ kêu bao nuôi ta đi, ta bao nghe lời. Ta có lao công, không cần." Lê Kha nhíu mày, rõ ràng từ chối hắn. Nam sinh đôi lông mày ở giữa bất cần đời lập tức thu liễm. Hắn ánh mắt biến tàn nhẫn, nhẹ nhàng âm thanh nói ra, "Tỷ tỷ bắt tới hắn, là đem hắn giao cho cảnh sát, vẫn là có thể để cho ta tự tay giết hắn. Ngươi nghĩ tự mình báo thù lời nói, ta có năng lực làm được, bất quá cái này vậy trước đó ta sẽ đem hắn giao ra, ta phải đưa ta trả thân bạch." Lê Kha thẳng thắn nói ra. Nàng chỉ muốn cứu gia cha. Chuyện còn lại, có cha tại, nàng không cần quá nhiều hao tâm tổn trí. Nam sinh khỏe miệng hơi bệnh, kiên nghị ánh mắt khóa chặt Lê Kha hai con mắt. Bỉm cười, cái kia. Hợp tác khoái hoạt. Lê Kha từ trong túi sách xuất ra một chi hoàn toàn mới dự bị điện thoại, ném cho nam sinh. Khởi động máy, phát một lần ta dãy số, chờ ta liên hệ ngươi. Đi lại dãy số, Lê Kha lập tức rời đi nhà trọ. Đón xe trở về công ty, tìm tới Giang thư ký. Giang thúc thúc, người bị hại người nhà tư liệu điều cho ta một lần. Lê Kha cởi áo khoác xuống, khoác lên nhân thể công học trên đế, đè xuống trên bàn công tác máy riêng, trực tiếp liên tiếp Giang thư ký máy riêng. Nói xong liền cúp điện thoại. Rất nhanh, sông phụ tá bí thư ôm ba phần văn kiện tiến vào. Lê Kha tiếp nhận tư liệu, vẫy lui trợ lý, nghiêm túc nhìn lại. Khi nhìn đến nam sinh kia ảnh chụp xuất hiện ở người bị hại người nhà của lúc, thở dài một hơi. Người bị hại Trang Tân Đức duy nhất con trai độc nhất, Trang Nam Tiêu, a đại ngành toán học thiên tài, được người xưng là Tiêu Thần. Gia cảnh nghèo khổ, phụ thân tại công trường làm khổ lực, gian nan cung cấp hắn lên đại học. Trang Nam Tiêu là a đại nhân vật truyền kỳ, đại học dựa vào học đồng cùng làm công, đã bắt đầu trả lại trong nhà. Lê Kha ánh mắt nhiễm lên bi thương. Nguyên lai, cha của hắn tại trước khi qua đời, cũng nhanh muốn về hưu trở về lao ra. Hắn ở tại rác rưởi lầu bên trong, là ở bảo vệ cha của hắn. Xem hết tư liệu, Lê Kha mới thả dưới đối với Trang Nam Tiêu đề phòng. Trên bàn điện thoại di động reo. Lê Kha khép lại tư liệu, tiếp thông Phó Cận Diễm đánh tới video điện thoại. Phó tiên sinh cha xét như vậy cần, xem ra rất có ý thức nguy cơ a. Còn không phải bá mẫu nhờ bà ta, để cho ta tới dỗ dành ngươi. Phó Cận Diễm làm ra tuổi thân biểu lộ, cùng hắn hình dáng sắc bén tuấn giật khuôn mặt hoàn toàn không hợp, không hài hòa cảm giác kéo căng. Chọc cho Lê Kha tại chỗ bật cười. Không có việc gì a, ta hôm nay bận biểu chính sự đâu. Không tức giận, không sinh khí, mẹ ta cũng là tâm trạng không tốt, đời này nàng cũng liền không kiểm soát như vậy một lần, ta đương nhiên không thể cùng với nàng so đo. Lê Kha mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phó Cận Diễm nhìn nàng là thật không sinh khí, mới thả lỏng không ít. Bá Mâu nói với hắn thời điểm, hắn còn lo lắng ở cái này nguồn gió nàng biết không chịu nổi áp lực. Cũng may là hắn quá lo lắng. Nàng nhìn qua như cái tiểu tên ngốc, nội tâm nhưng lại so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ nhiều. Chương 58, có thể bị cướp đi rác rưởi nàng không cần ta còn hơi sự tình không làm xong, ta trước yên lặng một hồi. Ân, tốt, ngươi bận rộn ngươi. Phó Cận Diễm nhẹ giọng đáp ứng. Lê Kha đóng lại video giao diện âm thanh, mở ra công tác máy tính bắt đầu bận rộn. Nội bộ tập đoàn có chuyên dụng nhân viên website, tất cả bộ môn đều sẽ đem trong công tác cần nộp lên vật liệu ghi vào đến trong máy vi tính. Lê Kha ghi danh lão ba nhân viên quản lý tài khoản. Ba ba tất cả mật mã tất cả đều thói quen thiết trí thành nàng sinh nhật. Bộ hạng mục một chút vật liệu mua sắm, nàng toàn bộ đều cần lại si cha một lần. Một bận điệu, liền trực tiếp bận điệu cái suốt đêm. Phó Cận Diễm buổi tiếp nàng làm thêm giờ một cái suốt đêm. Hắn mặc dù đau lòng, nhưng biết có chút sự tình là nàng phải làm xong. Hắn không thể can thiệp quá nhiều. Lê Kha làm xong, nhìn thấy video còn không có cúp máy. Mở ra âm thanh, nói ra, ta là sợ quấy rầy ngươi mới đóng lại âm thanh, ngươi làm sao không ngủ? Phu nhân đều không ngủ, ta không dám. Phó Cận Diễm khỏe môi hơi nết lên một đường đường cong, cười gian tà mười phần. Lê Kha duỗi lưng một cái, cầm áo khoác lên trên cánh tay, thuận tay cầm lên điện thoại, vừa đi, vừa kêu hoan, ngươi dạng này nhưng mà muốn bồi thường ta danh dự tổn thất phí. Còn tốt, ta không có cái gì, chính là tiền nhiều hơn nữa điểm. Phó tiên sinh, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng ta cũng không kém tiền được không? Lê Kha đi vào tổng tài thang máy riêng, đem nói chuyện camera hoán đổi thành từ đứng sau, mang ngươi nhìn mặt trời mọc. Lê thị tổng tài thang máy riêng là toàn trong suốt, chiếm cứ địa thế cao nhất, chính đối với phía đông. Mặt trời mọc chậm rãi sinh khí, ánh bình minh chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Phó Cận Diễm cũng xê dịch xe lăn, đi tới cửa sổ sắt đất phía trước, cùng nàng chia sẻ giữa trưa ánh nắng. Dưới thang máy đến ga ra tầng ẩm. Lê Kha mới đem camera quay lại trước đưa. Phó Cận Diễm hai con mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm nàng dung nhan, thản nhiên nói, ta nhớ ngươi lắm. Ân, ta cũng nhớ ngươi. Lê Kha nhìn về phía trước đường, tìm xe của mình, qua loa lên tiếng. Lê thị ga ra tầng ẩm, phu 10 tầng, toàn bộ đều là cha xe. Nàng chọn một cỗ phù hợp mở, đem điện thoại di động phóng tới giá đỡ bên trên. Điều tốt góc độ, ta trước lái xe, không cùng ngươi trò chuyện. Ân, ngươi chuyên tâm lái xe. Phó Cận Diễm ứng tiếng, dập máy video. Lê Kha lái xe từ nhà để xe đi ra, liền bị ngăn ở Lê thị tập đoàn bên ngoài quần chúng đây. Những người kia cầm thẻ bài trong tay hướng về nàng xe mui xe đập tới. Ngươi thực sự quá nhiều, nàng căn bản không dám nhấn ga. nộ nhỡ tổn thương người, liền nàng cũng tiến vào, cha muốn làm sao? Nhìn qua những người kia muốn ăn thịt người sắc mặt, nàng khóa lại cửa xe, tính tính đợi ở trong xe cái gì đều không làm. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cách đó không xa một cái nam nhân đầy mắt đắc ý nhìn nàng. Lê Kha ngồi ở trong xe, bấm Giang thư ký điện thoại, lập tức đem Lê Thị Cao ốc cửa hồng giám sát điều chỉnh đến điện thoại di động ta đi lên, gọi nhân viên an ninh hướng khía cạnh tăng viện, ta bị ngăn ở cái này. Thu đến. Giang thư ký nhận được điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức chạy tới phòng quan sát. Phòng quan sát điều hành chủ nhiệm vừa nhìn thấy Giang thư ký, kinh khủng đứng dậy túi đầu nên đón. Tổng bí thư trưởng, ngài sao lại tới đây? Tránh ra. Giang thư ký chen rơi ngồi ở giám sát màn hình phía trước nhân viên, hai tay bắt đầu thuần thục thao tác bắt đầu giám sát đài. Giám sát đài điều chỉnh đến cửa hông hình ảnh, Giang thư ký một phen thao tác, Lê Kha trên điện thoại di động lập tức xuất hiện ở thời gian thực hình ảnh. Lê Kha đè xuống phím tắt, screenshot hình ảnh phát cho Giang thư ký, cái này tài liệu cá nhân điều cho ta. Giang thư ký nhận được tin tức, hấp tấp rời đi phòng quan sát. Rất nhanh, nhân viên an ninh toàn bộ điều chỉnh đến cửa hông, mở ra một con đường cung cấp Lê Kha rời đi. Lê Kha cho xe chạy cấp tốc rời đi Lê Thị Cao Úc. Nhìn xem trên cửa sổ xe trứng gà vật tàn lưu, bất đắc dĩ đem xe mở đến 4S cửa hàng đi bảo dưỡng. Ngài khỏe chứ? Xe thanh tẩy cần một hồi, bên này phòng khách quý mời. Không cần, ta xem một chút xe. Lê Kha hướng về biểu hiện ra khu đi đến, liếc mắt nhìn chúng đặt ở trung gian biểu hiện ra xe thể thao màu đỏ. Chiếc kia, ta muốn. Lê Kha chỉ hướng chiếc xe thể thao kia. Quản lý bán hàng mặt lộ vẻ khó xử, Lê tổng, thật ngại, chiếc xe kia là một vị phu nhân đặt trước, nàng hôm nay hẳn là sẽ tới để xe. Quản lý bán hàng nhìn về phía cửa ra vào vị trí, nàng đến rồi. Lê Kha theo hắn ánh mắt nhìn lại, một vị xinh đẹp động nhân mỹ nữ tại hai cái bảo tiêu cùng đi vào 4S cửa hàng. Nàng dáng người hiểu điệu, đi trên đường dáng người chập chờn, nàng một nữ nhân nhìn đều cầm giữ không được. Lê Kha ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta nhìn một hồi lâu, tổng cảm thấy người trước mắt có mấy phần quen thuộc, nhưng nhìn cái kia kiểu diễm khuôn mặt lại hoàn toàn không ấn tượng. Lấy lại tinh thần, đối với quản lý bán hàng nói ra, cái kia ta xem một chút đường khoản, ngươi là ưa thích chiếc xe kia sao? Lê Kha mới vừa xoay người sang chỗ khác, sau lưng liền truyền ra một âm thanh quen thuộc. Nàng kinh ngạc xoay người nhìn, trước mắt là hoàn toàn khác với kiểu tĩnh dung mạo, nhưng âm thanh lại tại kiểu tĩnh giống như lúc. So với kiểu tĩnh thanh lãnh bên trong mang theo mấy phần non nớt dung mạo, người trước mắt càng thêm xinh đẹp một chút, nhiều hơn mấy phần thành thục ngự tỷ khí chất. Là ưa thích, bất quá nếu là đặt trước, ta cũng không phải sao không thể không cần. Nàng không bao giờ làm đoạt người chỗ yêu sự tình. Lê Kha thần sắc đạm nhiên. Trước mắt nữ nhân cười duyên một tiếng, ngươi ưa thích, cái kia ta đưa ngươi. Lê Kha ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía nữ nhân. Đối phương nói tiếp, coi như là ta đưa cố nhân lễ gặp mặt. Ngươi là? Tiểu Tĩnh. Lê Kha không lưu loát âm thanh hỏi ra trong lòng phỏng đoán. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Tiểu Tĩnh che miệng cười một tiếng, hai tay bó lấy bờ vai bên trên áo lông áo choàng. Lê Kha lạnh trầm mặt, lạnh giọng nói ra, ngươi đưa đồ, ta không cần, đa tạ tiểu thư hảo ý. Trước kia là ta cướp nam nhân của ngươi, chiếc xe này coi như là ta đền bù tổn thất ngươi. Tiểu Tĩnh nâng lên âm điệu nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ ngạo mạn, khinh miệt kiếm Lê Kha liếc mắt, cố ý ngóc đầu lên, bày khoan dung. Lê Kha nhếch mép một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, có thể bị cướp đi rác rưởi ta không cần, ngươi cũng không cần đền bù tổn thất ta cái gì, không có dịch tử mục, chúng ta chỉ là hai cái không chút liên hệ nào nữ nhân, không lẫn nhau khó xử là được, tặng xe thì không cần. Nói xong, Lê Kha chỉ một chiếc khác màu đen xe thể thao, chiếc kia ta muốn, quét thẻ. Lê Kha xuất ra thẻ đen, đưa cho quản lý bán hàng. Quản lý định nọt cười nhận lấy thẻ đen, làm ra mời thủ thế, mời tới bên này. Quay đầu nhìn về đồng nghiệp đánh cái ánh mắt ám chỉ. Đối phương cực kỳ ăn ý cầm hợp đồng tới. Lê Kha đơn giản nhìn mấy lần, ở phía trên ký tên. Nhân viên bán hàng xuất ra bộ máy soát một lần thẻ. Quản lý bán hàng đem thẻ đen cùng chìa khóa xe thể thao đưa cho Lê Kha. Nàng đứng dậy hướng về xe đi đến, ta xe bảo dưỡng kết thúc rồi đưa đến Lê Thị là được. Là, Lê tổng. Quản lý bán hàng tiến lên hỗ trợ kéo cửa xe ra. Chiếc xe này trích phần trăm đều đủ hắn trong thành vị trí sách một bộ phòng. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết mục ca ca bây giờ ở nơi nào sao? Tiêu Tính không cam tâm hướng về Lê Kha hô. Lê Kha lạnh nhạt trả lời một câu, không nghĩ. Ngồi lên vị trí lái, cho xe chạy nên ngang rời đi. Lưu lại Tiêu Tính đứng tại chỗ khí dập chân. Đôi mắt lộ ra tàn nhẫn phong mang, thấp giọng mắng, đây chính là ngươi nói không nghĩ, sớm muộn nhường ngươi hối hận. Chương 59, quan sát rời đi 4S cửa hàng. Lê Kha trong đầu tất cả đều là Tiểu Tĩnh mới khuôn mặt. Không thể không nói, nàng lần này phẫu thuật thẩm mỹ vẫn là chỉnh cực kỳ thành công, so trước đó dễ nhìn rất nhiều. Mặc trên người cũng đều là trước đó nàng lấy không được tài nguyên một chút cao xa xỉ nhãn hiệu. Nhưng nàng tổng cảm thấy Tiểu Tĩnh có chỗ nào cùng trước đó không đồng dạng. Trên người lộ ra một cô âm tàn khí tức. Dù là nàng cười tươi đẹp, lại cười đáy lòng người rụt rè. Về đến nhà, mụ mụ ngồi trong đại sảnh đợi nàng, ánh mắt mỏi mệt trạng thái nhìn ra nàng không có nghỉ ngơi tốt. Mẹ. Lê Kha nhìn xem mụ mụ muốn nói lại thôi bộ dáng, trước tiên mở miệng, cũng nên có người đánh vỡ loại cục diện này. Lê mụ mụ lập tức kéo ra một nụ cười, nghe Tiểu Giang nói, ngươi tại công ty bị người chán, không có việc gì, rất nhanh liền giải quyết. Tại sao sẽ không sao? Ngươi lần sau đi ra ngoài mang hai cái bảo tiêu ở bên người, không phải ta không yên tâm. Tốt, ta lần sau mang lên. Ngươi nghe lời liền tốt, hiện tại cha ngươi ở bên trong, mẹ con chúng ta hai cũng không thể có sơ suất gì. Mẹ ta biết, ngươi yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực, các ngươi liền tin ta một lần a. Lê Kha nũng nịu tựa như tựa ở mụ mụ bờ vai bên trên, dùng mặt cọ sát. Lê Mụ Mụ đưa tay khoác lên con gái trên mu bàn tay. Lời nói thấm tiếng nói ra, ngươi là người lớn rồi, này chúng ta đều biết, chúng ta không có không tin ngươi ý tứ, chỉ là làm cha làm mẹ, rất nhiều chuyện rõ ràng có thể đoán được nguy hiểm, đều sẽ bản năng thay con cái tránh nguy hiểm, kìm lòng không được liền sẽ can thiệp đến hải tử. Mẹ, không có việc gì, ta biết, ta đều biết, ta không trách ngươi. Ngươi là thật hiểu chuyện, bất quá. Ở bên ngoài cũng không nên như vậy hiểu chuyện, quá hiểu chuyện dễ dàng bị người ước hiếp đi. Lê Mụ Mụ ấn đường giãn ra, buông lòng rất nhiều. Lê Kha hướng về đi lên lầu. Ngâm tắm rửa thả lỏng một chút, cho Phó Cận Diễm đánh video đi qua. Nhớ ta. Phó Cận Diễm tiếng nói hơi trầm xuống, rất có từ tính, em hai cực. Lê Kha ánh mắt hơi sâu, nhìn chăm chú hắn, nhẹ giọng trả lời, "Ân, nhớ ngươi." Linh hoạt kỳ hảo âm thanh bí mật mang theo yếu ớt giọng núi. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm xuống, dịu dàng hỏi thăm, "Không vui?" "Không có, chỉ là hơi mệt mỏi." "Gặp chuyện gì, nói nghe một chút, ta giúp ngươi xuất một chút chú ý." "Ta hôm nay gặp được người quen, tại 4S cửa hàng." "Làm sao ngươi biết?" Lê Kha kinh ngạc trừng lớn hai con mắt. Hắn là đến có thiên lý nhãn sao? Phó Cận Diễm câu môi cười nhạt, cương triều nói ra, "Đồ đần, ngươi soát ta thẻ, 1000 vạn tiêu xài, ta cuối cùng có thể biết ở nơi nào soát ta." "A, ta giống như cầm nhầm thẻ." Lê Kha túi đầu tìm tìm, lúc này mới phát hiện cầm nhầm thẻ. Nàng tấm kia thẻ đen còn tại trong ngăn kéo. "Cho ngươi chính là nhường ngươi tùy tiện dùng." Phó Cận Diễm bị nàng ngu ngơ bộ dáng chọc cười. Lê Kha cười yếu ớt, quanh thân tràn đầy dịu dàng khí tức, âm thanh nu nu nói ra, "Đúng, cho ta chính là tùy tiện xài, Phó tiên sinh có thể không thiếu tiền." "Gặp được người quen là Kiều Tĩnh." Phó Cận Diễm thần tình lạnh nhạt, dễ như trở bàn tay bằng chúng. Lê Kha kinh ngạc khẽ nhếch lấy miệng, "Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện?" Lập tức, một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Hắn luôn luôn lợi hại như vậy, ở trước mặt hắn, nàng một chút tư ẩn đều không có. "Ngươi biết người không nhiều, có thể để ngươi như vậy vẻ ngoài đã ít lại càng ít." Phó Cận Diễm mi phong trao lên. Bản thân cái này cũng rất đoán. Là nàng quá đần, luôn luôn tâm trạng gì đều giấu không được, tất cả đều hiện lộ ở trên mặt. Nàng như trước kia hoàn toàn khác nhau, biến xinh đẹp hơn, ăn mặc cũng so trước kia xa hoa hơn, nhưng ta không biết vì sao, nhìn thấy nàng về sau ta liền trong lòng có chút hoảng. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên rất chuẩn. Phó Cận Diễm đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn xin nhờ ra ra cha sự tình đã có một chút mặt mày. Chính là cùng nữ nhân kia có quan hệ, nàng thế lực sau lưng không đơn giản. Lúc trước sự tình thuộc về là thả hổ về rừng. Hắn mang theo lo lắng nhìn xem Lê Kha. Bàn giao nói, sau lưng người nọ thế lực không đơn giản, lần này bá phụ vào tù sự tình, ta ẩn ẩn cảm thấy cùng người kia có quan hệ, ngươi đừng tự mình một người mạo hiểm. Tiểu Tĩnh cùng người kia cùng một chỗ hẳn không phải là trùng hợp, nàng rất có thể là hướng về phía ngươi tới, Lê gia có lẽ không phải sao nàng chân chính mục tiêu. Phó Cận Diễm kiên nhẫn cho nàng phân tích một chút tình huống. Lê Kha tĩnh tĩnh nghe lấy, hoảng hốt cảm giác làm sao đều không đè xuống được. Lấy Tiểu Tĩnh đối với nàng hận ý, nàng liền xem như mọi chuyện cẩn thận, cũng hầu như sẽ bị nàng tính đi vào. Đứng dưới ánh mặt trời người, luôn luôn ăn trước thua thiệt. Trầm tư chốc lát, Lê Kha ánh mắt phút chốc phát sáng lên, ta nghĩ tới trận bắt rùa trong hũ, đem chỗ tối con chuột bắt tới. Không thể để cho bọn họ một mực trốn ở chỗ tối tăm, như thế mọi thứ đều biến quá bị động. Phó Cận Diễm hai đầu lông mày nghiêm túc lên, nói nghe một chút. Ta nghĩ thiết lập ván cục, tới trận bắt rùa trong hũ. Lê Kha tặc hề hề cười, cái kia ánh mắt giống như Phó Cận Diễm trên mặt có dắt vàng tự tựa như. Phó Cận Diễm bất đắc dĩ thở dài, phu nhân, ánh mắt người đều sáng lên, tính toán người đều không cần che giấu một chút không. Tại trước mặt người khác cần, ở trước mặt người không cần. Rất tốt, tiểu gia hỏa cuối cùng là huy quen, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi liền giúp chút ít việc, còn lại ta tới giải quyết. Lê Kha quỷ dị cười một tiếng, bắt đầu cùng Phó Cận Diễm thương lượng bắt đầu trong nội tâm nàng kế hoạch. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ta liền nghĩ mượn ngươi tên tuổi sử dụng. Tốt, ngươi muốn làm gì liền làm như thế đó, đều nghe phu nhân. Phó Cận Diễm dừng một chút, tiếp tục nói, chính ngươi cẩn thận một chút, ta rất sắp phẫu thuật, chờ ta phẫu thuật về sau sẽ liên hệ ngươi, ngươi có chuyện có thể đi tìm ra ra. Ân, ngươi tốt nhất dưỡng thân thể, một mình ta không có vấn đề. Cùng Phó Cận Diễm phất tay bài bái, mới lưu luyến không rời dập máy video. Video cúp máy lập tức, nàng đôi mắt ở giữa ý cười bỗng nhiên dừng. Mọi mệt nằm ở trên giường, ngủ thiếp đi. Tiếp đó mấy ngày, nàng đều không tiếp tục đi công ty. Phải làm việc bản giao giang thư ký là được. Tìm quan hệ đi ngục giam nhìn ba ba lướt mắt. Cái này mang lên, cái này cũng mang lên, ba ba ngươi ở bên trong khẳng định ăn không ngon ngủ không ngon, những vật này cho hắn đưa đi. Biết Lê Kha muốn đi thăm hỏi lão công, Lê Mụ Mụ cầm đủ loại đồ vật hướng trong ngực nàng lấp đầy. Lê Kha không nói thêm cái gì, cụp mắt nhìn thoáng qua, yên lặng mang tới. Trong ngục giam, Lê Kha đi theo giám ngục hướng về đi vào trong đi. Giám ngục mở ra một cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng ồn ào âm thanh. Ai nha? Lão đại ca, việc này không thể hối hận, ngươi cái này cờ phẩm cũng quá kém. Sao không thể? Ta dưới sai rồi, nên dưới nơi này mới đúng, làm lại làm lại. Ngươi quá vô lại, lần sau không chơi với ngươi. Một ván 500 vạn, ngươi thích chơi đùa không chơi? Chơi. Lấy không tiền không phải là đồ đần. Lê Kha hít sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị mới đi tiến ra phòng. Giám ngục tại bên hai nàng bàn giao nói, chỉ có thể đợi 2 tiếng. Lê Kha bước chân như có vạn cân nặng, hốc mắt hồng hồng, chậm rãi đạp vào phòng. Chương 60, ở nhà nhớ kỹ mặc quần áo nhanh rồi à, ngươi người này làm sao một chút cũng không chuyên tâm, cái này 500 vạn cho ngươi thực sự là thua thiệt hoàng. Lê Cha là đưa lưng về phía cửa ra và ngồi, cùng bạn tù đối với ngồi ở trên giường, không cái cái bàn nhỏ đánh cờ. Bạn tù hướng về phía sau hắn há há miệng. Lê Cha mới xoay người lại, ánh mắt chạm đến con gái lập tức, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. con cờ trong tay rơi xuống đất. Lê Kha đem mang đến đồ vật bỏ lên bàn. Hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía lão ba. Hờn dỗi nói ra, ba ba xấu, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy ngươi, xem ra ngươi tại bên trong qua rất không tệ nha. Khách quan Vu Mụ Mụ tiểu thủy khuôn mặt. Lão ba nhưng lại sắc mặt hồng nhuận phân phớt, để cho người ta yên tâm rất nhiều. Lê Kha xuyên thấu qua trong mắt hơi nước, nhìn kỹ một chút lão ba. Làm sao? Còn giống như béo. Có tiểu diễm tại, ta thụ không là cái gì đáng. Mặc dù như thế, Lê cha khi nhìn đến con gái lập tức, nước mắt vẫn là bất tranh khí rất xuống. Cha con trước ôm nhau mà khóc. Kiềm chế cảm xúc thả ra một hồi lâu, mới dừng lại. Lê cha bạn tù thức thời xoay mặt đi, không có lên tiếng quấy rầy xa cách từ lâu gặp lại hai cha con. Tiểu Diễm không phải sao ngày kia muốn làm phẫu thuật, ngươi không bay qua cùng hắn. Không, bên này sự tình có tiến triển mới, ta nghĩ mau chóng nhường ngươi về nhà. Lê Kha lắc đầu. Nàng thế giới cha sắp xếp vị thứ nhất. Phó Cận Diễm chỉ là chân phẫu thuật, bên người cũng có người chiếu cố, nàng nhưng lại không có lo lắng nhiều. Nếu như là cỡ lớn phẫu thuật, nàng rất sớm liền sẽ bay qua. Mọi thứ đều phân cái nặng nhẹ. Lê cha thở dài, ngươi trưởng thành, biết đau lòng cha. Ta xem nha, ngươi không dùng người đau lòng, ở chỗ này cũng cực kỳ tùy tiện. Lê Kha nhìn xung quanh một vòng. Cha hoàn cảnh sống ngược lại là rất không tệ, sửa sang cùng nhà trọ nhỏ một dạng tinh xảo. Phó Cận Diễm nội ngoại quản lý đều rất tốt, cha bị chiếu cố rất không tệ. Để cho các ngươi quan tâm, ta bộ xương giả này, liền xem như kết án, cũng ở đây bên trong đợi không được bao lâu. Ta xem ngươi là giả nên hồ đồ rồi, tuổi đã cao cũng không biết sớm chút về hưu, lật thuyền trong mương a. Ấy ngươi nha đầu này, là ta không nghĩ về hưu sao? Rõ ràng là ngươi muốn theo đuổi mộng tưởng, muốn tự do, muốn yêu, ta nào dám can thiệp tiểu tổ tông ngươi nha. Lê cha tủi thân nhíu môi, như cái đùa nghịch tính tình tiểu hài tử tựa như. Lê Kha vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, ta đã biết, chờ ngươi đi ra, chuyện công ty vật giao cho ta đến, ngươi liền hảo hảo về hưu. Được không? Ta liền ngươi một cái như vậy người thừa kế, ngươi có thể có dạng này giác ngộ ta xem như chết cũng nhắm mắt. Phi phi phi, ngươi mới sẽ không chết. Đứa nhỏ ngốc, người đều sẽ có ngày đó, hoặc sớm hoặc muộn. Đó cũng là càng chậm càng tốt. Lê Kha lôi kéo lão ba đi đến vị trí xó xỉnh, mới kết thúc cái cỏ, nghiêm túc hướng hắn hỏi thăm mấy cái chi tiết. Cái kia ta đã biết, ngươi chờ ta tin tức tốt. Lê Kha nhẹ gật đầu, trong lòng có đáp án. Hướng về cha bạn tù khẽ bước cằm, bà bá, những vật này ngươi có thể cùng cha ta ăn chung, đều là ta mụ mụ làm. Vậy thì cảm ơn tiểu cô nương. Lẫn nhau tạm biệt, Lê Kha không nhiều làm lưu lại. Lê cha nhìn xem đồ trong tay, ánh mắt ảm đạm xuống tới. Bạn tù trên bàn cờ rơi xuống một con, nghĩ lao bà đi, ngươi nhà cũng không phải là đợi ở chỗ này người, sớm chút ra ngoài tốt. Ấy ngươi lão gia hỏa này, làm sao thừa dịp ta và con gái nói chuyện công phu, một người đem cờ đã xong. Không chơi với ngươi, ngươi dạng này lão vô lại lại có như vậy thân mật con gái, ta ghen ghét. Như vậy sao được? Tới tới tới. Lê cha trong nháy mắt đem con gái ném xó. Thật lâu không ai dám như vậy cùng hắn đánh cờ. Hắn vẫn cho rằng mình là cờ nghệ cao siêu, không có đối thủ. Làm sao bây giờ bị đối thủ nhấn trên mặt đất đánh không hề có lực hoàn thủ. Lập tức, hắn đối với cờ vây hứng thú đến đỉnh phong. Lê Kha ra ngục giam, đi một chuyến nhà trọ. Trang Nam Tiêu Chính nằm ở trên giường ngủ bù. Nghe được tiếng mở cửa, cảnh giác bò người lên, lách mình nút ở cửa ra vào. Lê Kha đi vào trong nhà, không thấy được người. Liếc qua huyền quan chỗ dậy, đi đến đi tìm. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, một đôi tay từ phía sau ghìm chặt cổ nàng. Lê Kha tại chỗ hướng về sau đạp một cước. Đối phương bị đau, nhảy lên, trên tay sức lực cũng tùng thêm vài phần. Lê Kha một cái lưu loát quét chân, trở tay bắt lấy đối phương cánh tay, hung hăng cho hắn đến rồi một cái ném qua vai. A! Trang Nam Tiêu bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn. Vị bị ngã đau nhức eo, nằm trên sàn nhà, kêu thảm. Mày kiếm gấp gáp, hẹp dài con ngươi sao? Thủy Linh Linh rất là cực kỳ đáng thương. Giống con cầu hái tiểu cầu, tủi thân ba ba lên ăn nói, ngươi nói, ngươi một cái nữ, lấy ở đâu lớn như vậy sức lực? Lê Kha lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi một nam ở nhà làm sao còn không mặc quần áo? Trang Nam Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, tại chỗ không để ý đau thắt lưng, đứng lên tiến vào tủ quần áo phía trước, bối rối cầm quần áo lên liền hướng thượng sáo. Ai nói nữ lại không thể có khí lực, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, khí lực lớn phần lớn là. Lê Kha lạnh lùng nói xong, từ chối thành kiến. Người nhiều như vậy, ai quy định chỉ có thể dựa theo mô bản sống sót? Nàng cũng không phải khôi lỗi. Trang Nam Tiêu tùy tiện khoác lên một bộ trang phục bình thường, xoay người lại đối với Lê Kha nói ra, khí lực lớn nữ sinh ta cũng là gặp qua, nhưng mà không thấy có thể nhẹ nhõm cho người ta ném qua bay. Huống chi ngươi dáng dấp còn một mặt người hiền lành bộ dáng khả ái. Trắng non gương mặt đáng yêu lại tinh xảo, một đôi mắt tròn lưu lưu, tràn ngập đơn thuần. Mặc cho ai nhìn đều sẽ bị nàng bề ngoài lừa gạt, có bảo hộ nàng xúc động. Trang Nam Tiêu tay lui về phía sau lặng lẽ vuốt vuốt eo vị trí. Bị một người dáng dấp đáng yêu như thế tiểu nữ sinh đã cho vai ngã, việc này tuyệt đối không thể bị người thứ ba biết. Hắn mặt mũi cũng ở đó một lần, bị ném xuống đất. Lê Kha ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, hiện tại nam phần lớn như vậy nu như sao? Trang Nam Tiêu khí một hơi bật lên không được, kém chút trợn trắng mắt. Chỉ bị đụng lệch chân giường, tức giận lên ăn nói, tỷ tỷ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi cái kia một lần ngã ác độc biết bao? Có khả năng hay không? Không phải sao hắn quá yếu đuối, mà là nàng quá mức cứng hãn. Lê Kha lườm hắn một cái, ta đều không dùng sức, ngươi không nên nói lung tung. Tốt, tốt tốt tốt, ta nói lung tung. Trang Nam Tiêu tại chỗ bị chọc giận quá mà cười lên. Chân giường là mình lệnh, hắn cũng là bản thân ngã. Nàng là vô tội tiểu bạch tỏ. Đi ra, ta tìm ngươi có chuyện. Lê Kha hướng về phòng khách đi đến. Ở trên ghế salon ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm túc. Cái này thiếp mời cho ngươi, tuần sau bồi ta tham gia một cái yến hội. Trang Nam Tiêu tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn thoáng qua. Phía trên ghi rõ Phó thị tập đoàn logo. Trầm giọng nói ra, đây là mặt khác giá tiền. Ta hiện tại có mấy cái hoài nghi người, cái yến hội này bọn họ đều sẽ tới, ta cần ngươi làm mồi dụ. Trang Nam Tiêu trên mặt nghiền ngẫm ý cười mãnh liệt phanh lại. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, ngươi là nói người kia cũng sẽ đi. Ân, cái kia trong cống con chuột, ta muốn cho hắn kéo đến dưới ánh mặt trời hào hào phơi nắng. Lê Kha mặt mày âm trầm, u ám phong mang từ đáy mắt chợt lóe lên. Trước khi rời đi ngoái nhìn một giọng nói, ở nhà nhớ kỹ mặc quần áo, cẩn thận lạnh bụng tiêu chảy. Chương 61, vào cuộc. Trang Nam Tiêu cúi đầu, vung lên áo hủ tỉ hổ nghi nhìn thoáng qua. Hình dáng rõ ràng tám khối, nhìn qua rất căng đầy, bị lực mười phần. A Trang Nam Tiêu lấy lại tinh thần, gian tả cười một tiếng, hướng về phía ngoài cửa hô, tỉ tỉ, ta dáng người tốt như vậy, nên muốn nhiều tú tú mới lạ. Lê Kha nghe lấy sau lưng truyền đến âm thanh, tăng nhanh rời đi bước chân. Tránh về trên xe, kéo qua kính chiếu hậu chiếu chiếu, phát hiện bên thai đỏ đáng sợ. Trong đầu tràn đầy cái kia vững chắc cơ bụng. Nhưng làm nàng tim đập rộn lên không phải sao Trang Nam Tiêu, mà là nàng nhớ tới Phó Cận Diễm vóc người hoàn mỹ. Lúc ngủ thời gian ôm, xúc cảm thật sự quá tốt rồi. Chỉ mới nghĩ lấy, gương mặt nhiệt độ liền càng ngày càng cao, liền hai ấm đều biến cao rồi. Túi đầu, theo sáng lên điện thoại di động. Nhìn xem Dĩnh Sạ vợ bên trên, hai người chụp ảnh chung, ánh mắt tạm đạm xuống. Nàng phải giải quyết nhanh một chút bên này sự tình, trở về bồi lão công. Phẫu thuật đều bị một mình hắn kiêng, thời kỳ giữa bệnh, nàng không thể bỏ lỡ nữa. Lần nữa nâng lên con người đến, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Tiến hội cùng ngày, Lê Kha rất sớm rời giường, đổi một thân màu tím váy đuôi cá, trang điểm tinh xảo cho phép. Hướng về phía tấm gương chụp tấm hình, trước tiên phát cho Phó Cận Diễm. Hy vọng hắn phẫu thuật kết thúc, nhìn thấy ảnh chụp có thể hài lòng một chút. Đem camera cùng máy ghi âm đều bỏ vào trong túi sách, tuyển một cô cùng quần áo cùng màu hệ xe thể thao, đi đón Trang Nam Tiêu. Vì lái xe, cố ý tuyển là giày đế bằng tử. Đến lầu trọ dưới, Trang Nam Tiêu xuyên bộ màu trắng áo phông, xứng màu trắng giày cứng, đứng ở bên đường, gió thổi qua lọn tóc, trên mặt là bình tĩnh như thủy thần sắc. Ngươi liền xuyên dạng này. Lê Kha ấn đường nhíu chặt, nhìn Trang Nam Tiêu biểu lộ, ngũ quan đều muốn vặn ở cùng một chỗ. Nàng đưa tiền không phải sao đủ mua Âu phục sao? Trang Nam Tiêu có chút co quắp ngồi lên tay lái phụ, cúi đầu, ngại ngùng nói ra, cái kia tan nên mặc cái gì dạng? Cùng hắn khiếp đạm mắt đối mắt bên trên, Lê Kha cái này mới phản ứng được. Lấy hắn ra thế, hẳn không có đi qua dạng này trường hợp, không hiểu rõ cũng rất bình thường. Ta trước dẫn ngươi đi mua quần áo đi, ngươi mặc dạng này vào không được hội trường. Hào phú yến hội chính là một trận long trọng tràng danh lợi. Đắt đỏ quần áo là cơ bản vé bảo. Cho dù những cái kia quần áo mặc lên người cũng không thoải mái dễ chịu. Bọn họ sẽ thông qua nhìn quần áo nhãn hiệu cùng trang sức giá trị, tới đem người chia làm đủ loại khác biệt. Lê Kha cho xe chạy, mang Trang Nam Tiêu đi Lê Thị dưới cờ chuyên môn tạo hình hội sở cải tạo một phen. Từ phòng trang điểm đi ra, Trang Nam Tiêu giật giật cả bạn, khẩn trương đến lỗ chân lông đều dựng thẳng lên. Có trời mới biết hắn mới vừa nhìn liếc mắt Âu phục bên trên nhãn hiệu, cái kia giá cả tại chỗ lóe mù hắn hai mắt. 60 vạn liền một bộ quần áo. Kẻ có tiền thế giới quả thực xa hoa lãng phí làm cho người giận sôi. Hắn há mồm vừa định nói đổi kiện tiện nghi, liền thấy Lê Kha móc ra thẻ đen, trả tiền. Đến miệng bên cạnh lời nói, Trang Nam Tiêu chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống. Co quắp đi theo Lê Kha sau lưng, ngồi ở trên xe thể thao, như ngồi bàn trông. Tay chân tụ lại, sợ đụng bẩn chỗ nào. Xe này xem xét cũng rất quý, quần áo cũng rất đắt, làm dơ quá đáng sợ. Lê Kha quay đầu nhìn thoáng qua Trang Nam Tiêu, câu môi cười một tiếng, đừng sợ, nghe ta an bài là được. Trang Nam Tiêu ngẩng đầu lên, một đôi dịu dàng cầu cầu mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lê Kha nghiêm túc lái xe bên mặt. Rụt rè hỏi, ý y phục này, còn muốn lui về sao? Phốc phốc. Lê Kha bị hắn đùa cười ra tiếng, sợ hãi làm bị thương hắn lòng tự trọng, lập tức thu liễm nụ cười. Kiên nhẫn giải thích một câu, không cần, lễ phục cũng là mặc một lần liền ném, Âu phục cũng là. Trang Nam Tiêu kinh ngạc há to miệng. Cái kia ta kết thúc, ta có thể mang đi à? Đương nhiên có thể. Quá tốt rồi, cái này mắc như vậy, ta cho thuê những cái kia muốn tán gái đồng học trang bức, còn có thể hung hăng kiếm một bút. Lê Kha khỏe miệng giật một cái. Hắn có thể. Thật có đầu óc buôn bán. Tốt nghiệp gạt đến Lê Thị làm công, là cái không sai nhân tài. Hôm nay đến hội là nàng xin nhờ Phó Cận Diễm tổ chức. Địa điểm đặt trước tại Đế Hoàng Trang Viên. Đế Hoàng Trang Viên chiếm diện tích 7000 bình phương, có được toàn cầu to lớn nhất rượu nho trang. Nàng quyết định đem sân khấu kịch khoác lên nơi này, cũng là bởi vì nơi này cài đặt toàn cầu cấp cao nhất hệ thống theo dõi. Lôi đỉnh. Xuống xe, Lê Kha đi đến chỗ kế tài xế bên cạnh, kéo lại Trang Nam Tiêu cánh tay. Nhỏ giọng ám chỉ hắn, mang theo ta đi vào trong, lấy ra chút khí chất đến, nhất định không nên để cho những người kia nhìn ra thân phận của ngươi. Trang Nam Tiêu quay mặt chỗ khác đến, ánh mắt hướng về nhìn lại, rơi vào nàng bắt lấy nàng cánh tay trên tay. Lập tức đấy lòng đã có lực lượng, tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng trả lời, không phải liền là phong cách sao? Không có Trang. Trang Nam Tiêu hai con mắt lóe rạng rỡ quang huy, tự tin mở ra bước chân hướng về trong trang viên đi đến. Lê Kha có trong nháy mắt hoảng hốt. Tại hắn một cái ngại ngùng nam lớn trên người, vậy mà nhìn ra mấy phần Phó Cận Diễm bá đạo. Lê tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hai người mới vừa vào trang viên, tiểu tính giơ ly rượu lên, nhiệt tình cùng Lê Kha chào hỏi. Không đợi Lê Kha mở miệng, phối hợp kéo qua bên người tóc vàng nam nhân, giới thiệu, vị này là ta tiên sinh, Cao Tư Vũ. A. Lê Kha đi đến tiểu tính bên người, lạnh lùng lên tiếng, liền đi ra. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Tiểu tính mặt vốn là bởi vì nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, biểu lộ rất cứng ngắc, bị Lê Kha một mạch, kém chút tại chỗ khí biến hình. Chưa từ bỏ ý định đuổi theo, hỏi, bên cạnh ngươi vị soái ca này là ai a, nhìn xem thật trẻ tuổi a, Lê tiểu thư là lại đổi nam nhân sao? Nàng lại chữ cố ý nhấn mạnh âm điệu. Nói xong liền quan sát Lê Kha bên cạnh nam sinh biểu tình biến hóa. Trang Nam Tiêu sắc mặt âm trầm, bá đạo kéo qua Lê Kha bà bay. Lạnh lùng nói ra, chúng ta là quan hệ như thế nào cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Tiểu Tĩnh đôi mắt ý cười bỗng nhiên dừng. Nàng nam nhân bên người mở miệng giải bày, tất cả mọi người là bằng hữu, tham gia yến hội chính là tới tìm vui vẻ, đừng đem bầu không khí làm như vậy dương cung bạc kiếm, không tốt lắm. Trang Nam Tiêu hừ lạnh một tiếng, làm cho cười cũng là muốn nhìn đối tượng. Thoại âm rơi xuống, lăng lệ ánh mắt quét hai người lên mắt, nắm cả Lê Kha xoay người rời đi. Tiểu Tĩnh không có đuổi theo, âm độc ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia bóng lưng hai người. Nàng nam nhân bên người khinh thường hừ lạnh một tiếng, nàng phách lối không mấy ngày. Lê thị giá cổ phiếu đã bởi vì chủ tịch vào tù phong ba, ngã xuống đáy cốc. Lê thị chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Lê thị cùng phó thị khác biệt. Phó thị còn có phó cận diễm tiếp nhận, Lê thị người thừa kế duy nhất không có thành tựu. Chỉ cần bắn ngã lao, tiểu giải quyết dễ như trở bàn tay. Tiểu Tĩnh lộ ra âm hiểm nụ cười, đúng vậy à, ta xem nàng không còn phó cận diễm, còn có thể thành tựu gì. Phó cận diễm hiện tại thế nhưng là bản thân khó bảo toàn nghe Bồ Tát. Hắn ký diễm, cuối cùng là phải diện. Mà hắn che chở người, cũng là bọn hắn món ăn trong mâm. Vừa nghĩ tới có thể nuốt mất phó thị cùng Lê thị hai đại cử đầu, Cao Thư Vũ cười phá lệ trương dương. Nắm Tiểu Tĩnh, hai người tại trong trang viên lắc lư lên, cùng các lộ nhân sĩ hàn huyên. Hắn chờ đợi xem kịch vui. Chương 62, tung lưới yến hội chủ đề ai cũng không rõ ràng, phó gia mời, nghiệp giới danh lưu không ai dám bắt phó gia mặt mũi. Tại người nhà họ phó trước khi đến, tất cả mọi người ở trong trang viên tự do giao lưu, đánh giá rượu ngon món ngon. Lê Kha mang theo Trang Nam Tiêu ngồi thưởng thức những người khác đánh buồn. Ngươi xác định dạng này được không? Trang Nam Tiêu hơi khẩn trương giật giật cả bạn. Lê Kha chắc chắn ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, nhẹ nhàng trả lời, không có vấn đề. Người kia mục tiêu cũng không phải là nàng, cũng không phải phó cận diễm, mà là bọn họ lũng đoạn thị trường quốc nội. Nàng từ Lê thị trong tài liệu nhìn ra mánh khỏe. Người kia muốn là cả thị trường quốc nội. Tiêu Tĩnh xuất hiện ở thời cơ cũng là trùng hợp như vậy. Nàng rất khó không nghi ngờ. Tiêu Tĩnh luôn luôn là vùi lấp tại chàng danh lợi. Nàng dạ tâm, không thể so với bất kỳ một cái nào nam nhân tiểu. Khối này bánh ngọt rất lớn. Nhưng nếu là nhanh đến miệng bánh ngọt muốn bay, cái kia phân bánh ngọt người liền nên gấp gáp. Lê Kha ngồi yên lặng. Trang Nam Tiêu nhìn nàng mười phần chắc chín bộ dáng, cũng buông lòng không ít. Nơi này là bọn hắn bãi săn, hắn có cái gì đáng sợ? Hắn mới là thợ săn. Phó lao ra sắp tới. Mau nhìn, bên cạnh hắn đó là cái gì? Tựa như là phó thị tập đoàn bộ tài vụ. Bộ tư pháp người, làm sao đưa đến trên yến hội đến rồi? Một tầm mắt mọi người theo phó lao ra tử ra trận, nhao nhao nghiêm túc. Phó gia bảo hôm nay có chuyện tuyên bố. Lê Kha nghe lấy người xung quanh xì xào bàn tán suy đoán, khóe môi hơi dương lên. Nàng lập kịch, muốn bắt đầu. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Tĩnh vợ chồng phương hướng. Tiểu Tĩnh cùng Cao Thư Vũ nhìn qua căn bản là không giống như là vợ chồng, thậm chí tình lữ cảm giác đều không có. Tiểu Tĩnh nhìn Cao Thư Vũ ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia yêu thương, mà Cao Thư Vũ nhìn về phía Tiểu Tĩnh ánh mắt luôn luôn tại trong lúc lơ đãng toát ra vẻ chán ghét. Hán, xem thường Tiểu Tĩnh, có ý tứ. Phó lão gia tử trực tiếp đi đến này, cầm mịp rộ phồn lên nói rồi hai câu lời dạo đầu, trực tiếp cắt vào chính đề. Hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là muốn cho đại gia chứng kiến một lần ta phó gia về vui. Phó lão gia tử nói xong, thở khẩu đại khí, cố ý treo đám người khẩu vị. Phó gia có thể có việc vui gì? Phó cận diễm muốn kết hôn, hắn không phải sao tàn sao? Kết hôn cũng không thể động phòng, tính cái gì việc vui? Không phải có thể nhân công sao? Nhân công a? Cái kia nhà gái phải chịu tội, không biết nhà ai thiên kim xui xẻo như vậy, có thể cùng phó thị xứng đôi chẳng phải mấy nhà kia? Đám người thảo luận khí thế ngất trời. Tiểu Tĩnh người bên cạnh càng là toàn bộ nhìn về phía Lê Kha, nghĩ cũng biết Tiểu Tĩnh nói cho các nàng thứ gì. Lê Kha hờ hững tùy ý bọn họ chỉ trỏ, thần sắc như thường. Trang Nam Tiêu cảm nhận được những cái kia không hữu hảo ánh mắt đang hướng về bên này dò xét, khẽ nghiêng thân thể, thay Lê Kha chặn lại một bộ phận ánh mắt, cũng hung ác trợn mắt nhìn trở về, gây một số người lộ ra xem thường ánh mắt. Ngay sau đó, nghe được phó lao gia tử tuyên bố, ngồi bên kia tiểu hòa tử, là ta phó gia lưu lạc bên ngoài con riêng, phó cận diễm đệ đệ, phó Nam Tiêu. Phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đồng loạt hướng về Trang Nam Tiêu nhìn lại. Lê Kha hướng về hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn ưu nhã đứng dậy, chậm chậm hướng đi phó lao gia tử. Phó lao gia tử hướng về hắn đánh cái ánh mắt ám chỉ. Hắn chậm rãi đi tới lao gia tử bên người. Lao gia tử bắt lại hắn tay giơ lên nói ra kinh ngạc toàn trường lời nói, hắn sắp thay thế phó cận diễm trở thành phó thị tập đoàn tân nhiệm người thừa kế, cũng cùng Lê thị tiền kim Lê Kha thông gia. Huyên náo hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Cao Thư Vũ trong tay ly rượu đỏ lay động, rượu hất tới bên cạnh thân người bên trên cũng không có phát giác được. Tiêu Tĩnh mắt lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, như vậy không giữ được bình tĩnh, khó trách vĩnh viễn bị người dẫm ở dưới chân. Chờ ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, hy vọng tiểu thư cũng có thể như vậy bảo trì bình thản, ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta giao dịch. Cao Thư Vũ tiến đến Tiểu Tĩnh bên hai, trầm giọng uy hiếp nói, ngón tay ôm lấy nàng cái cằm, chậm rãi từ nàng tình xảo trên gương mặt cạo xuống tầng một phấn lót. Tiểu thư đừng quên, ngươi mặt là thế nào đến, lần sau lại đối với ta loại thái độ này, ngươi mỹ mạo liền sẽ rời bỏ ngươi. Cao Thư Vũ siết chặt Tiểu Tĩnh cái cằm, xích lại gần biết. Hai người mặt ngoài nhìn qua giống như là một đôi vợ chồng son. Ngồi ở nơi hẻo lánh Lê Kha thấy được bọn họ hai vị nụ cười trên mặt cũng nhanh muốn không tìm được. Phó lão gia tử hướng về bên này đi tới. Lê Kha đứng dậy, thân thiết kêu một tiếng, "Gia gia tiểu nha đầu, ta phải cảm ơn ngươi, giúp ta tìm trở về ta tiểu tôn tử, tới, cái vòng tay này cho ngươi." Phó lão gia tử hướng về người sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. Bọn họ bưng một cái tinh xảo kim ti nam một trên cái hộp tới. Lê Kha mở hộp ra, người xung quanh đều là lấy làm kinh hãi. Đây không phải lấy ba ước giá trên trời đập đi minh triều phỉ thúy đoạn ngọc chẳng sao? Ta nghe nói đây chính là phó lao thái quá mất trước, lưu cho tương lai con dâu. Phó gia thật làm cho một cái con riêng kẻ đến sau cư bên trên sao? Phó cận diễm không phải là vì Lê gia thiên kim ngã tàn sao? Một tên phế nhân, không có giá trị lợi dụng, cái này phó gia cùng Lê gia gia đại nghiệp đại, cũng nên có người tới kế thừa. Nói cùng là Lê thị liền một đứa con gái như vậy, nữ nhân này chỗ nào có thể kế thừa gia nghiệp? Nhưng nếu là gả vào phó gia, hai nhà cường cường liên hợp, toàn bộ bờ Tây Hải nào còn có người dám trêu chọc bọn họ? Phó gia không hổ là nhà giàu nhất nhà, hung hăng lên, tự tay bồi dưỡng người thừa kế cũng là có thể nói ném liền ném. Hào phú chính là tàn nhẫn như vậy, mạnh được yếu thua, con riêng thì sao, là phó gia huyết mạch không được sao? Nói cùng là lấy phó cận diễm hiện uống, phó gia gia nghiệp hắn cũng không chống đỡ nổi đến rồi, không thay cái người đến, như vậy đại gia nghiệp sớm muộn là muốn rơi xuống người ngoài trong tay. Tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt nhìn soi mói, Lê Kha đạm nhiên đem giá trị quá trăm triệu vòng tay đợi tại lấy cổ tay bên trên. Tiêu Tĩnh đứng ở một bên, đầy miệng sứ nung răng suýt nữa cắn nát, hai mắt tràn đầy ghen ghét, còn giống như rắn độc, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lê Kha. Dựa vào cái gì? Đến cùng dựa vào cái gì? Lê Kha vĩnh viễn vận mệnh tốt như vậy, nàng liều mạng cố gắng, lại vĩnh viễn không chiếm được thượng vị giả ưu ái. Lê Kha cái gì đều không cần làm, thậm chí phóng đãng nam nhân đổi cái này đến cái khác. Cứ như vậy phẩm hạnh không đoan nàng, vậy mà có thể được phó thị lao ra từ cương triều. Cái kia vòng tay mang trên tay nàng, nàng cũng xứng. Phó lão gia tử mang theo Trang Nam Tiêu đi cùng các lộ đại lão giới thiệu. Tất cả mọi người nhìn ra lão gia tử đối với tân nhiệm người thừa kế coi trọng. Phó lão gia tử thái độ chính là phó thị thái độ. Ở đây cái nào không cùng phó thị hợp tác qua mấy cái hàng ngũ, có thể uống hay không bên trên một hơi canh, toàn bằng phó lão gia tử một cái ánh mắt. Có nhãn lực độc đáo đều đụng lên đi định bợ Trang Nam Tiêu, mà hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lê Kha. Hắn chỗ nào gặp qua lớn như vậy chàng diện a, sắp phá công. Lê Kha nhàn nhã thưởng thức rượu, bị mấy vị phú thái thái vây quanh định bợ. Tiêu Tĩnh mấy lần muốn chui vào, đều bị giàu quá nhóm chen ra ngoài. Đang ngồi cái nào lấy chồng trước đó không phải sao ra thế hiển hách, xuất thân liền tài trí hơn người. Tiêu Tĩnh dạng này hàng hai tiểu minh tinh, tại các nàng trong mắt chính là một không ra gì hồ mị tử. Liền xem như trèo lên cành cao, cũng chính là dựa vào cái kia mấy lượng công phu trên giường thôi. Ngày nào nam nhân chơi chán, nàng liền không đáng giá một đồng. Chương 63, cá cắn câu xin lỗi không tiếp được, ta tiên sinh đang chờ ta. Lê Kha đứng dậy, mỉm cười quay người hướng về Trang Nam Tiêu phương hướng đi đến. Tận lực từ Kiều Tĩnh bên cạnh thân gặp thoáng qua. Tại nàng sắp rời khỏi lúc, Kiều Tĩnh đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Kiều Tĩnh hướng về người xung quanh giả cười, giả bộ như quen thuộc bộ dáng, tiến đến Lê Kha bên hai. Cắn chặt răng nhỏ giọng gạt ra mấy chữ, ngươi nổi điên làm gì, ngươi không phải sao ưa thích phó cận diễm sao? Lê Kha ánh mắt vi lương, quay đầu, rút về sát vách. Lạnh giọng nói ra, Kiều tiểu thư hiểu rất rõ ta sao? Ngươi tại sao có thể như vậy thủy tính dương hoa, từ bỏ dịch các ca, lập tức liền ném vào phó cận diễm trong ngực, hiện tại lại muốn cũ kịch tái diễn sao? Tiêu Tĩnh cố ý để cao chút âm điệu, nói cho bên cạnh các quý phụ nghe. Đám người nhao nhao lộ ra ăn dưa biểu lộ, vểnh hai tiếp tục nghe lấy. Lê Kha chỉ lờ mờ liếc Tiêu Tĩnh liếc mắt, không thèm để ý chút nào nói ra, "Tiểu tiểu thư cướp người khác bạn trai, không phải cũng là trong nháy mắt liền quên đi, ta có thể không sánh bằng tốc độ ngươi. Ta nào có cướp bạn trai ngươi, ngươi cũng chớ nói lung tung." "A, ta nói lung tung." Lê Kha đuôi lông mày khẽ nhếch, có thâm ý khác đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh. Chăm chăm nàng đấy lòng chột dạ, lại kiên trì nói ra, "Rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã, là ngươi thừa dịp ta xuất ngoại câu dẫn dịch ca ca, ta đều đem hắn tặng cho ngươi, ngươi sao không chân quý ngược lại còn tới trách ta đâu?" Lê Kha ánh mắt trì trệ, tại chỗ khí cười, nợ nụ cười lạnh lùng nói, "Tiểu tiểu thư không hổ là diễn viên, như vậy có thể diễn, làm sao không thấy ngươi bạo qua ở đầu bộ phận kịch? Ta thật vất vả mới chịu đựng khổ sở đem dịch ca ca tặng cho ngươi, ngươi quay đầu liền tìm tân hoa khác, làm sao còn đem sai đều do tại trên đầu ta đâu?" Tiêu Tĩnh chớp một đôi vô tội hai mắt, trong mắt chứa đầy nước mắt, lại ẩn nhận không xong. Trang nghiêm một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, gây người xung quanh đồng tình tâm tràn lan, nhao nhao bắt đầu đồng tình nàng. Không nghĩ tới Lê tiểu thư còn có làm tiểu tam yêu thích, làm tiểu tam làm sao còn có mặt quái vợ cả bà gái. Lê thị chỉ như vậy một cái thiên kim, đi Bạch Mã hội sở tìm cái gì dạng tìm không thấy, làm sao sẽ làm người tiểu tam? Dù tiên liền có thể chơi nơi nào có cấp tới kích thích. Ta cũng là nghe nói trước đó Lê tiểu thư còn cùng Phó Cận Diễm ở đến cùng nhau, đây là ngủ ca ca muốn bắt đầu ngủ đệ đệ. Theo ta thấy, cái này hai huynh đệ cái khí chất hoàn toàn khác biệt, hai cái cùng nhau chơi đùa cũng là có một phong vị khác. Ngươi cái này cũng quá lớn mật, một cái là không thỏa mãn được ngươi sao? Xung quanh các quý phụ mắt đi mày lại, càng nói càng khó nghe. Tiêu Tĩnh thừa cơ lau nước mắt, nghẹn ngào nói ra, ta hảo tâm thành toàn các ngươi, Kha tỷ tỷ làm sao? Y miệng. Tiêu Tĩnh yếu đuối tiểu bạch hoa tiết mục còn không có diễn xong, bị một đường âm thanh lánh lệ a dừng. Nước mắt treo ở dưới lông mi bên trên, ngơ ngác ngoái nhìn nhìn lại. Một đôi nhân tạo đôi mắt, đối mặt bên trên một đôi như chim ưng lăng lệ ánh mắt, lập tức cái cổ phát lạnh. Thân thể không bị khống chế dùng mình một cái. Trang Nam Tiêu mặt tâm trầm, lạnh lùng ánh mắt quét mắt một vòng. Các quý phụ nhao nhao quay đầu đi. Xem náo nhiệt cũng chỉ dám len lén liếc hai mắt, không ai dám trắng trợn nhìn. Trang Nam Tiêu chậm chậm đi đến Lê Kha bên người, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Tiểu Tĩnh, cảm giác gáp bách mười phần. Trầm giọng quát, vị tiểu thư này, ngươi mê sảng nói đủ chưa? Tiêu Tĩnh bị giống đáy mắt chấn động, lắp ba lắp bắp giải thích nói, ta không nói bậy. Liên bằng ngươi ánh mắt, ngươi có thể coi trọng nam nhân, nữ nhân ta cũng có thể nhìn chúng. Trang Nam Tiêu ánh mắt khinh bị hướng về cách đó không xa Cao Thư Vũ nhìn lại. Đám người cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhao nhao biểu thị có đạo lý. Cao Thư Vũ tướng mạo mặc dù không tính là xấu, nhưng kéo ra ngoài cùng phó gia hai minh đệ một so, liền 10 điểm kém, căn bản không phải một cái cấp độ. Lê tiểu thư tìm cái kia cũng là đỉnh cấp phú hào, bất kể là phó cận diễm, vẫn là cái này con riêng, sắc đẹp đều không thấp. Đúng vậy à, Lê tiểu thư nhìn qua tối thiểu là cái xe mặt, làm sao sẽ liền sẽ cùng tiểu thư cấp loại kia mặt hàng? Ta vậy mới không tin, đều nói người nghèo trên người có virus, tiểu thư mặt mũi này chỉnh lại nhìn tốt, nội tâm cũng là ác độc độc trùng. Chính là, chúng ta cũng không thể cùng loại này nhà giàu mới nổi chơi, biết nhiễm lên bệnh nghèo. Ai nha, Lý Thái Thái ngươi cũng đừng nói, ta đứng xa như vậy đều cảm nhận được xui. Những cái kia xem thường âm thanh như sấm bên hai. Tiểu Tĩnh thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu ngón tay run rẩy. Nàng liều mạng cố gắng, chính là vì thoát khỏi nghèo mà thôi. Những người này chỉ biết cầm nghèo nói chuyện, nguyên một đám trừ bỏ xuất thân, hình dạng tài hoa lại có như thế có thể so sánh với nàng. Tiểu Tĩnh đáy mắt hiện lên sắc ý, âm lãnh ánh mắt lần lượt lướt qua những cái kia xem thường nàng nữ nhân, giống như độc xà đi săn trước ánh mắt quang lâm đồng dạng. Tiểu Tĩnh hướng về Cao Thư Vũ đầu nhập đi một cái cầu cứu ánh mắt. Cao Thư Vũ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, quay đầu lại tiếp tục cùng trước mắt nam nhân uống vào rượu vang đỏ hàn huyên. Thậm chí hai người cười cười nói đi xa. Tiểu Tĩnh vẫn hận ánh mắt nhìn về phía Lê Kha. Vừa nhìn về phía bên người nàng Trang Nam Tiêu, đáy mắt ghen ghét cũng nhanh muốn tràn ra tới. Nợ nụ cười lạnh lùng, trâm trọng nói, một cái con riêng, một cái vì yêu làm bà, các ngươi hai cái xác thực thật xứng. Chào phúng xong, quay người liền chuẩn bị đi. Lê Kha mệnh thật là đáng chết tốt. Bên người nàng luôn luôn có nam nhân nhảy ra bảo trì nàng. Mà nàng chưa từng lãnh hội qua bị người bảo trì là tư vị gì. Những cái kia quý phụ cũng là nhóm không dễ cho toa, nguyên một đám cùng phó gia kể cận không ít lợi ích quan hệ. Phó lão gia tử mới vừa tuyên bố người thừa kế, các nàng ai cũng không dám gây. Lão gia tử thế nhưng là trong tay có thực quyền người, hắn ra lệnh một tiếng, các nàng lão công ty liền muốn đứng trước phá sản. Các nàng cùng phó, Lê hai nhà là cùng một vòng, mà Kiều Tĩnh chỉ là một ngoài vòng tròn người. Trang Nam Tiêu lạnh giọng gọi lại Kiều Tĩnh, muốn đi. Ta đồng ý sao? Kiều Tĩnh bước chân dừng lại, quay đầu làm trừng mắt. Phó thiếu muốn như thế nào? Xin lỗi, vì ngươi mới vừa nói đi ra mê sảng. Xin lỗi, ta không có nói sai, ta tại sao phải xin lỗi, cũng bởi vì ngươi tương đối có tiền không. Kiều Tĩnh tủi thân đỏ cả về mắt. Nàng thà chết cũng không khả năng cho Lê Kha xin lỗi. Trang Nam Tiêu câu môi nở nụ cười lạnh lùng, đúng, liền bởi vì ta có tiền, ngươi hôm nay không xin lỗi, cũng đừng nghĩ rời đi cái này. Lê Kha quay đầu nhìn về phía hắn lập tức có chút hoảng hốt. Mặc dù đây là bọn hắn sớm thông đồng tốt cụ, nhưng luôn luôn tại trong thoáng chốc, nàng tại Trang Nam Tiêu trên người thấy được Phó Cận Diễm mấy phần ảnh tử. Hai đạo thân hình luôn có thể trùng điệp. Trang Nam Tiêu khí thế lăng lệ bá đạo, Tiêu Tĩnh nhìn thẳng hắn không đến 2 phút đồng hồ, khí diễm liền yếu đi. Thật xin lỗi. Yếu ớt âm thanh là từ trong hàm răng gạt ra, Tiêu Tĩnh bờ môi không hề động một chút nào. Gây bên cạnh quý phụ phốc suy một tiếng bật cười. Tiêu Tĩnh tại một đám người ánh mắt kinh bị dưới, hướng về Cao Thư Vũ rời đi phương hướng đi đến. Lê Kha hướng Trang Nam Tiêu bờ vai bên trên nhích lại gần, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng khen, diễn kỹ không sai, các cắn câu. Chương 64, nội gián đa tạ tỷ tỷ khích lệ, làm xong vẽ này ta sẽ cân nhắc tiến quân giới văn nghệ. Đối mặt Lê Kha tán dương, hắn không chút khách khí đón lấy. Hai người thân mật cười cười nói, Tiêu Tĩnh tính toán nhỏ nhặt toàn bộ sụp đổ. Ở đây các vị, phần lớn là bằng mặt không bằng lòng, coi như là xuất hiện ở dạng này cần ứng phó trường hợp, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt cũng là không hơi nào yêu thương chán nản. Giống bọn họ dạng này tiến đến bên thai nói chuyện, toàn trường cũng tìm không ra thứ hai đúng. Ta xem hai cái này thực sự là trai tài gái sắc, cái kia tiểu Minh Tinh rõ ràng chính là ghen ghét. Minh Tinh nha, chứng khí mù mịt vòng tròn lăn lộn lâu, há miệng ngậm miệng cũng là một cố cạnh tranh bị. Đúng vậy à, các nàng liền biết cướp tài nguyên, cũng không giống như chúng ta như vậy đoàn kết, đại gia có chuyện tốt đều hiểu được chia sẻ. Chính phải, đại gia có tài cùng một chỗ phát, quay đầu để nhà ngươi vị kia suy nghĩ một chút, cùng ta nhà cái kia hợp tác. Dễ nói, tất cả mọi người là tỉ muội. Nghe lấy bên người các quý phụ phàn đàm, Lê Kha hoàn toàn không có hào hứng. Kéo Trang Nam Tiêu cánh tay, hướng về nội thất đi đến, đi, chúng ta đi tìm ra. Nên thu lưới. Trang Nam Tiêu theo Lê Kha cùng nhau đi đến nội thất. Lão gia tử đã sớm tại lầu 2 chờ. Hai người đi vào đại sảnh, sau lưng hai tên bảo tiêu ngay sau đó đóng cửa. Lê Kha lập tức buông lỏng ra kéo Trang Nam Tiêu sát bên tay, ngồi xuống phó lão gia tử bên người. Ra vất vả ngươi. Lê Kha nhu thuận nương đến phó lão gia tử bờ vai bên trên, nũng nịu lấy. Đùa phó lão gia tử một trận cười ha ha. Ngươi nha đầu này mưu ma trước quỷ vẫn rất nhiều, liền thanh danh cũng không để ý, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như vậy nhanh chóng ra ngoài. Trước kia A Diễm còn không có cùng với ta, tự nhiên là nội dung chính lấy một chút tiêu ngạo. Vâng vâng vâng, nữ hải tử chính là muốn bưng điểm thái độ, không thể để cho hắn truy quá dễ dàng. Phó lão gia tử phụ họa Lê Kha, ông cháu hai cười cười nói, 10 điểm có yêu. Trang Nam Tiêu chỗ ngồi xa một chút, cố ý cùng bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách. Hắn chỉ là được mời tới diễn kịch, sợ hãi bản thân biết nhập vai diễn quá sâu. Lê Kha bên người dạng này thân tình cũng là hắn cực độ khát vọng. Ba trước khi qua đời, mụ mụ từ bỏ bọn họ, cùng nam nhân khác đi thôi. Từ đó về sau hắn trong trí nhớ chỉ có ba mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mặc dù hắn ra sức học tập, bọn họ hạnh phúc cũng vẫn là không chạy thắng tử thần. Phó lão gia tử cùng Lê Kha trò chuyện vài câu, một bên quản gia tiến lên đây, tiến đến lão gia tử bên người nói rồi mấy câu. Phó lão gia tử nhẹ gật đầu. Quản gia sau lưng cho kỹ sư phần mềm mở ra thùng dụng cụ. Trong hộp công cụ máy tính mở ra, kỹ sư cấp tốc tại trong máy vi tính sách tay đánh xuống chương trình, dùng mật mã mở ra thiên nhãn hệ thống. Đại sảnh trên màn hình lớn xuất hiện ở ba người thân hình. Đứng ở giữa nhất là Cao Thư Vũ. Hai bên người một cái là phó thị cao quản Nhậm Âm, một cái Lê thị cổ đông Phan Nguyệt. Ba người mặt rõ ràng trình lên trên màn hình lớn, âm thanh cũng là áp dụng đồng bộ. Ngươi không phải nói để cho ta đem họ Lê làm đi vào, rất nhanh liền có thể chiếm đoạt Lê thị sao? Làm sao hiện tại nửa đường giết ra cái phó gia tới? Phó Lê hai nhà một khi thông gia, ván này chẳng phải phá. Phan Nguyệt bầu không khí chỉ trích lấy Cao Thư Vũ. Lê gia tiến tới là một cái họ Lê lão đầu. Chỉ cần hắn đổ xuống, bọn họ kế hoạch liền 10 phần chắc chín. Cái kia không có thành tựu Hoàng Bao nha đầu chính là mặc nàng lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng lật trời đi. Mấy ngày nay Lê thị giá cổ phiếu đã bởi vì Lê chủ tịch vào tù phong ba sắp ngã xuống đáy. Đợi thêm mấy ngày, ba người bọn họ nội ứng ngoại hợp, thừa cơ giá thấp từ cái khác cổ đông trong tay thu mua cổ phần. Coi như họ Lê đi ra, Lê thị cũng là trên tất cá, không chạy khỏi. Hết lần này tới lần khác phó ra vào lúc này giết ra cái con riêng tới. Nếu là phó cận diễm người tàn phế kia, liền xem như lắm hỏi, cũng vô dụng. Một con gãy rồi cánh hùng ngừng, cho dù là làm sao bay, hắn cũng bay không ra bọn họ thiên võng. Con vịt đều đã nấu chín, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nó bay mất. Cho dù ai cũng không cách nào bình tĩnh đối mặt. Nhậm Âm cũng không có cho Cao Thư Vũ sắc mặt tốt, ngươi cái này Dương Quỷ Tử chính là làm việc không bền chắc, việc này nếu là vàng, ta xem ngươi cũng không cách nào hướng ngươi cấp trên bằng dao. Ta làm sao biết nửa đường có thể giết ra cái con riêng, thứ này đến cùng từ chỗ nào tới ta đều không biết. Cao Thư Vũ phẫn hận hướng trên tường đập một quyền. Chửi bới nói, cái này họ Phó cũng không một cái thứ tốt, khắp nơi đều có con riêng, không quản được nửa người dưới ngu xuẩn. Phó gia thế nhưng là nhà giàu nhất, có tiền nam nhân nơi nào có đồ tốt, có mấy cái con riêng không phải sao, ngươi đã sớm nên cân nhắc đến vấn đề sao? Phan Nguyệt hướng về Cao Thư Vũ liếc mắt, tiếp tục cảnh cáo nói, kế hoạch dự án là ta tiết lộ cho ngươi, nhưng việc này thế nhưng là ngươi làm hư, xảy ra chuyện ngươi cũng đừng kéo lên ta. Ngươi chửi liền chửi, ngươi làm sao ngay cả chúng ta lưỡng liên mang đều cho mắng? Nhậm Âm bất mãn trừng Phan Nguyệt liếc mắt, làm sao động một chút lại mắng nam nhân không có đồ tốt, hắn nằm cũng có thể trúng đạn. Cao Thư Vũ đốt điếu thuốc, tỉnh táo thêm vài phút đồng hồ, ánh mắt đống nhiên sáng lên, các ngươi hai cái thực sự là không thành được đại sự, cái kia có hay không phó ra huyết mạch còn chưa nhất định đâu. Ngươi là nói, không biết từ nơi nào xuất hiện Hoàng Bao tiểu tử, nói là người thừa kế chính là người thừa kế sao? Ta muốn nói hắn không phải sao? Cao Thư Vũ khẽ nhả mây mù, ánh mắt âm lãnh bóp tắt trong tay khói. Lạnh giọng tiếp tục nói, các ngươi hai cái cho ta vững vàng, tuyệt đối đừng lộ ra trận tướng, chuyện còn lại giao cho ta tới an bài. Ngươi là muốn giả tạo thân tử giám định? Nhậm Âm lớn gan suy đoán nói. Phan Nguyệt biểu thị hoài nghi, phó lao gia tử tuyên bố người thừa kế trước đó khẳng định có cẩn thận điều tra qua, muốn lật đổ lao gia tử điều tra, chỉ sợ nhóm lửa thân trên. Nữ nhân chính là không thành được đại sự, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi đã bán đứng Lê thị, ngươi cho rằng ngươi còn có đường lui sao? Cao Thư Vũ ánh mắt khinh miệt liếc qua Phan Nguyệt. Xem như Lê thị cổ đông, từ nàng bán đứng Lê thị một khắc kia trở đi, nàng đã lên phải thuyền giặc không xuống được. Một khi sự tình bại lộ, cái khác cổ đông cùng Lê thị chủ tịch đều khó có khả năng tùy tiện buông tha nàng. Phan Nguyệt tràn ngập nội ý ánh mắt chừng Cao Thư Vũ liếc mắt, vung tay rời đi. Nhậm Âm đi đến Cao Thư Vũ trước mặt thay Phan Nguyệt biện hộ cho, nàng chính là cái tính khí kia, đừng để ý tới nàng, buổi tối ta trở về dỗ dành liền tốt. Yên tâm, đi theo ta, sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Cao Thư Vũ tràn đầy tự tin bưng lên ly rượu đỏ thưởng thức rượu, trang nghiêm một bộ không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Phó lão gia tử ở trước màn hình khí tại chỗ vô bàn. Tốt ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung Nhậm Âm. Gia gia đừng nóng giận, biết nội gián là ai thì dễ làm, chúng ta riêng phần mình thanh lý môn hộ. Lê Kha cho Phó lão gia tử thuận thuận phía sau lưng, cười yếu ớt an ủi. Đôi mắt ý cười không đạt đáy mắt, hai con mắt lộ ra ý lạnh âm u. Chương 65, tiền đặt cược Lê Kha cùng Phó lão gia tử thương lấy một lần dụ địch xâm nhập kế hoạch. Phó lão gia tử toàn bộ hành trình dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Cười cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi xem lấy giống chỉ tiểu bạch thỏ, khi ra tay, một chút cũng không nương tay. Động đến người nhà của ta trên đầu, ta nếu vẫn đối với nhân thủ mềm, đó cũng không phải là dịu dàng, mà là nhu nhược. Lê Kha trong mắt tràn đầy kiên định. Động nàng, nàng có lẽ sẽ lựa chọn thả người một ngựa. Nhưng mà động đến người nhà nàng một phân một hảo, nàng tất gấp trăm lần hoàn trả. Có kỳ phụ tất có kỳ nữ, phụ thân nàng là hổ, nàng lại tại sao có thể là thỏ đâu? Cùng phó lão gia tử trò chuyện xong, Lê Kha đứng dậy đi về phía cửa. Trang Nam Tiêu ngoan ngoãn cùng ở sau lưng nàng. Tới cửa vị trí, nàng mới kéo lại Trang Nam Tiêu cánh tay, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tiến hội tiếp tục. Phó lão gia tử nên tuyên bố tất cả đều đã nói xong, cần định vợ Trang Nam Tiêu cũng đã ứng phó không sai biệt lắm. Tất cả mọi người bắt đầu rời đi trong hội trường, ở trong trang viên tự do hành động. Tại mấy vị đồng bạn hợp tác mời mọc, Lê Kha bị ép đi theo Trang Nam Tiêu xa giao. Ngồi ở loại sách tay ghế gặp bên trên, xem bọn hắn đánh gôn. Đầu tiên là mấy vị cùng phó thị có hợp tác công ty tổng tài khai cầu. Nguyên một đám tranh tiên cướp tại Trang Nam Tiêu trước mặt biểu hiện. Trang Nam Tiêu ngồi ở Lê Kha bên cạnh, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm hoảng. Tiến đến Lê Kha bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, ta sẽ không đánh gôn. Hắn có thể tiếp xúc đến chính là bóng rổ cái này, ở trường học cung thể thao liền có thể tiếp xúc đến. Gôn đều là người có tiền chơi, hắn liền sân đánh gôn cũng không vào qua. Bởi vì mua không nổi ra trận phiếu. Lê Kha cười gian tà, sẽ không đánh bóng, đánh người kiểu gì cũng sẽ đánh người. Không tốt ta. Trang Nam tiêu quét một vòng. Đám người này cùng Phó Thị là không có cách nào so, nhưng mà cùng hắn cũng không phải một cái giai tầng, từng cái cũng là hắn không thể trêu vào tồn tại. Bọn họ nếu không có hạng mục dựa vào Phó Thị, bình thường ra ngoài cũng đều là người khác cần làm bọn hắn vui lòng tồn tại. Đánh. Hắn sợ không thường nổi. Lê Kha ha há miệng, hướng về một bên phương hướng nhìn lại, không nhường người đối với những người này ra tay. Nhìn bên kia, cần ăn đòn đến rồi. Trang Nam Tiêu thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, Cao Thư Vũ chính mang theo Kiều Tĩnh hướng đi tới bên này. Hai người đều đổi một thân trang phục, xem ra chính là làm đủ chuẩn bị muốn gia nhập bọn họ. Lê tiểu thư, Phó tổng, để ý ta cùng một chỗ sao? Để ý. Lê Kha lễ phép mỉm cười, như chung bạc thanh thúy âm thanh đập Cao Thư Vũ lòng tự trọng bên trên. Trên mặt hắn cái kia giả nhân giả nghĩa ý cười suýt nữa không nhịn được. Kiều Tĩnh bất mãn nhảy ra bảo trì Cao Thư Vũ, tốt xấu tất cả mọi người nhận biết, Lê tỷ tỷ ngươi nhất định phải dạng này đối chọi tương đối sao? Lê Kha nhướng mày, ngươi bao nhiêu tuổi, có ý tốt gọi ta là tỷ tỷ? Nàng nếu là nhớ không lầm lời nói, Tiểu Tinh tuổi thật so với nàng còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Chỉ có điều nàng tiến vào giới văn nghệ về sau, công ty kinh doanh giúp nàng đổi tiểu bút tuổi. Nàng cái kia tiếng tỷ tỷ thật đúng là dưa leo giả soát lục sơn. Nàng đảm đương không nổi. Lê, tiểu thư, ngươi nhất định phải như vậy mà nói, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Rõ ràng là ngươi cướp bạn trai ta trước đây, ta hảo tâm thành toàn, ngược lại bị ngươi ghi hận. Đầu năm nay thực sự là người tốt khó làm. Tiểu Tinh xuất ra nàng đòn sát thủ, bày ra bộ kia ta thấy mà yêu đáng thương bộ dáng. Hai con mắt lóe nước mắt, hướng về một bên mấy vị tổng tài phóng điện mắt. Mấy vị nam sĩ lại tựa như không nhìn thấy, Tiểu Tĩnh ánh mắt chỗ đến, đại gia nhao nhao xoay mặt đi. Tiểu Tĩnh ngăn quả đắng, mặt đỏ lên đều tím. Lê Kha đứng dậy, nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "Tiểu tiểu thư, mỹ mạo là cái thứ tốt, nhưng không phải sao văn năng, dạng này nát chiêu số đối với người nam nhân bên người sử dụng không sai biệt lắm, đang ngồi vị nào không phải sao vượt qua vạn bụi hoa, ngươi thật cho là người người đều thích không còn gì khác nhân tạo bình hoa." Lê Kha, "Bình hoa lại không dùng, cũng là xinh đẹp, ngươi nếu không có mấy cái tiền bẩn ngươi cho rằng ai sẽ thích ngươi?" Tiểu Tĩnh khí tại chỗ nổi điên. Cao Thư Vũ muốn ngăn cản tay nàng mới vừa nâng lên, liền bị nàng một tay đánh rớt. Lê Kha lanh trở mặt. Nàng còn chưa mở miệng, một bên Trang Nam Tiêu liền lên tiếng duy trì, ta thích. Trang Nam Tiêu đứng dậy, lăng lệ một đôi mắt xuyên thấu qua kính mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh. Lạnh lùng hỏi, Tiểu tiểu thư cho là ta là thiếu tiền người sao? Tiểu Tĩnh há to miệng, tất cả phản bác lời nói đều nuốt trở lại trong bụng. Một bên mấy vị tổng tài nhìn không được, lên tiếng nói, vị tiểu thư này, thuộc về cái gì giai tầng liền nên đợi ở cái gì giai tầng, không muốn mưu toan chen vào không thuộc về ngươi giai tầng, ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ, thật sự là quá không ra gì. Người kia nói xong, phốc suy một tiếng bật cười. Tiểu Tĩnh gương mặt trướng đỏ bừng, lập tức liền đỏ ấm. Cao Thư Vũ đem nàng hướng sau lưng lôi kéo, tại nàng bên tai thấp giọng cảnh cáo, đều nhờ ngươi đừng nói nữa, ngươi không ngại mất mặt, cũng muốn nghị kế hoạch chúng ta. Tiểu Tĩnh không nói, trốn ở Cao Thư Vũ sau lưng, tàn nhẫn đôi mắt hung hăng trừng mắt về phía Lê Kha. Rõ ràng tại những nam nhân kia trên người bách phát bách trúng chiêu số, nhất định dung chuyển không những người này mảy may. Lệ tổng, Cố tổng, tất cả mọi người là được mời mà khách tới người, cùng nhau chơi đùa chơi không có gì đi. Đây nếu là chuyển đi, các ngươi đối đãi tiểu bối dạng này thái độ, thanh danh này cũng không dễ nghe à? Cao Thư Vũ nửa khuyên bảo, nửa uy hiếp nói ra. Nguyên bản còn tại chế rêu kiểu tính hai vị tổng tài, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Âm thanh lạnh lùng nói, cùng chúng ta chơi. Ngươi xác định? Có gì không thể sao? Cao Thư Vũ hướng phía trước đi vài bước, cầm lấy cây cờ, đứng ở cùng bọn hắn ngang bằng vị trí. Lê Kha đi ngoài cười nhưng trong không cười giả cười, khiêu khích nói, Cao tổng, có dám hay không chơi em lớn? A, Lê tiểu thư muốn làm sao chơi? Cao Thư Vũ hơi hăng hái. Lê Kha thản nhiên nói, ngươi gần đây tại Nam Giao mảnh đất kia, thua, cho ta, nếu là ta thua, Lê thị cổ phần ta cho ngươi. Lê Kha vừa mới nói xong, liền thân béo Trang Nam Tiêu đều lấy làm kinh hãi. Nàng đây là đánh cược toàn bộ tài sản. Nộ nhất thua. Không dám nghĩ. Cao Thư Vũ ý cười thu lại, ánh mắt biến nghiêm túc. Cái kia Lê tiểu thư thua cũng đừng khóc nhẹ, nói ra người khác nói ta ức hiếp nữ hải tử sao lý do phong độ thân sĩ. Ai nói nhường ngươi cùng ta so, để cho hắn đùa với ngươi. Lê Kha kéo qua Trang Nam Tiêu, đẩy lên Cao Thư Vũ trước mặt. Trang Nam Tiêu kinh hoàng ngoái nhìn về phía nàng. Gặp nàng ánh mắt kiên định, đầy mắt nghiêm túc, tại chỗ cảm thấy trời đều sập rồi. Đều nói hắn sẽ không chơi cái này, để cho hắn ra sân, cùng bỏ quyền khác nhau ở chỗ nào. Bắt được Cao Thư Vũ do dự ánh mắt, Lê Kha tiếp tục thêm cây bước, nhà ta tiên sinh thế nhưng là tân thủ, Cao tiên sinh này cũng không dám so, chẳng lẽ là sợ bại bởi lần thứ nhất chơi người mất mặt. Lê tiểu thư nói đùa, bắt đầu đi. Cao Thư Vũ trực tiếp lên trận khai cầu. Một bên làm chứng kiến hai vị tổng tài kinh hô, bóng tốt. Xem ra, Lê tiểu thư là dự định gả vào Phó thị làm nội trợ, đây là muốn xuất giá trước đem ra sản đều thua sạch. Sớm biết ta cũng tới lẫn vào một thành, Lê thị lớn như vậy một khối thịt mỡ cứ như vậy để cho người ta tha đi. Cao tiên sinh, đợi chút nữa chúng ta tới so một trận, thắng ngươi đem Lê thị cổ phần nhường cho ta, thế nào? Chương 66, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo tại hai vị tổng tài tán dương dưới, Cao Thư Vũ có chút lâng lâng. Cái đuôi hiển nhiên bệnh lên trời. Hắn mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói ra, "Phó tổng, đến ngươi." Trang Nam Tiêu ra vẻ bình tĩnh, đứng dậy đi về phía trước đi. Kỳ thực trong lòng bàn tay đã khẩn trương toát mồ hôi. Hắn không thể để cho Lê tiểu thư bởi vì hắn mà thua trận toàn bộ tài sản. Nhưng hắn thật sẽ không chơi a, đứng tại chỗ thật lâu không có chỗ xuống tay. Cao Thư Vũ mười phần chắc chín hít mắt, biệt thị ánh mắt nhìn lướt qua Trang Nam Tiêu. Ánh mắt chuyển hướng Lê Kha lúc, tràn đầy vẻ đắc ý Lê Kha chậm rãi duỗi lưng một cái, đi đến Trang Nam Tiêu sau lưng, tay bắt tay dạy bắt đầu hắn. Nàng nói đơn giản dễ hiểu, Trang Nam Tiêu 10 điểm nghiêm túc nghe lấy, tìm đúng cảm giác, chuẩn bị động thủ. Lê Kha ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, đánh đi, thua cũng không quan hệ. Nàng buông tay ra, lùi ra mấy bước. Trang Nam Tiêu huy động tay cơ, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bóng bên trên. Lấy Cao Thư Vũ vừa rồi siêu cường phát huy mà nói, trừ phi Trang Nam Tiêu có thể một cây vào động, nếu không, Lê tiểu thư nhất định phải thua. Tất cả mọi người không coi trọng Trang Nam Tiêu. Cố tổng cùng Cao Thư Vũ trò chuyện, tính toán đợi chút nữa tỉ thí thế nào một trận, từ trong tay hắn đem Lê thị cổ phần thắng được. Lê Kha bình tĩnh ngồi, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng. Theo một cái hoàn mỹ đường vòng cung, bóng thẳng tắp rơi vào trong động. Ta đi, đây là tân thủ. Hai vị tổng tài đưa mắt nhìn nhau, đều ở đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh ngạc. Bọn họ tự thân lên trận cũng đánh không ra như vậy hoàn mỹ bóng. Lê tiểu thư quản cái này gọi là tân thủ. Cao Thư Vũ sắc mặt một lần liền chìm. Tại chỗ mặt đen, Lê tiểu thư, ngươi đùa bỡn ta. Lê Kha, ngươi cái này tỏ rõ là lừa gạt đồ đần đi, ai lần thứ nhất đánh gôn liền có thể đánh thành dạng này. Tiểu Tĩnh cũng đứng ra chỉ trích nàng. Một bên Cố tổng cũng đi theo phụ họa, Lê tiểu thư, ngươi đây đúng là có chút quá ức hiếp người. Chính là, có phải hay không tân thủ chúng ta vừa nhìn liền biết, Lê tiểu thư ngươi đây quả thật là quá không nói được. Tiểu Tĩnh châm ngòi thổi gió nói, chính là, ngươi không chơi nổi có thể không chơi, ngươi đùa bỡn ta như vậy nhóm cũng quá đáng. Trang Nam Tiêu còn đắm chìm trong dẫn bóng trong vui sướng. Nghe lấy bọn họ ngươi một lời ta một câu dội nước bẩn. Lạnh giọng nói ra, ta xác thực là lần thứ nhất chơi, không tin các ngươi có thể tra ta ra vào sân đánh gôn ra trận đi chép. Cái này, hắn hùng hồn bộ dáng không giống như là làm bộ. Nhưng bọn họ thật sự là khó mà tin được, bọn họ không bằng một cái tân thủ sự thật này. Lê Kha nhìn về phía Cố tổng, ung dung mở miệng, cái này đấu pháp, Cố tổng chắc hẳn rất quen thuộc. Ngươi vừa nói như thế, ta tựa như là có chút ấn tượng, nhưng mà có chút không nhớ nổi. Đây là Phó Cận Diễm dạy ta. Lê Kha một nhắc nhở, Cố tổng tại chỗ nghĩ tới. A, đúng đúng đúng, cùng Phó tổng chơi thời điểm gặp qua chiêu này, ta nói làm sao nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Hắn là Phó Cận Diễm đệ đệ, giữa huynh đệ có chút án ý rất bình thường, ta hơi một giáo liền biết, cũng không tồn tại lừa gạt các ngươi nói chuyện. Lê Kha đạm nhiên giải thích nói, Phó gia ghen cũng quá người tiên, Phó Cận Diễm tiểu tử kia cái gì cũng là vừa bắt đầu liền nghiền ép toàn trường, cùng hắn đùa thật cực kỳ không có ý nghĩa, hoàn toàn không cần thiết dãy rủa, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Nhắc lên Phó Cận Diễm, Cố tổng trên mặt xuất hiện một tia vẻ u sầu. Phó Cận Diễm không hổ là 12 tuổi liền hưởng dự quốc tế thiên tài thiếu niên, hắn vừa ra tay từ không thua trận. Lệ tổng đi theo cảm khái, nếu không phải vì nói hạng mục, ai sẽ tìm Phó Cận Diễm chơi, tìm hắn chơi đơn thuần tìm hai bạn. Khó trách tiểu phó tổng cũng lợi hại như vậy, phó gia thực sự là nhân tài đông đúc, ngã xuống một cái Phó Cận Diễm, lại tới một cái Phó Nam Tiêu, thật là không có chúng ta chơi phần. Cao tổng vẫn là nhận thua đi, coi như giải cái giải bảo, chỉ là một mảnh đất trống mà thôi, ngươi sẽ không phải không chơi nổi à? Cố tổng trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Thư Vũ. Tiểu Tĩnh còn muốn quỷ biện một phen, bị Cao Thư Vũ cản lại. Làm sao sẽ, tất nhiên tiểu phó tổng thắng, như vậy mảnh đất trống này liền về Lê tiểu thư. Cao Thư Vũ hơi trầm xuống nghiêm mặt, bày ra một bộ hào phóng tư thái. Lê Kha cũng không khách khí, "Ân, đây là thắng được, Giang thư ký sẽ phái người cùng ngươi kết nối. Thắng qua dễ dàng thực sự là không có ý gì, chúng ta đi thôi, chuyển sang nơi khác chơi." Trang Nam Tiêu tư thái lười biếng kéo qua Lê Kha bà bay. Sáng loáng tử Cao Thư Vũ bên cạnh gặp thoáng qua. Cao Thư Vũ nụ cười trên mặt cứng tại khóe miệng, âm u hai con mắt nhấc lên báo tố. Tiểu Tĩnh phẫn hận ánh mắt đưa mắt nhìn hai đạo bóng dáng kia rời đi. Nhỏ giọng tại Cao Thư Vũ bên hai mắng, thực sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cao Thư Vũ lạnh lùng ánh mắt liếc Tiểu Tĩnh liếc mắt, quay người rời đi. Lưu lại Tiểu Tĩnh đứng tại chỗ, xấu hổ hướng về hai vị tổng tài túi đầu với người, Cố tổng, Lệ tổng. Nàng gọi một cái, đi ra một cái. Tất cả mọi người tan cuộc, chỉ còn lại nàng một người lưu lại phó trong gió lộn xộn. Phi, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn, thật đem mình làm đại gia. Đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể nhìn không lên Cao Thư Vũ bậc này mặt hàng. Trang Nam Tiêu đổi về Âu phục, đi theo Lê Kha lái xe rời đi trang viên. Đường về trên đường là Trang Nam Tiêu lái xe. Sờ lấy xe sang trọng bộ lăng, thân thể luôn luôn có chút cứng ngắc, nói không ra không được tự nhiên. Lê Kha móc túi ra tới một tấm sớm chuẩn bị tốt chi phiếu, đưa cho trên chỗ tài xế ngồi Trang Nam Tiêu. Hôm nay biểu hiện không tệ, đây là cho ngươi tiền thưởng. Trang Nam Tiêu tiếp nhận chi phiếu nhẹ liếc một cái, 500 vạn, dễ dàng như vậy liền có thể kiếm đến 500 vạn, tiền tại trong mắt các ngươi thật đúng là không đáng tiền. Ba ba tại công trường một tháng rời gạch, mệt gần chết, cũng mới 6.000 tiền lương. 6.000 tiền lương muốn tiết kiệm tiền, cũng chỉ có thể hai người bấm hoa. Lớn hạ thiên, 40 nhiều độ cao ấm, chỉ cần công trường không đình công, ba ba liền muốn tiếp tục công việc. Thậm chí ngay cả chai nước đều không mua nổi. Bọn họ cố gắng như vậy sống sót, nhưng vẫn là nghèo đáng sợ. Mà Lê tiểu thư các nàng, làm lấy thoải mái nhất công tác, lại có thể hưởng thụ được tốt nhất sinh hoạt. Thực sự là trâm trọng. Tiền là kiếm rất dễ dàng, nhưng mà ta không phải tùy tiện cho ngươi, ngươi diễn kỹ đáng cái giá này. Lê Kha nhẹ giọng trả lời. Có chút mỏi mệt tựa ở trên cửa sổ xe, ánh mắt trống rỗng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Trong đầu tràn đầy Phó Cận Diễm bóng dáng. Vừa rồi chiều kia, là Phó Cận Diễm vì không cho nàng tại trước mặt người khác mất mặt, cho nàng chỗ dựa tự tay dạy cho nàng. Cũng không biết hắn phẫu thuật thế nào. Trang Nam Tiêu phát giác được nàng cảm xúc đột nhiên xa xút đứng lên, không lại nói tiếp. Đem nàng đưa về lão trạch, mới vừa xuống xe, chuẩn bị đi ra cửa đón xe. Nhìn thấy hai cái lén lén lút lút người trốn ở ngõ nhỏ góc rẽ. Lê Kha một tay lấy hắn kéo gần trong sân. nắm lấy tay hắn một đường hướng về trong phòng đi đến, trực tiếp lên lầu 2, lôi kéo hắn trốn đến màn cửa về sau, hướng về lầu dưới nhìn lại. Nhà nàng xung quanh có mấy cái ăn mặc quần áo thể thao người, nhìn như người qua đường, nhưng quan sát vài phút xuống tới, đều là tại lấy nàng người sử dụng trung tâm, ở phụ cận chuyển. Chúng ta bị theo dõi. Trang Nam Tiêu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lê Kha nhẹ gật đầu, sắc mặt tâm trầm. Những người này động tác nhưng lại rất nhanh. Chương 67, lựa chọn ngươi ở đây ở tạm mấy ngày. Lê Kha mặt lạnh lấy, quay người đi ra khỏi phòng. Xuống lầu cùng mụ mụ bàn giao nói, mẹ, an bài một gian phòng cho hắn ở tạm mấy ngày. Lê mụ mụ nhìn thoáng qua đi theo Lê Kha sau lưng tiểu xoái ca. Kéo qua con gái, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, diễn kịch về diễn kịch, ngươi đừng diễn quá lửa, ngươi được nhiều suy tính một chút tiểu diễn cảm thụ. Bên ngoài có người theo dõi, hắn ngay ở chỗ này ở vài ngày mà thôi, yên tâm, ta có phân tức. Lê Kha liếc Trang Nam Tiêu liếc mắt, cho mụ mụ đánh một liều thuốc mạnh. Nàng nhận định một người là sẽ không dễ dàng cải biến tâm ý, nếu không cũng sẽ không làm dịch tử mục 8 năm liêm chó. Nếu không phải một trận quá đen, nàng đại khái đời này đều sẽ ăn thua đủ. Dù là người này không đáng nàng bỏ ra, nàng cũng sẽ không dễ dàng quay đầu. Trang Nam Tiêu bất quá là quan hệ hợp tác, công và tư tự hiểu rõ. Lê mụ mụ nhẹ giọng nhỉ nó nói, có chừng mực liền tốt, nếu là cùng tiểu diễm náo ra hiểu lầm gì đó tới có thể liền không tốt. Mẹ, sẽ không. Lê Kha lờ mờ một giọng nói, lên lầu trở về phòng. Trang Nam Tiêu yên lặng đi theo Lê mụ mụ sau lưng, tùy ý nàng an bài. Ngươi ở phòng này liền tốt, bình thường tường tẩu đều có quét dọn, thay đi giặt quần áo ta lát nữa gọi người cho ngươi đưa tới. Cảm ơn a di. Trang Nam Tiêu khẽ bước cằm. Lê mụ mụ rời phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Trang Nam Tiêu tạm thời ở tại Lê Kha trong nhà. Phòng của hắn an bài tại lầu 1, Lê Kha ở tại hắn trên lầu. Lê Kha rửa mặt một cái, đổi lại áo ngủ, mở điện thoại di động lên cho Trần trợ lý gọi điện thoại. Tu cục tiếng vang mấy tiếng, Trần trợ lý mới tiếp thông điện thoại. Phu nhân. Nghe được Trần trợ lý âm thanh quen thuộc, Lê Kha khẩn cấp hỏi, phẫu thuật thế nào? Tất cả thuận lợi, phu nhân yên tâm, chờ bộ tỉnh ta cho ngài phát tin tức. Tốt, thuận lợi liền tốt. Lê Kha lẩm bẩm nói. Nghe nàng mấy phút đồng hồ đều không nói chuyện, Trần trợ lý đang chuẩn bị cúp máy, lại bị nàng gọi lại. Chờ một chút, ta có thể xem hắn sao? Có thể, ta hoán đổi video điện thoại. Trần trợ lý cúp điện thoại, hoán đổi hệ chặt video đánh qua. Lê Kha tiếp thông video, hình ảnh hiện ra địa phương là phòng bệnh bên ngoài ban công, có thể nhìn thấy trên đường cái đi lại đám người. Trần trợ lý cầm điện thoại di động, nhẹ chân nhẹ tay hướng về trong phòng bệnh đi đến. Phó cận Diễm tính mịch tuấn giật mặt lộ ra bị ốm đau tra tấn trắng nõn, hình dáng sắc bén bên mặt ngủ rất nặng. Trần trợ lý nhỏ giọng giải thích nói, sau phẫu thuật tương đối đau, y tá mới vừa cho bột dùng giảm đau đồng, hắn mới vừa ngủ. Cái kia ta không phải dậy, hắn tỉnh cho ta phát một tin tức. Tốt. Theo Trần trợ lý âm thanh truyền đến, Lê Kha cúp điện thoại. Tĩnh Tĩnh ngồi ở ban công sâu trong ghế, co ro, nhìn xem trên điện thoại di động hai người chụp ảnh chung, hai con mắt chứa đầy nước mắt. Tưởng niệm lại không chút nào bởi vì khoảng cách mà giảm bớt. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Là Giang thư ký đánh tới. Lê tổng, ngươi muốn đồ chuẩn bị xong, hiện tại muốn hành động sao? Ân, động thủ. Lê Kha đưa tay xóa đi trong mắt hoa mắt, lộ ra băng lãnh ánh mắt. Cúp điện thoại, đứng dậy đổi bộ màu đen trang phục, mang lên điện thoại vội vàng xuống lầu. Lê mụ mụ lo lắng dò hỏi, đã trễ thế như vậy ngươi còn muốn ra ngoài sao? Ân, bắt con chuột chính là muốn đuổi muộn. Cái gì con chuột phải lớn buổi tối bắt? Lê mụ mụ lời còn chưa nói hết, Lê Kha đã chạy dưới phía dưới nhà để xe. Từ nhà để xe nhân viên quản lý trong tay cầm qua xe máy chìa khóa, đội mũ bảo hiểm lên, cưới lên màu đen linh một xe máy chạy ra khỏi nhà để xe. Ngồi chờ người ở bên ngoài, chỉ cảm thấy nhận một trận kình phong từ trước mặt thổi qua. Thứ gì đi qua? Không thấy rõ a, có phải hay không đói bụng ra ảo giác? Ta cũng nghĩ vậy, ngươi đi mua chút ăn trở về, ta ở chỗ này bảo vệ. Khu biệt thự Lâm Sơn rửa vào nước, màn đêm buông xuống, trên núi nhiệt độ cùng nội thành chênh lệch mấy độ. Mấy người đang cái này ngồi chờ lấy, liền muốn cầm xuống một tay tin tức, dĩ nhiên là đói khổ lạnh lẽo, thủ cũng liền thư giãn một chút. Lê Kha cuồng bận chân ga, xe máy tiếng động cơ phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một thanh thanh tiếng động cơ đốt bạo đường phố. Phàm là nghe tiếng, đều là chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen từ ánh mắt hiện lên. Bối biển tàng ngạ, bờ biển vây một đám người, từng cái thân mặc tây trang màu đen, đứng thẳng tắp. Trong đám người hai bóng người rất là đột ngột. Một đầu tóc ngắn, khí thế lăng lệ nữ nhân ở tại một vị khác nam tử giằng co. Ngươi có quyền gì xử trí ta? Ta không có quyền lợi, nhưng có quyền lợi người đến. Nam nhân nhìn về phía cách đó không xa đạo kia xa ánh sáng trở. Ngọn đèn kia theo duyên hải km, dần dần tới gần. Theo một tiếng chói hai tiếng thắng xe, Lê Kha tại bờ biển trỗi chuyển hai vòng chậm lại tốc độ. Dừng xe, cầm xuống mũ bảo hiểm, hướng về đám người tụ tập phương hướng đi đến. Lê tổng. Đám người hướng về nàng túi đầu nên đón, nhường ra một con đường. Lê Kha đi đến trước mặt nữ nhân, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi, ngươi cho là ta có quyền sao? Phan Nguyệt không dám ngẩng đầu nhìn nàng, vẹn vẹn liếc một cái tại chỗ quỳ xuống. Tiểu Lê tổng, ta không phải cố ý, ta cũng là nhất thời hồ đồ, trong nhà của ta còn có mới vừa trăng tròn hài tử chờ lấy đi đây, ngươi có thể hay không tha ta một mạng, ngày sau cho ta làm trâu làm ngựa. Lê Kha vượt lên trước một bước nói rồi Phan Nguyệt muốn nói chuyện. Phan Nguyệt tại chỗ bị chắn á khẩu không trả lời được. Lê Kha nở nụ cười lạnh lùng nói, ngươi bán đứng cha ta thời điểm, có nghĩ qua tha hắn một lần sao? Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phan Nguyệt quỳ gối Lê Kha bên chân, cọ sát nàng đùi cầu khẩn. Lê Kha ánh mắt chớp lên, lộ ra dịu dàng ánh mắt, cúi đầu chậm rãi nói ra, ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm, nhớ tới ngươi là lần thứ nhất phạm sai lầm phân thượng, tha cho ngươi một lần. Cảm ơn Lê tổng, ta về sau nhất định làm trâu ngựa cho ngươi. Phan Nguyệt cảm kích nói cho hết lời, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Nàng chỉ muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này, nhưng trước mắt Bảo Tiêu giữ nàng lại đường đi. Lê Kha âm thanh lạnh như băng không mang theo một tia nhiệt độ, từ phía sau chuyển đến, ngươi có phải hay không cho là ta có thể như vậy nói? Lê Kha cười tà tính mười phần, đáy mắt hàn ý điên cuồng dâng lên. Âm lãnh hai con mắt chằm chằm Phan Nguyệt lương phát lạnh. Lê Kha từ giang thư ký trong tay tiếp nhận Phan Nguyệt tư nhân điện thoại, hướng về nàng ném tới. Phan Nguyệt vừa mới chuyển thân, chưa kịp tiếp được, điện thoại quẳng xuống đất, màn hình nứt ra một cái lỗ khe hở. Khe hở đúng lúc, từ dỉnh xạ vở trung gian nứt đến cùng. Trên màn hình mẹ con chụp ảnh trung bị phân liệt ra tới. Phan Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên điện thoại. Lê Kha lương bạc âm thanh hạ tối hậu thông điệp, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc, là bảo người nhà ngươi, vẫn là bảo chính ngươi. Giang thư ký cầm lấy iPad, phía trên ảnh chụp là Phan Nguyệt người nhà đang tại nhà trọ trong phòng khách cùng một chỗ xem TV. Lê Thị tay bắn tỉa tại đối diện cao ốc nhắm ngay trong phòng ba người. Phan Nguyệt hai con mắt tràn ngập tuyệt vọng, la lên, không muốn. Giang thư ký cầm iPad lật một mặt, vẹn vẹn cho Phan Nguyệt nhìn thoáng qua. Phan Nguyệt hít sâu một hơi, khóe mắt một giọt nước mắt theo gương mặt, bị gió biển thổi rơi. Nàng chậm rãi cầm điện thoại di động lên, chạm đến lấy ném vỡ màn hình, bấm lão công điện thoại. Chương 68, sát phạt quyết đoán tiểu bạch thỏ uy lão bà, làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại, cái kia đang chết nhà tư bản lại cho ngươi làm thêm giờ sao? Đầu điện thoại kia truyền ra trượng phu âm thanh, Phan Nguyệt thâm thâm thở ra một hơi, tận lực để cho mình giọng điệu nghe bình thường một chút. Dịu dàng làm ra cuối cùng bàn giao, "Ân, ta tối nay không trở về, ngươi chiếu cố tốt Nữu Nữu, sữa bột nhớ kỹ theo tỷ lệ đổi pha, ta muốn cân đổi, không phải nàng đùi sẽ bị ngấm nát." được rồi, ta lại không phải sao ngày đầu tiên mang hài tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại có kinh nghiệm." "Ân, Nữu Nữu giao cho ngươi, đối với nàng tốt một chút." "Lão bà, ngươi làm sao giọng điệu là lạ, giống như tại bàn giao di ngôn một dạng, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào?" "Không, ta chỉ là tăng ca hơi mệt mỏi, chứ không nói với ngươi." Không đợi trưởng phu hồi phục, Phan Nguyệt lo lắng cúp điện thoại. Điện thoại hướng về trong biển quăng ra. Tinh Hồng hai con mắt nhìn về phía Lê Kha, nở nụ cười lạnh lùng nói, "Lê tổng, ngươi đời này không có phạm qua sai lầm sao? Ta bất quá nhất thời bị tiền tài mê hai mắt, ngươi liền phải đem người ép vào tuyệt lộ, hy vọng ngươi đời này mãi mãi cũng sẽ không phạm sai. Ta nguyền rủa ngươi cả một đời phạm một lần sai lầm liền vĩnh viễn mất người yêu, giống như ta bi thảm chết đi." Phan Nguyệt nói xong, ngước mắt nhìn thoáng qua bờ biển ánh trăng, lão đảo hướng về đang tại trướng chiều hải sóng đi đến. Lê Kha trầm mặt, lăng lệ ánh mắt đưa mắt nhìn Phan Nguyệt hướng về tử vong đi đến. Giang thư ký quay đầu nhìn lén Lê Kha hai mắt, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng đưa mắt nhìn Phan Nguyệt đi vào trong biển. Nước biển một tấc không qua thân thể nàng, cho đến đem nàng toàn bộ nuốt hết. Phan Nguyệt xuất phát từ bản năng cầu sinh, tại trong biển bay nhảy mấy lần, mới bất lực chìm vào trong biển. Lê Kha lạnh giọng hạ lệnh, để mắt ở nơi này, tuyệt không thể để cho nàng sống sót lên bờ. Là, bọn bảo tiêu lưu lại ngồi chờ. Lê Kha lạnh nhạt quay người hướng về xe máy đi đến. Giang thư ký đi theo một bên, đột nhiên mở miệng, không nghĩ tới Tiểu Lê luôn có thể bình tĩnh như vậy đối mặt loại tràng diện này. Lê Kha quay đầu nhìn hắn một cái, nở nụ cười lạnh lùng nói, dám đụng đến ta người nhà, ta sẽ nhường nàng biết ta là thỏ vẫn là hổ. Người nhà là nàng danh giới, thả ngươi một ngựa là không thể nào. Lão ba vào tù thời điểm bọn họ thật không nghĩ qua tha hắn một lần. Mạnh được yếu thua thế giới, thiện lương điểm số đối tượng. Không phải sao tất cả mọi người xứng. Thả hổ về rừng là tự tìm đường chết nhân tài làm. Giang thư ký đôi mắt mỉm cười, Tiểu Lê tổng nhưng lại có mấy phần ba người quyết đoán, thượng vị giả nhân từ là tối kỵ, ta còn tưởng rằng ngươi biết xem ở nàng bên trên có lao dưới có phần nhỏ bên trên liền mềm lòng, ngài sức phán đoán ngược lại hơi ngoài dự liệu. Lê Thị cho nàng tiền lãi quá nhiều, nàng lòng tham không đáy, vì bản thân chi tư động không nên động người, nàng lúc động thủ nên nghĩ đến hậu quả. Lê Kha cầm lấy mũ bảo hiểm đội ở trên đầu, cưỡi trên xe máy, nên ngang rời đi. Giang thư ký sau đó mở lên mẹ xe SD, đi theo Lê Kha sau lưng. Hai người thẳng đến Lê Thị cao ốc đi. Đêm đó, tất cả công tác toàn bộ đình chỉ. Lê Thị tập đoàn tất cả nhân viên tụ tập tại lầu 1 đại sảnh. Lê Kha đứng ở lầu 2, hai tay dựa vào tại rào chắn bên trên. Hai con mắt bệ nghệ lấy nhìn xuống dưới đi. Giang thư ký đứng ở bên người nàng, trên dưới lầu 3 điều tới tất cả nhân viên an ninh. Mỗi ba bước một vị bảo tiêu, đem những người kia vây lại. Giang thư ký cầm trong tay bắt đưa tới Lê Kha trong tay. iPad liên tiếp lầu 1 đại sảnh màn hình điện tử. iPad bên trên hình ảnh thời gian thực biểu hiện tại to lớn trung ương màn hình điện tử bên trên. Lê Kha dùng iPad kết nối Lê Thị tập đoàn công tác hệ thống. Tại hệ thống quản lý bên trong, thâu nhập người quản lý mật mã, tiến nhập trung ương hệ thống. Đám người nhỏ giọng thảo luận, đại gia trong lòng đều rất tâm thần bất định. Có mắt bên trong gặp người quản lý nhau nhau bắt đầu chột dạ. Sợ tra được trên đầu mình. Lê Thị tập đoàn sáng tạo 60 tròn năm, còn chưa bao giờ khởi động qua trung ương hệ thống. Trung ương hệ thống có thể tra được tất cả nhân viên hỗ động quy tích, dùng ai hệ thống sàng lọc chọn lựa trong đó hoạt động quy tích khác người thường viên. Là tra nội gián chuyên dụng. Bộ môn nhân viên ở giữa cũng là cố định hoạt động quy tích, dị thường hiểm nghi to lớn nhất. Tiểu Lê tổng đây là quan mới nhậm chức 3 cây đuốc. Ta xem là, Lê đồng hiện tại trong tù, ta xem Tiểu Lê tổng đây là tâm trạng không tốt, muốn cầm người khai đao. Nàng đây là muốn giết gà dọa khỉ a, không biết ai là con gà kia. Nàng chính là tùy tiện bùng chút giận, ta xem nàng cũng không có cái gì tài quản lý, không phải làm sao tuổi đã cao, Lê đồng còn không có để cho Tiểu Lê tổng tới qua công ty. Lê Đồng nếu là không tiến vào, chỗ nào có thể đến phiên nàng ở chỗ này đuổi nghịch uy phong. Chính là, ngươi xem nàng xuyên như thế, cùng muốn đi diễn kịch tựa như. Đừng nói, thật đúng là đủ đầu trâu mặt ngựa. Người phía dưới tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Lê Kha ngón tay tại iPad bên trên nước chảy mây trôi hoạt động lên, trung ương hệ thống giao diện không ngừng đổi mới. Lê Kha ngước mắt lập tức, màn hình mới ngừng lại được. Xuất hiện mười mấy tên nhân viên tên. Chơi ạ, lương chủ quản, trình quản lý cũng ở đây. Cái kia ai thế mà cùng An thư ký còn có chuyện đâu? Còn tốt, không có ta liền tốt. Đám người thổn thức lấy. Ở trên màn ảnh nhìn thấy tên mình hơn 10 vị nhân viên công tác tại chỗ cúi đầu xuống. Còn có người mưu toan đẩy ra bảo tiêu rời sân. Lê Kha lăng lệ đôi mắt quét về phía đẩy bảo vệ người kia. Hướng về phía Giang thư ký trên tay mịp rộ phồn hô, ở trên màn ảnh nhìn thấy tên mình, tiến lên hai bước. Vừa mới nói xong, hiện trường không hề có động tĩnh gì. Lê Kha lánh mâu ngưng tụ, xem náo nhiệt quần chúng tại chỗ lui về sau hai bước. Những người kia lập tức xuất hiện ở hàng phía trước vị trí. Các vị ăn cây táo rào cây sung. Đồ bật, làm sao dám làm không dám chịu a? Lê Kha câu môi tả tính cười. Thâm trầm nụ cười canh người trong lòng rụt rè. Đứng ở hàng trước nam sĩ, dẫn đầu phá vỡ hiện trường bình tĩnh. Không biết chúng ta phạm cái gì sai, tiểu Lê cũng nên làm đến bước này. Lê Kha phốc phốc, cười ra tiếng, chính các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ trong lòng đều không có số sao? Chúng ta vì Lê thị tận tâm tận lực, đại gia cũng đều là thân cư quản lý vị, tự nhiên là không có gì phạm sai lầm không gian. Có đúng không? Lê Kha có nhiều thú vị nhướng mày. Từ một bên trợ thủ trong tay tiếp nhận tư liệu, hướng về lầu dưới vung đi. Một chồng thật dày tư liệu hướng xuống lớp tới, đám người vội vàng cướp nhặt. Nhặt được người không có không kiếp sợ, mà bị rút chúng mấy bị kia, càng là nhìn sắc mặt đột biến, cúi đầu xuống không còn dám thốt một tiếng. Các vị sao không nhìn kỹ một chút, sẽ không sợ ta oan uổng các ngươi sao? Lê Kha ý cười bỗng nhiên thu hồi, lạnh lùng ánh mắt hướng về lầu dưới mấy người nhìn lại. Trầm giọng hạ lệnh, đem bọn hắn dẫn đi, vị trí bọn hắn ta biết nặng Tân An sắp xếp người trên đỉnh, các vị đang ngồi ở đây đều có cơ hội, bất luận là người mới, vẫn là lao công nhân, cứ việc biểu hiện nhìn xem. Nhân viên an ninh đem người mang đi. Cửa ra vào đã sớm sắp xếp xong xuôi xe bus, đó là Lê Kha đưa bọn hắn đoạn đường cuối cùng. Chờ đợi bọn họ là Lê thị khởi tố trạng. Không thủ đoạn đàng hoàng đạt được, chỉ có điều phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng vẫn là muốn phun ra. Nội gián toàn bộ xử lý, Lê Kha tuyên bố còn thừa nhân viên giải tán. Giang thư ký hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lo lắng, bọn họ tuy nói có lỗi, nhưng một lần đã đổi nhiều như vậy tầng quản lý, đối với chúng ta mà nói cũng là không nhỏ phiền phức. Ta biết. Lê Kha cười nhạt một tiếng, nhẹ nhõm nói ra, có người có thể giúp ta giải quyết người sầu lo. Chương 69, ra giá gấp 3 Lê Kha trở lại văn phòng, bắt đầu xử lý bắt đầu công tác. Nhân viên lớn đổi nghĩ máu, có chút cương vị vẫn còn cần tự mình chăm chăm một chăm chăm, những nhân thủ kia bắt đầu làm việc làm, cũng phải ngắn ngủi an bài cho có thể làm người. Bọn họ đều là Phan Nguyệt một tay nhấc mang theo đứng lên người, sáng mai Phan Nguyệt tử vong tin tức chắc là biết truyền khắp toàn bộ Lê thị. Những người kia nhất định phải tại tối nay liền đá ra khỏi cục, nếu không ngày mai liền xem như lão ba đến rồi, cũng khó có thể áp chế cục diện. Lê tổng, cần cà phê sao? Giang thư ký ngồi ở Lê Kha góc đối trước bàn, nhẹ giọng dò hỏi. Tối nay bọn họ còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, chỉ sợ được làm suốt đêm. Lê Kha không ngẩng đầu một lần, nhìn xem trên máy vi tính văn kiện, qua loa một giọng nói, tùy tiện, đều có thể. Giang thư ký cầm lấy trên mặt bàn máy riêng, cho trợ lý gọi điện thoại, muốn đối phương đưa hai chén cà phê đi vào. Hắn không rõ ràng Lê Kha khẩu vị, trực tiếp dựa theo Lê Đồng khẩu vị gọi một chén tiểu mỹ không ra đường. Hai người hướng về phía máy tính tăng ca thêm suốt đêm. Lê Kha nửa đường nếm một cái cà phê, đắng nàng cho mày, nếu mày tâm uống xong, nâng cao tinh thần hiệu quả nhưng lại đạt đến. Nửa đêm về sáng có chút buồn ngủ liền uống một ngụm, một đêm nàng đều phấn chấn tinh thần. Buổi sáng làm xong chuẩn bị về nhà ngủ một lát, còn chưa đi tới cửa. Cửa phòng làm việc liền bị người đạp ra. Một đám bảo tiêu khí thế hùng hổ chen vào. Lê Kha cầm áo khoác động tác một trận, lại ngồi về trên ghế. Bảo tiêu đem toàn bộ văn phòng đều vây lại, mấy bị người mặc câu phục lão giả, mặt âm trầm đi đến. Nghe nói Lê tổng tối hôm qua thiên đại uy phong a. Một vị trong đó tóc có chút hoa bạch nam nhân dẫn đầu mở miệng nói. Đi theo phía sau hắn mấy vị sắc mặt một cái so một cái chìm. Lê Kha ngồi trên ghế quơ, nửa khép lấy mắt, lười biếng tùy tính. Thản nhiên nói, tuổi đã cao, buổi sáng ngủ không yên đi ra cho người ta ngột ngạt đến rồi. Ngươi, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Người kia tại chỗ khí dựng râu trừng mắt, chỉ Lê Kha phẫn hận mắng. Lê Kha mí mắt đều không nhấc một lần. Không đội không chậm nói ra, à, nếu là trưởng bối, cái kia chắc là sẽ không can thiệp vãn bối sự tình, không có việc gì ta liền đi trước. Ngươi hôm nay nghĩ rời đi nơi này, sợ là phải hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Lê Kha chậm rãi ngước mắt, trêu tức cười hỏi, các ngươi không biết phi pháp giam cầm là vi phạm sao? À, nhất định là các vị thúc thúc bá bá theo cha ta mà tình cảm sâu, sợ một mình hắn ngồi xổm ở bên trong sẽ nhàm chán, muốn đi vào cùng hắn đúng không? Lý Đồng tại chỗ bố bản. Ngươi một tiểu nha đầu, cũng quá đề cao bản thân, Lê thị là chúng ta một tay đánh xuống, ngươi mới quản lý mấy ngày. Các ngươi đánh xuống? Sao? Lê Kha dừng một chút, ánh mắt phút chốc sắc bén. Lý Đồng trải qua trung tâm thương mại, còn cực ít có năng lực trấn nhiếp người khác. Liếc nhau một cái Lê Kha đôi mắt hắn phảng phất xuyên tấu qua trước mắt tiểu nha đầu trên mặt thấy được cái kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân vật truyền kỳ. Gen di truyền thật đúng là kỳ diệu, cho dù là tướng mạo không có hoàn toàn di truyền đến khí thế lại không có sai biệt. Một bên Bạch Đồng, ra mặt giúp Lý Đồng nói chuyện, chúng ta tốt xấu là cùng ba người cùng một chỗ giành chính quyền thúc thúc bối phận, Lê thị cũng có chúng ta 25 cổ phần, ngươi sao có thể như vậy cùng Lý Đồng nói chuyện đâu? 25 ta có thể mua về, nhưng các ngươi rời đi Lê thị, lại có thể thành tựu gì? Lê Kha mặt lạnh lấy, khí thế lăng lệ cùng bọn hắn chu toàn. Giang thư ký đứng ở sau lưng nàng, tĩnh tĩnh quan sát tình huống. Bạch Đồng bị đâm trúng chỗ đau, bất quá một câu liền phá phòng. Ngươi một tiểu nha đầu tại bệnh báo cái gì, ngươi muốn đem chúng ta mấy cái nguyên lão mở rơi, cũng muốn đi trong ngục giam hỏi một chút lao gia hỏa có đáp ứng hay không. Giang thư ký đứng ra, cầm trong tay điện thoại loa mở ra. Trong điện thoại di động lê đồng âm thanh hùng hậu từ trong điện thoại truyền ra. Lão Bạch thật lớn uy phong a, là cho là ta không dám sao? Lê Đồng vừa nói, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lý Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người còn lại lập tức tìm được lòng tin. Bạch Đồng hùng hồn hừ lạnh một tiếng, ngươi tại bên trong ngồi xổm, còn quan tâm chúng ta chết sống sao? Lê Thị có các ngươi chuyện gì? Ta một tay đánh xuống, các ngươi ngồi ăn tiền lãi, an phận thủ thường sinh hoạt tất cả mọi người không có việc gì, các ngươi là tại tự đoạn tiền đồ. Lão Lê, lời nói cũng không phải nói như vậy, lúc trước ngươi bốn phía kéo đầu tư, coi như chúng ta mấy cái cho ngươi đầu nhập, người khác sao không cho ngươi đầu nhập đây? Ngươi như bây giờ tá ma giết lửa coi như thất đức, không có tiền ngươi sao có thể hoàn thành sự tình? Các ngươi lúc trước đầu tư, không phải liền là nhìn chúng trong tay của ta hạng mục, những năm này nếu không phải là ta nắm trong tay chip kỹ thuật nòng cốt, mấy người các ngươi sợ là đã sớm lập môn hộ khác, đánh tình cảm gì bài đâu? Lê Trang một chút mặt mũi đều không cho bọn hắn lưu, nói một đám người sắc mặt trướng thành màu gan heo. Tiên tính sau nửa ngày, Lê Trang tại đầu bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói ra, ta nhớ tới lúc trước tình nghĩa, cho các ngươi lưu một chút mặt mũi, trên tay các ngươi cổ phần, cho gấp ba giá cả thu hồi, chính các ngươi suy nghĩ một chút, không đồng ý, liên lợi đến một khối xin phá sản đi, ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không quan tâm trở lại nguyên điểm, dù sao ta cũng nên về hưu. Lao Lê, ngươi đừng xúc động, có chuyện hào hảo. Lý Đồng đổi một bộ sắc mặt, lại gần muốn nói lời hữu ích. Lê Cha không đợi hắn nói xong, lúc này cúp điện thoại. Lê Kha đứng dậy, kiếm bọn họ liếc mắt, nên nói, cha ta đều nói kết thúc rồi, các ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta để cho Giang thư ký chuẩn bị hợp đồng, bỏ lỡ cơ hội này, trên tay các ngươi cổ phần còn giá trị không đáng cái giá này, liền không có cách nào bảo đảm. Cái này, Bạch Đồng kéo qua Lý Đồng cánh tay, mặt lộ vẻ khó xử, nhíu mày nhìn về phía hắn, tìm kiếm ý kiến. Bọn họ đều là lấy Lý Đồng cầm đầu, hắn làm thế nào quyết định, bọn họ đều nghe hắn. Lý Đồng sắc mặt âm trầm, lông mày gấp gáp, cái trán nếp nhăn trên trán lại nhiều mấy đầu. Túi đầu suy tính 2 phút đồng hồ, cắn răng một cái, nói ra, tốt, gấp 3 giá cả, bán. Lý Thúc Thúc là người thông minh, ta để cho thư ký đưa hợp đồng đi bảo. Lê Kha hướng về Giang thư ký ném một ánh mắt. Giang thư ký cho trợ lý phát đi tin tức, bắt tay vào làm chuẩn bị 5 phần hợp đồng. Mấy người còn lại nhìn thấy Bạch Đồng cùng Lý Đồng đều đồng ý, rõ ràng thở dài một hơi. Mấy người bọn họ cũng là cầu ổn hình người đầu tư, từ khi Lê Đồng vào tù, Lê Thị giá cổ phiếu ngã xuống đáy cốc, mấy độ muốn đột phá danh giới. Tiếp tục như vậy nữa, Lê Thị liền xong rồi. Lê Kha cái tiểu nha đầu này càng là thừa cơ cầm quyền, trong công ty tùy hứng làm vậy. Lấy nàng dạng này phương pháp quản lý, chỉ sẽ gia tốc Lê Thị suy vong. Bọn họ đều nhìn không tốt Lê Kha, cũng không muốn xứng nàng chơi trận này hấu trĩ trò chơi. Hắn Lê gia đại nghiệp đại, thua thiệt ít nhiều đều thua thiệt bắt đầu. Bọn họ có thể không chơi nổi, từ sang thành tiệm khó, ai cũng không nghĩ đến trung niên còn muốn kinh lịch một lần phá sản. Trợ lý đưa hợp đồng đi bảo. Mấy người Lê Kha từ trong ngăn kéo lấy ra bút cùng mực đóng dấu, toa đến trước mặt bọn hắn. Mấy người qua hợp đồng một lần, xác nhận không có vấn đề gì, tại trên hợp đồng ký tên. Đang muốn đóng dấu tay lúc, cửa ra vào truyền đến một tiếng quát lớn. Vân vân. Chương 70, trở về tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cửa. Phó lão gia tử mang theo một đám người đi đến. Phó lão, ngài sao lại tới đây? Lý Đồng Ân cần tiến lên chào hỏi. Phó lão gia tử nhìn Lê Kha liếc mắt, ánh mắt chuyển rời đến mấy lão gia trên người. Lạnh giọng nói ra, các ngươi nhanh lên ký xong ta có chuyện muốn nói. Tốt tốt tốt, phó lão ngài chờ một lát. Lý Đồng hướng về bên người mấy người nháy mắt ra hiệu bọn họ nhanh lên. Bọn họ rời đi Lê Thị, liền dựa vào phó thị dưới cửa công ty con. Có thể được phó lão gia tử chiếu cố lời nói, rất nhanh liền có thể gặp phải cái tiếp theo Lê Thị. Mấy người sảng khoái tại trên hợp đồng nhấn xuống dấu tay. Phó lão gia tử cầm lấy trên bàn một phần hợp đồng, đưa cho Lê Kha bên người Giang thư ký. Dạng này chính là hợp đồng có hiệu lực a. Giang thư ký cẩn thận qua hợp đồng một lần, nhẹ gật đầu, "Ừm." Phó lão gia tử quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng, hai con mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén. Trầm giọng tuyên bố, "Các ngươi tất nhiên lên mở Lê Thị, đó cũng là đắc tội ta phó thị tập đoàn dưới cờ tất cả công ty con, không được cùng ở đây các vị có bất kỳ sinh ý đi lại." Phó tổng, ngài. Lý Đồng trên mặt định nọt nụ cười lập tức ngưng kết tại khóe miệng. Đôi mắt ý cười còn chưa tan đi, trong mắt liền bị phẫn hận lấp kín. Phó lão gia tử hừ lạnh, miệt thị liếc qua Lý Đồng. Ta phó gia sớm đã tuyên bố cùng Lê gia hôn ước, hắn Lê gia gặp nạn, còn có ta phó thị đỉnh lấy, ngươi tất nhiên vội vã bo bo giữ mình, vậy liền vĩnh viễn bị loại. Phó lão gia tử hướng về sau lưng bảo tiêu phất phất tay. Những người hộ vệ kia tiến lên đem Lý Đồng mang đến người toàn bộ rõ ràng ra ngoài cửa. Sau đó, Lý Đồng một đoàn người cũng bị bảo tiêu đè ép, đuổi ra khỏi Lê thị. Lý Đồng mang đến người bất quá là một chút chủ nghĩa hình thức, nhưng phó lão gia tử bên người bảo tiêu mỗi cái đều là thường phục lính đánh thuê, thực lực cách xa to lớn, không cho phép bọn họ phản kháng một lần. Lê Kha tiến lên kéo lại phó lão gia tử thủ cánh tay, làm nũng nói, "Gia gia, ngài sao lại tới đây? Trong nhà chút chuyện nhỏ này ta có thể giải quyết tốt." Phó lão gia tử cười hiền lành, nhìn Lê Kha ánh mắt cũng đầy là thưởng thức, hơi thở ra một hơi. Lời nói thâm tiếng nói ra, "Ngươi làm những cái kia, ta đều nhìn rồi, ngươi năng lực ta trước đó còn có qua trong nháy mắt không tín nhiệm, nhìn thấy ngươi làm những cái kia, ta hiện tại thế nhưng là 100 tin từ ngươi." ngươi mặc dù còn không có cùng Tiểu Diễm chính thức thành thân, nhưng ngươi tại ta chỗ này đã là người nhà họ Phó, ra ra sao có thể nhìn xem những người kia đến ức hiếp ngươi. Lê Kha hốc mắt hơi ướt, ta thực sự thật may mắn, có yêu thương ba ba mụ mụ của ta, còn có A Diễm ca ca cùng ra ra. Nàng từ nhỏ chính là được yêu bao quanh lớn lên. Nhận lầm người lúc, mới có thể tùy ý người khác lần nữa dâm ở nàng trên ranh giới cuối cùng nhảy nhót. Nàng cho rằng toàn thế giới người, cũng sẽ cùng trong nhà một dạng. Biết giống cha mẹ cùng Ngô Dịch Chu như vậy tốt ở chung. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua hiểm ác người, gặp được Dịch Tử Mục mới kiến thức đến, người. Còn có không đồng dạng một mặt. Luôn cho là hắn không phải sao ý tứ này, nhất định là hiểu lầm. Luôn luôn đang chờ hắn xin lỗi, chờ hắn quay đầu. Thật tình không biết, nhân tính còn có như thế hắc ám một mặt. Dịch Tử Mục cho nàng bên trên nhân sinh khóa thứ nhất, lòng người hiểm ác Phó lao ra tử cưng chiều cười nhìn về phía nàng. Tựa như lại nhìn nhà mình thân sinh hải tử một dạng. Đứa nhỏ ngốc, nói hết lời ngu ngốc, đương nhiên là bởi vì ngươi đủ tốt, mới có thể gặp được cũng là người tốt, đây là ngươi giúp đỡ sự tỉnh tích tới phúc báo. Lê Kha rủ xuống tầm mắt, cảm xúc hơi thất lạc. Chẳng lẽ gặp được Dịch Tử Mục là nàng đời trước bệnh lên nhà khác mộ tổ sao? Giống như trời xanh cho nàng mở một cái thiên đại trò đùa, để cho nàng gặp được đối với yêu nàng hộ nàng Phó Cận Diễm, rồi lại trời xui đất khiến nhận sai Dịch Tử Mục, khiến hai người bỏ qua nhiều năm. Ngươi nha, nữ hải tử ra ra, không cần cứ là cho bản thân lớn như vậy áp lực, Tiểu Diễm rất nhiều nơi thật ra cũng không bằng ngươi làm tốt. Hắn lần thứ nhất đối mặt thủ hạ phản bội, mềm lòng thả người kia một ngựa, dẫn đến người kia phản công, kém chút hắn liền gãy tại trong tay người kia. Ngươi so với hắn có quyết đoán, là mầm mống tốt. Phó lao ra tử khẽ mỉm cười, mang theo Lê Kha đi ra ngoài. Hai người đi đến hành lang rào chắn chỗ, nhìn xuống dưới đi. Ngươi xem, ba ba ngươi cho ngươi đặt xuống lớn như vậy gia nghiệp, ngươi phải thừa nhận vốn là so người khác nhiều, có chút chuyện không tốt là tất nhiên muốn phát sinh, cũng không phải là bởi vì ngươi không tốt. Nghe được Phó gia gia một lời nói, Lê Kha ấn đường thư rất nhiều. Trong lòng thạch đầu, ở nơi này một cái chớp mắt rơi xuống. Cười nhạt nói, cảm ơn gia gia. Tốt rồi, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, mắt quầng thâm cũng không tốt nhìn a. Ân, vất vả gia gia đi một chuyến, ta đưa ngài trở về. Tốt, ngươi nghĩ đưa a? Liền để ngươi đưa. Hai người cười cười nói nói bước vào thang máy. Người đều đi về sau, Lê thị nhân viên mới dám nói lên lão bản lời đàm tiếu. Khó trách Lê tổng như vậy có lực lượng, nguyên lai dựa lưng vào Phó gia cây to này. Ta nghe nói Lê tổng đổi cùng Phó gia con riêng đính hôn, để đó Phó Cận Diễm cũng muốn đi gả một cái con riêng, nhất định là vì Phó gia chút đồ vật kia chứ. Nha, người đó là ăn không được nho ăn nho chỗ đi, Phó gia một chút kia đồ vật là bao nhiêu người nằm mơ cũng không chiếm được, không khẩu khí này thật là lớn, hẳn là không đánh răng. Người mới không đánh răng, nhà tư bản chân chó. Chúng ta làm việc ở đây tiến tới là Lê thị, Lê thị đóng cửa đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đúng a đúng a, ngươi đừng là cái kia không bắt ra gián điệp, cẩn thận chúng ta báo cáo ngươi. Lê Kha một phen thao tác, tuy là có không ít nhân viên run lẩy bẩy, e sợ cho trở thành cái tiếp theo bị kéo ra ngoài khai đao, nhưng cũng có một phái người cực kỳ may mắn không có gia nhập Phan Nguyệt phe phái. Tại xưởng lớn bên trong, trong công ty có công ty tiểu đoàn thể, đứng đội đứng sai, chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình sai lầm lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Lê Kha tự mình lái xe đem Phó lão gia tử đưa đến lao trạch. Phó lão gia tử mang đến người theo ở phía sau, đem nàng an toàn đưa đến nhà mới rút lui. Mới vừa bước vào cửa nhà đã cảm thấy bầu không khí hơi không đúng. Nhìn thoáng qua huyền quan chỗ, nhiều tận mấy đôi dép đàn ông. Ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lập tức sắc bén. Bước bỏ giày, vội vã mang dép, đi vào bên trong đi. Mẹ. Lê Kha đi đến đại sảnh, nhìn thấy lão mụ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, đôi lông mày vẻ khẩn trương màu thư hoán một chút. Ánh mắt chuyển qua lão mụ bên cạnh trang nam tiêu trên mặt. Thân xác hắn đóng băng theo dõi hành trình đối diện, ngồi trên xe lăn nam nhân. Nam nhân đi theo phía sau mấy vị bảo tiêu, còn có một đạo bóng dáng quen thuộc. Lê Kha trước nhận ra Trần trợ lý, lập tức trong mắt tràn ra ánh sáng nhạt. Lão công. Nàng nhẹ giọng la lên. Trên xe lăn người một giây trước còn tại cùng trang nam tiêu phân cao thấp, một giây sau thu hồi bằng lánh ánh mắt, ngược lại thay đổi một bộ dịu dàng nét mặt tươi cười, quay đầu. Dịu dàng cửa trách nói, nhận ra còn không mau tới. Hắn giang hai tay ra, chờ lấy nàng nhào vào trong ngực. Lê Kha chạy về phía trước hai bước, thẳng tắp xâm nhập trong ngực hắn. Chương 71, có một số việc chỉ có thể có người làm cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Lê Kha nhốt chặt cổ của hắn cánh tay nắm chặt chút. Tham luyến cảm thụ được cỗ này quen thuộc mùi vị. Âm thanh êm ái từ xoang mũi phát ra, ngươi trở lại rồi. Ân, ta trở về. Phó Cận Diễm trầm thấp tiếng nói hồi phục, hai tay nắm ở nàng eo. Chân trợ lý viết qua mặt đi. Lê mụ mụ cũng là xem mặt đều muốn bắt đầu đỏ ấm. Ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, còn có nhiều người như vậy đây, bị thức ăn cho chó đập chết nhưng mà muốn cho người ta tính thai nạn lao động. Lê Kha lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, thân thể lại không nhúc nhích tí nào nhào vào Phó Cận Diễm trong ngực. Ánh mắt liếc qua lão mụ, gặp nàng đang cười trộm, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Trang Nam Tiêu ánh mắt chạm đến thân mật gắn bó hai người, hiện lên một vòng trầm thống. Quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn nữa ôm nhau cùng một chỗ hai người. Phó Cận Diễm nắm ở Lê Kha, khiêu khích ánh mắt quét về phía Trang Nam Tiêu. Trang Nam Tiêu quay mặt chỗ khác không có nhận hắn ánh mắt, lập tức có loại một quyền đánh vào trên bông bông cảm giác. Mới vừa mở cửa lúc, Trang Nam Tiêu như cái chủ nhân một dạng hướng hắn biểu thị công khai chủ quyền, nếu không phải vậy là đủ rồi biết khá bảo, cũng đủ tín nhiệm. Hắn tại chỗ liền sẽ bị tức giận rời đi. Biết rõ Trang Nam Tiêu cố ý làm như vậy dụ ý, hắn đối với Trang Nam Tiêu cũng vô pháp phóng thích thiện ý được rồi. Một hồi chúng ta đi lên lại ôm có được hay không? Phó Cận Diễm nhẹ giọng dỗ dành. Lê Kha mới miễn cưỡng từ trong ngực hắn đứng lên. Ánh mắt rơi vào trên đùi hắn, quan tâm dò hỏi, ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Chân ngươi, Không có việc gì, phẫu thuật làm xong, khôi phục còn cần chờ một đoạn thời gian. Phó Cận Diễm dịu dàng cười, nhìn về phía Lê Kha ánh mắt cực độ cương triều. Trần trợ lý ở một bên nhỏ giọng nhổ nước bọt nói, rõ ràng không phải như vậy, mới vừa tỉnh lại liền dùng Ben lấy muốn tìm phu nhân, trong đêm đập 10 ước đào đi thôi toàn bộ chữa bệnh đoàn đội, hại ta một ngày một đêm đều không có chợp mắt. Trần trợ lý nói rất nhỏ giọng, nhưng Lê Kha đứng tại hắn bên cạnh, nghe rất rõ ràng. Tại chỗ chợp mắt, người không tu dưỡng mấy ngày, trực tiếp trở về. Lê Kha cất cao âm điệu, nghiêm túc trừng mắt về phía Phó Cận Diễm. Ánh mắt giận tái đi, chằm chằm Phó Cận Diễm trái tim siết chặt. Nhỏ giọng giải thích nói, đừng nghe hắn nói bậy, phẫu thuật kết thúc đã nhiều ngày. Trần trợ lý, ngươi tới nói. Lê Kha lăng lệ ánh mắt quét về phía một bên chính khom lưng chuẩn bị trốn chi yêu yêu Trần trợ lý. Trần trợ lý từ bảo tiêu sau lưng thò đầu ra nhìn. Đối mặt bên trên phó tổng lạnh lùng đôi mắt, rụt cổ một cái. Thấy chết không sờn nói ra, Bảy Thiên, phó tổng dòng dã nghỉ ngơi Bảy Thiên tài trở về, đã rất lâu rồi, dù sao phó tổng rời đi phu nhân mỗi một ngày hắn đều một ngày bằng một năm, theo chúng ta chỉ là ngắn ngủi Bảy Thiên, nhưng đối với hắn mà nói thế nhưng là dòng dã 7 năm. Phốc phốc Trần trợ lý nói xong, ngồi ở một bên trang nam tiêu nhịn không được cười ra tiếng. Phó Cận Diễm lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lê Mụ Mụ một phát giác mùi thuốc súng, tại chỗ kéo lây Trang Nam Tiêu đi ra, "Tiểu Trang, ta bên kia có chậu bao hoa gió thổi ngược lại, ngươi giúp ta nâng đỡ một lần." Phó Cận Diễm ánh mắt chuyển hướng Trần trợ lý. Trần trợ lý tại chỗ lôi kéo bảo tiêu hướng về Lê Mụ Mụ đi phương hướng đi đến, "Cái kia, chúng ta đi nhìn xem Lê phu nhân có cần hay không hỗ trợ." Lê Mụ Mụ hướng về người giúp việc vẫy vẫy tay, tất cả mọi người hướng về hậu hoa viên phương hướng chạy hồi. "Ngươi xem, ngươi đem người đều hụ chạy." Phó Cận Diễm nhướng mày, gian tà cười một tiếng, đùa lấy Lê Kha. Lê Kha ánh mắt ngưng tụ, nhảy qua tại Phó Cận Diễm ngồi trên đùi dưới. Ánh mắt khóa chặt hắn hai con mắt, gở trách nói, sao không ở nước ngoài tu dưỡng tốt rồi trở lại, ngươi là trở về cho ta thêm loạn sao? Phu nhân minh giám, ta vừa đến đã giúp ngươi một đại ân đâu. Phó Cận Diễm giọng điệu bình ổn nói xong. Giữa bọn hắn đàm luận những chuyện này đã giống như là người một nhà một dạng qua quýt bình bình. Lê Kha giật mình, ra ra là ngươi tìm đến. Ngươi cho rằng đâu? Ta có thể xử lý tốt, ta không cần ngươi hy sinh khỏe mạnh để đổi những cái này. Ta biết. Lê Kha đầy mắt đau lòng nhìn về phía hắn chân. Hắn đã hy sinh cho hắn qua một lần. Nàng không nghĩ lại nhìn thấy hắn làm ra bất luận cái gì đối với hắn bản thân bất lợi sự tình. Dù là chuyện này thu lợi người là nàng. Phó Cận Diễm nói hời hợt, mâu nhãn ở giữa tràn đầy dịu dàng. Lê Kha hơi liếc mắt, quanh thân quanh quẩn mấy phần đủ rũ. Ngươi không biết, ngươi cái gì đều không biết, đàn ông các ngươi cũng sẽ chỉ cạnh mạnh, rõ ràng ta có thể giải quyết sự tình, tại sao phải nhúng tay? Lê Kha líu lo không ngừng lên ăn lấy, rõ ràng rất nhiều chuyện ta cũng có thể giúp một tay, ta có thể làm tốt, các ngươi liền không thể đối với ta yên tâm một chút sao? Ta rốt cuộc là có nhiều phế, mới để cho các ngươi như vậy xem thường ta. Là ta nhận lầm người, là ta đần không có thuốc chữa, không trách các ngươi không yên tâm, trách ta bản thân, cũng là ta sai. Là ta sẽ chỉ làm người quan tâm, để cho các ngươi nên về hưu không về hưu, nên dưỡng bệnh không dưỡng bệnh. Là ta phế, là ta liên lụy các ngươi. Tích lũy nhiều ngày cảm xúc khi nhìn đến Phó Cận Diễm lập tức tiết ra. Mụ mụ tại thời điểm, nàng còn mạnh hơn để ép mấy độ ngạnh để bụng nhọn cảm thụ, sợ mụ mụ lo lắng. Mụ mụ vừa đi ra, chỉ còn lại có nàng và Phó Cận Diễm. Đấy lòng cái kia tích xúc đã lâu cảm xúc tìm được chỗ tháo nước, liền vừa phát không thể vãn hồi hướng ra ngoài khuynh đảo lấy. Nàng cúi thấp đầu, trên trán sợi tóc chặn lại nàng nửa gương mặt, cụp xuống đôi mắt, che khuất trong mắt tất cả cảm xúc. Phó Cận Diễm chỉ là nghe nàng âm thanh, liền đã nhận ra. Nàng khóc, đưa tay chậm rãi đem nàng kéo vào ngực bên trong, không hề nói gì, chỉ là ôm chặt lấy nàng. Lê Kha dựa vào ở trên vai hắn, căng cứng thân thể lập tức giống gãy rồi người liên lạc ta, mềm nhũn ra. Tựa ở Phó Cận Diễm bờ vai bên trên, chậm một hồi lâu, mới miễn cưỡng đã ngừng lại nước mắt. Phó Cận Diễm quan sát được, nàng hô hấp bình thường một chút, mới mở miệng nói ra, chúng ta không có không tin ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi chia sẻ một chút. Nếu là dạng này nhường ngươi cảm thấy áp lực, ngươi có thể nói thẳng ra, ta nghe phu nhân. Phó Cận Diễm lời nói giống như là một liều thuốc mạnh, để cho nàng nguyên bản phiêu đãng nhiều ngày tâm, lần nữa cập bờ. Nàng luôn có thể ở trên người hắn hấp thu được cảm giác an toàn. Ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy phá lệ nhẹ nhõm. Lê Kha thu lại đáy mắt cảm xúc, nhẹ nói nói, ta không có mở miệng, ai cho phép các ngươi tự tác chủ trương nhúng tay, ta không phải sao con ít, ta cần một chỗ làm việc quyền lợi. Tốt đều nghe phu nhân, ngươi không cho, ta kiên quyết không nhúng tay bảo. Phó Cận Diễm trầm thấp rất có từ tính tiếng nói tại nàng bên tai nhẹ dỗ dành. Lê Kha lập tức thân thể cứng đờ, một trận tê tê dại dại cảm giác truyền đến, thật vất vả trầm tĩnh lại thân thể lần nữa căng cứng, không được tự nhiên ánh mắt hướng về bốn phía loạn phiêu. Duy chỉ có không dám nhìn thẳng Phó Cận Diễm con ngươi. Nàng không dám nghĩ, đôi tiết như hắc rượu thạch giống như sáng chói thâm trầm con ngươi, giờ phút này chớp động lên như thế nào câu nhân ánh mắt. Phó Cận Diễm khoe miệng ý cười lộ ra một câu nghiền ngẫm, đè xuống xe lăn cái nút, hướng về thang máy di động. Đi làm gì? Lê Kha đỏ mặt, bối rối hỏi. Phó Cận Diễm tả tính cười một tiếng, trầm giọng nói ra, lầu một nhiều người phức tạp. Có một số việc vẫn là có người khác làm so sánh tốt. Chương 72, không thể trở thành người yêu ngươi không nên dính vào, nhà chúng ta cách đâm hiệu quả không tốt. Lê Kha cứng cổ, mặt đỏ lên. Phó Cận Diễm gương mặt hình dáng sắc bén, hẹp dài mâu nhãn nghiêm túc nhìn chằm chằm một người nhìn lên, có loại không hiểu mê người xâm nhập ma lực. Đôi trong mắt kia giống như là một cái to lớn lô đen, lại trong bất chi bất giác thôn vệ lòng người. Phó Cận Diễm đóng cửa phòng, lãnh trầm nghiêm mặt, ấn xuống nàng đùi. Đưa nàng đùi một mực cố định tại bên hông. Điều khiển xe lăn, xoay tròn một vòng, đem nàng phía sau lưng chống đỡ tại vách tường vị trí. Lãnh Mâu ngưng lại, tiếng nói giảm thấp xuống chút ép hỏi, hắn vì sao lại ở tại nơi này? Lê Kha buông thong tầm mắt, âm thanh yếu ớt giải thích nói, có người theo dõi, cho nên chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Phó Cận Diễm ánh mắt đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn lúc đến, Trang Nam Tiêu khiêu khích đôi mắt Kha nửa điểm không giống như là ngoài ý muốn bộ dáng, ngược lại hắn càng giống cái thấy được tiểu tam chính cung. Lê Kha ngước mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú Phó Cận Diễm, thật chỉ là một trận ngoài ý muốn, ngươi không vui vẻ lời nói, cũng chỉ có thể mất hứng. Làm sao? Liền chút tinh thần đền bù tổn thất đều không có ý định cho. Phó Cận Diễm hẹp dài con ngươi thâm trầm như mực, lập tức liền có thể bắt lấy người khác tâm hồn. Bị hắn đóng băng ánh mắt khóa chặt, Lê Kha rủ xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Đạo kia ánh mắt có loại nhiếp người tâm phách tà khí. Nàng ngạnh lấy ớ cũng hỏi, cái kia ngươi muốn thế nào? Phó Cận Diễm ánh mắt rơi vào nàng trên cổ gân xanh bên trên, ánh mắt khẽ run. Túi đầu xuống, đôi môi che đi lên. Vì lương xúc cảm truyền đến, Lê Kha thân thể run lên. Phó Cận Diễm nắm ở nàng bên hông cánh tay nắm chặt bắt đầu. Tại cổ nàng bên trên rơi xuống thuộc về hắn ân ký. Lê Kha bị đau kêu rên lên tiếng, hắn đóng chặt hai con mắt mới chậm rãi mở ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham muốn giữ lấy, khàn giọng nói ra, đừng lên tiếng, ngươi biết ngươi âm thanh lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Lê Kha gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, mí môi nhịn xuống không phát ra âm thanh. Phó Cận Diễm mê ly ánh mắt phí chuyển di tại môi nàng, che đi lên. Thỏa thích cảm thụ được nàng nhiệt độ cùng khí tức. Thẳng đến nàng hô hấp biến gấp rút mới ngừng lại được. Lần này miễn cưỡng tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta biết coi trọng trừ ngươi ra nam nhân a. Lê Kha ngụp lớn hít thở, có chút giật mình ngước mắt nhìn về phía Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm khẽ môi móc ra một đường đường cong, cười ta nói không chính xác. Hắn nhưng mà trơ mắt nhìn xem nàng yêu người khác yêu 8 năm. Nếu không phải là nàng mất trí nhớ, chỉ sợ đời này đều sẽ không muốn trở lại bên cạnh hắn. Kém một chút liền bỏ lỡ người, làm sao sẽ không khẩn trương không nghĩ chiếm thành của mình đâu. Bình thường là xuất hiện ở trong tầm mắt giống được, tất cả đều là hắn kẻ địch. Tiểu tử kia tuổi trẻ non là còn non chút, nhưng sắc đẹp không thấp, lại còn có thể vào ở trong nhà nàng. Phó Cận Diễm nhỏ giọng phàn nàn nói, ta đều không vào ở, hắn ngược lại càng giống là nhà của ngươi. Lê Kha nghĩ đến Trang Nam Tiêu tuổi tác, cười nạo một tiếng. Hắn liền xem như nhà ta, khẳng định cũng là đệ đệ ta, chúng ta không thể trở thành người yêu. Tốt nhất là. Phó Cận Diễm ngạo kiểu nghiêng đầu đi. Lê Kha cúi đầu, mắt sắc lưu ý đến hắn mu bàn tay bên trên lỗ kim. Cái kia phiến tím xanh, xem xét chính là chạy qua châm. Loại này đau đớn nhất. Lê Kha nhẹ nhàng mò lên bàn tay hắn, nắm trong lòng bàn tay. Do hỏi, ngươi đều còn không có khôi phục, liền xem như trở về, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, ta sự tình không cho ngươi nhúng tay. Phu nhân, hoan buồn a, ta nhưng không có nhúng tay, ta chỉ là đứng ở phía sau ngươi làm người hậu thuẫn mà thôi, cho phu nhân chỗ dựa ta nhưng không có làm sai. Ta không nói ngươi sai, ngươi đừng nói loạn, ta chỉ là nhớ ngươi chú ý tốt thân thể. Lê Kha âm thanh trầm xuống, mang theo mấy phần thương cảm. Có trời mới biết ngày đó nhìn xem hắn liều lĩnh từ cao trung rơi xuống, nàng trái tim có nhiều đau. Mất đi tình cảm chân thành thế giới, liền sẽ theo người kia rời đi mất đi sát thái. Mất đi người yêu người, giống như mất hồn, liền xem như sống sót, đều chỉ là vì người nhà mà sống một bộ cái xác không hồn. Chỉ là nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nàng tâm trạng liền phá lệ gánh nặng. Phó Cận Diễm đôi mắt ý cười thu lại, nghiêm túc, ta biết, ta biết. Ta lại không yên tâm đem ngươi giao cho người khác. Hắn ánh mắt kiên nghị, đáy mắt là tràn đầy tham muốn giữ lấy. Bên người nàng chỉ có thể là hắn. Hắn đời này hối hận nhất sự tình chính là lúc trước trơ mắt nhìn xem nàng yêu người khác 8 năm. Hối hận đêm không thể say giấc. Hắn liền là nên dùng hết tất cả thủ đoạn đem nàng thu vào trong lòng. Hai người ở trong phòng một chỗ. Trang Nam Tiêu ở trong sân bồi tiếp Lê Mụ Mụ quản lý hoa cỏ. Ánh mắt của hắn luôn luôn hướng về trên lầu phương hướng ngắm đi. Lê Mụ Mụ gặp hắn luôn luôn thất thần, đã sớm xem thấu hắn tâm tư. Tiểu hòa tử, đừng xem, bọn họ từ bé tình cảm liền rất tốt, ngươi không có cơ hội. Lê Mụ Mụ nói ngay thẳng. Trang Nam Tiêu quay đầu, thất lạc cười một tiếng, ta có rõ ràng như vậy sao? A Di cũng không phải không tuổi trẻ qua, ngươi xem nhà ta Tiểu Kha ánh mắt tựa như ba nàng năm đó nhìn ta ánh mắt một dạng. A Di nhìn ra ngươi là hảo tiểu hỏa, đều tại ta đem con gái sinh quá tốt, thích nàng người nhà, có thể xếp một thao trường. Đáng tiếc, nàng chỉ có một cái, cũng không có mở ra ba phu bốn tùy tùng, không có cách nào đều lấy về nhà. Trang Nam Tiêu hơi kinh ngạc nhìn về phía Lê Mụ Mụ, hắn nhưng lại không nghĩ tới Lê Mụ Mụ tư tưởng đã vậy còn quá khai sáng. Ba phu bốn tùy tùng, loại này nghịch tiên ngôn luận liền nhẹ nhàng như vậy từ trong miệng nàng nói ra. Trang Nam Tiêu bình thường trở lại chút, nhẹ nhõm cười cười, loại kia mở ra ba phu bốn tùy tùng thời điểm, A Di suy nghĩ một chút ta làm Kha tỷ nhị phòng cũng được. Ngươi hay là chết tâm đi, nàng có ta một cái là đủ rồi. Lầu hai ban công nện xuống một câu âm thanh lạnh như băng. Trang Nam Tiêu ngẩng đầu theo âm thanh phương hướng nhìn lại, lớn mật nói thẳng, ta tâm có chết, Kha tỷ có cần nhớ kỹ trước tiên suy nghĩ một chút ta mặc dù không hắn có tiền, nhưng mà ta so với hắn nghe lời, ta còn trẻ, thân thể khỏe mạnh. Phó Cận Diễm sầm mặt lại, lạnh lùng ánh mắt quét về phía Trang Nam Tiêu. Trang Nam Tiêu nụ cười trên mặt cũng ngưng kết tại đôi mắt, hai đạo lăng lệ ánh mắt trên không trung giao hội. Tràn ngập mùi thuốc súng. Lê Kha ghé vào rào chắn bên trên, nhìn xem phía dưới mặc tạp dề Trang Nam Tiêu. Tiểu đệ đệ mặc dù còn non chút, nhưng vẫn rất có phu cảm giác. Cười ta nhìn về phía Phó Cận Diễm, nếu không các ngươi đánh một chầu, người nào thắng ta liền kết hôn với ai. Ngươi là muốn hắn chết? Phó Cận Diễm lạnh lông mày trao lên, thấp giọng cảnh cáo nói, dám cùng hắn cướp, tất không lưu người sống. Lê Kha rụt cổ một cái, nghịch ngậm le lưỡi một cái, ngươi đừng nghiêm túc như vậy, ta đối với tiểu đệ đệ không có hứng thú, liền thích ngươi dạng này có tính khiêu chiến. Phó Cận Diễm bất đắc dĩ thở dài, thực sự là không thể làm gì nàng. Nàng đẩy lên, hắn liền khống chế không nổi khóe miệng ý cười. Mặt lạnh lạnh không đến 3 giây liền muốn phá công. Ngồi xổm ở ngoài cửa phòng biên, tại chỗ đè xuống cửa chớp. Kích động đèn flash đều quên đóng. Phó Cận Diễm bị đèn flash lắc một lần mắt, phút chốc lạnh mặt. Trần trợ lý xách theo trong tay cắt hoa cái kéo liền hướng về ngoài cửa phương hướng đuổi theo. Chương 73, yêu mù quáng hại cả nhà buốt. Để cho hắn chạy. Trần trợ lý thở hồng hộc chạy trở lại. Đối phương ở ngoài cửa, mở xe liền chạy, sớm đã có chuẩn bị. Hắn ở trong viện dùng chân chạy, đối phương đã sớm chạy mất dạng. Phó Cận Diễm ánh mắt ấm lánh, thờ ơ nói ra, chạy đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhà ai truyền thông giảm báo. Dáng ngồi xổm ở lê ra cửa ra vào trục trộn, lớn lối như thế. Hắn ngược lại muốn xem, để cho hắn đập, hắn có dám hay không phát ra ngoài. Phó Cận Diễm bên thân khí chàng âm trầm đáng sợ, Trần trợ lý đại khí không dám thở một hơi, xinh xinh nén trở về. Lê Kha cũng rụt cổ một cái. Phó Cận Diễm gặp nàng co rúm rụt lại, ánh mắt khẽ run, ngươi sợ hãi. Đột nhiên, thần sắc hắn ảm đạm xuống. Đến bây giờ, nàng vẫn sẽ sợ hãi hắn. Lê Kha phát giác được thần sắc hắn thất lạc, dương lên khóe môi mỉm cười, không có, ta chỉ là thay có ít người cảm thấy hoảng sợ, có người phải xui xẻo. Cái kia xác thực. Phó Cận Diễm ánh mắt hiền hòa chút. Hai người quay người hướng trong phòng đi đến. Phó Cận Diễm cùng Trang Nam Tiêu ánh mắt đụng vào một phát. Lơ mơ hỏi, ngươi chừng nào thì đem cái này trướng mắt ra hỏa đưa tiễn? Hôm nay, liền hôm nay. Lê Kha nhanh nhẹn đem Trang Nam Tiêu đuổi ra khỏi cửa. Lê Kha đi theo Phó Cận Diễm sau lưng, ngoái nhìn thoáng qua Trang Nam Tiêu, làm một xin lỗi thủ thế. Hắn ở chỗ này lúc đầu cũng là khách, chỉ là ở tạm một chút mà thôi. Hiện tại Phó Cận Diễm trở lại rồi, rất nhiều chuyện có thể không cần phiền toái như vậy, có thể giải quyết càng dễ dàng một chút, Trang Nam Tiêu có ở nơi này hay không đều không quan trọng. Trang Nam Tiêu đôi mắt rủ xuống, đầy mắt thất lạc, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất trong tầm mắt. Ai trên thế giới này lại thêm một cái tan nát cõi lòng tiểu thị tươi. Lê Mụ Mụ nhìn một chút nhà mình con gái cái kia tuyệt tình bóng lưng, nhìn lại một bên đáng yêu tiểu soái ca khổ sở bộ dáng. Thực sự là nghiệp chướng a, hay là trách nàng đem con gái sinh quá đẹp. Trang Nam Tiêu bị Lê Mụ Mụ chọc cười, "A Di, ngươi những từ ngữ này đến cùng cũng là chỗ nào học? Trên mạng à, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi người trẻ tuổi sẽ lên lưới, A Di ta cũng là theo sát trào lưu. Có ngài dạng này mẫu thân thật tốt." Trang Nam Tiêu ánh mắt toát ra ao ước mộ chi sắc. Lê Kha làm cho người hâm mộ cũng không phải là nàng có bao nhiêu tiền, mà là nàng thật có rất nhiều nhân ái. Như vậy nhân sinh, sao gọi người không ghen ghét đâu. Trang Nam Tiêu nghĩ đến bản thân từ nhỏ đã bị mẫu thân vứt bỏ, tùy ý hắn cầu khẩn thế nào, mẫu thân vẫn là lựa chọn bên trên kẻ có tiền xe. Lưu hắn lại cùng phụ thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân vì cung cấp hắn đến trường, hàng năm ở tại công trường. Hắn chưa bao giờ lãnh hội qua cái gì là tình thương của mẹ. Nhìn thấy Lê Kha được yêu ngầm, hắn cũng muốn dính vào một chút. Dù là một chút liền tốt. Lê Mụ Mụ phát giác được Trang Nam Tiêu háo hức khác thường. Mở miệng nói, ngươi nghĩ tới làm khách, ta tùy thời hoan nghênh, ta liền ưa thích loay hoay những cái này hoa hoa thảo thảo, chỉ thiếu cái có thể đảo hố chuyển trậu. Tốt nha, cái kia ta nhất định sẽ thường xuyên đến quấy rầy. Trang Nam Tiêu ánh mắt phút chốc phát sáng lên. Tu bổ cảnh đều ra sức hơn chút. Ai nha, ngươi xem một chút, đừng cho ta hoa cắt bỏ chọc rồi. Lê Mụ Mụ nhìn xem hắn nhắm hai mắt loạn cắt bỏ, tại chỗ hai mắt tối đen, nhanh lên ngăn cản. Phó Cận Diễm đến trong phòng, quay đầu nhìn về phía Lê Kha. Nhẹ giọng dò hỏi, ta lần này trở về mang cho ngươi cái lễ vật, ngươi đoán một chút nhìn. Không đoán, ngươi thích cho hay không? Lê Kha ngạo kiều khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên để cho hắn nhìn xem ba. Phó Cận Diễm hẹp dài đôi mắt híp lại, ngươi xác nhận? Không hối hận. Ta đoán, là cùng cha ta vụ án có quan hệ người. Xem như đoán đúng phân nửa. Phó Cận Diễm móc ra cười thần bí, để cho Trần trợ lý đem xe lái đến cửa. Lê Kha cùng Mụ Mụ lên tiếng chào hỏi, liền đi theo đám bọn hắn ra cửa. Nguyên vốn không thế nào khẩn trương, nhưng Phó Cận Diễm ánh mắt luôn luôn liếc nhìn nàng. Hắn ánh mắt bên trong có loại xem kịch vui trêu tức, bị hắn chằm chằm tâm hoảng hoảng. Lê Kha nhìn xem càng ngày càng xa nội thành, đáy lòng không hiểu hơi bối rối. Bờ biển thùng đựng hàng trong kho hàng. Trần trợ lý đem phiên bản dài bẹn nhị mở đến đi vào. Trong kho hàng cao nhất cái kia thùng đựng hàng treo ngược mang theo một cái nam nhân. Nam nhân kia giữ lại một đầu bên trong tóc đen dài, sợi tóc bị huyết dịch dính liền cùng một chỗ. Hắn cúi thấp đầu, trước trán tương đối dài tóc mái che khuất hắn khuôn mặt. Áo bị rút ra đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, miệng vết thương huyết dịch đã hiện ra màu nâu đen. Ống quần cũng gãy rồi một nửa, trên đùi tràn đầy lạc ấn. Lạc ấn chỗ thịt đã thối nát, đánh vào thị giác vô cùng mạnh mẽ. Mẹ Lê Kha ngửi được cái kia nồng đậm mùi máu tươi, tại chỗ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, áp chế không nổi, che miệng sẽ nôn mửa. Phó Cận Diễm ánh mắt phút chốc chuyển hướng nàng, nhẹ nói, không thích hướng lời nói, chúng ta liền không nhìn. Không có việc gì, ta có thể được. Lê Kha viện xe lăn, chậm thở ra một hơi. Trực giác của nàng nói cho nàng, người trước mắt này là nàng nhận biết, đồng thời sẽ cùng phụ thân ấn phím có quan hệ. Sinh ở đỉnh cấp hào phú, nhất định là muốn đối mặt mạnh được yếu thua tràn diện. Cho dù không thích đứng, nàng cũng không thể lựa chọn lùi bước. Nàng có trực diện chân tướng giúp khí. Ngươi không thoải mái nói với ta, chúng ta tùy thời rút lui. Ân, không có vấn đề. Lê Kha mỏi mệt kéo ra một nụ cười, hướng về người kia phương hướng nhanh chân đi đi. Nàng đi tới người kia trước mặt, ngửa đầu nhìn lại. Phó Cận Diễm cấp dưới tại chỗ một chậu nước mới tạt xuống. A vết thương sát muối cảm thụ cũng không dễ chịu, cho dù là nam nhi bại thượng, cũng là đau buồn bực âm thanh lên tiếng. Cắn chặt răng mới không có kêu lên thảm thiết. Người kia đau ngửa đầu, ấn đường nhíu chặt. Lê Kha thấy rõ tấm kia khuôn mặt lúc, đầy mắt ngạc nhiên. Là ngươi? Trở về bên trên, nàng thử nghĩ qua rất nhiều người, thậm chí ngay cả Dịch Tử Mục đều cân nhắc tới. làm một phen tâm lý kiến thiết, kết quả là Bạch xây dựng. Duy chỉ có không có nghĩ qua lại là người trước mắt này. Lê Kha không thể tin quay đầu nhìn về phía Phó Cận Diễm, hướng hắn xác nhận nói, là hắn. Ân. Phó Cận Diễm hai con mắt kiên định, 10 điểm chắc chắn nhẹ gật đầu. Lê Kha ánh mắt phút chốc nghiêm túc, lần nữa nhìn về phía người kia, chất vấn, vì sao? Tại sao có hắn? Nàng ấy lòng niềm tin gần như chỉ ở lập tức toàn sụp đổ. Cái kia dạng dịu dàng người, giờ phút này toàn thân vết máu, trên mặt là lạnh lùng nụ cười. Cặp kia ấm áp lòng người con ngươi, giờ phút này lướt nhau, liền khiến cho người toàn thân băng hàn. Vì sao? Làm cũng đã làm rồi, ngươi hỏi ta vì sao, có ý nghĩa gì sao? Người kia giễu cợt, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, tất nhiên đã rơi vào trong tay các ngươi, như vậy, muốn chém giết muốn dốc thịt liền theo các ngươi liền, ta không có gì để nói nhiều. Ngươi, giữa chúng ta đến cùng có cái gì dạng cừu hận, ngươi nhất định phải đụng đến ta phụ thân. A, trách ngươi xối quậy, yêu mù quáng hại cả nhà rồi. Nam nhân khinh miệt liếc nàng liếc mắt. Lê Kha bị hắn chẳng thèm ngó tới ánh mắt đau nhói. Thư lạnh ép hỏi, ngươi là dịch tử mục cừu gia? Ha ha ha. Nam nhân nghe tiếng, ngửa đầu cười to. Thật lâu, mới cười vết thương trên người kéo xuống, đau ấn đường mặt đến một khối. Lăng lệ ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Phó Cận Diễm, tự nhiên là bên cạnh ngươi bị kia. Chương 74, Phùng gia bí văn ai bảo ngươi là hắn điểm yếu đâu? Phùng Đinh Thu dịu dàng khuôn mặt cười phá lệ dữ tợn. Phó Cận Diễm ở một bên lạnh giọng giải thích nói, hắn chân chính tên gọi Phùng Đinh Thu, là Phùng gia hậu nhân, năm đó Phó gia thu mua án, bọn họ tự khoe là người bị hại, những năm này ở nút, liền vì một ngày kia đối với Phó gia ra tay. Thu mua án? Là Nam Thành lần kia. Lê Kha hồ nghi nhìn về phía Phó Cận Diễm. Tại hắn trong mắt tìm được đáp án. Nam Thành thu mua án, là Phó gia nhảy lên trở thành giàu nhất mấu chốt. Lần kia thu mua án doanh động toàn cầu. Khi đó Phó gia bất quá tại tài phú bảng hạng 3, mà Phùng gia ở vào nhà giàu nhất vị trí đã có trăm năm không người có thể dung chuyển. Trận kia trong tỷ đấu, Phùng gia làm người nhà nhảy lầu bỏ mình. Vợ hắn tìm vợ, tại năm thứ 2 làm người nhà ngày dỗ cùng ngày đi theo đi. Phùng gia chỉ để lại một cái một vị không đến 18 tuổi tiểu Nam Hải. Tính toán niên kỷ, cái kia tiểu Nam Hải nếu là còn sống, hiện tại nên tóc bạc hoa râm. Mà Phùng Đinh Thu niên kỷ còn nhỏ, hắn hẳn là người kia đời sau. Thu mua án rất nhiều nội tình bị người thần bí nhân xuống dưới, liên quan tới trận kia thu mua án, ngoại giới biết rất ít. Tất cả mọi người đều là tưởng rằng Phó gia làm người nhà thủ đoạn tàn nhẫn, đem người bức tử, còn muốn đối với người Phùng gia đuổi tận giết tuyệt. Từ đó về sau, Phó gia vững vàng nhà giàu nhất chi vị, liền xem như ngẫu nhiên có chút đắc tội cái khác phú hào cử động, bọn họ cũng chỉ sẽ nhịn ở dưới. Phùng gia thế lực không thể nghi ngờ, Phùng gia hạ chẳng khiến cho mọi người sợ hãi. Lê Kha một đôi mắt, ánh mắt vụ sáng lấy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phùng Đình Thu. Hắn là Phùng gia hậu nhân. Vậy hắn làm cho dù là quá đáng, cũng hợp tình hợp lý. Phùng Đinh Thu hừ lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, ta tổ phụ chết ở các ngươi Phó gia trong tay, cũng không kém ta một cái, động thủ đi. Hắn quyết tuyệt che lại hai con mắt, dứt khoát chịu chết bộ dáng, đối với tử vong không hơi nào hoảng sợ. Rung động thật sâu Lê Kha, ngươi tổ phụ cũng không phải là chết ở ta Phó gia trong tay, ngươi cũng không phải Phùng gia thân sinh. Phó Cận Diễm lạnh nhạt nói ra, hai đôi mắt chấn động nhìn về phía hắn. Phùng Đinh Thu trong mắt kinh ngạc rất nhanh che giấu, ánh mắt vụt sáng lấy, điên cuồng phủ định nói, không thể nào, ngươi đang gạt ta. Lâu như vậy sự tình ngươi làm sao có thể biết, nhất định là ngươi người trong nhà vì tạo nên hình tượng đang gặp ngươi, nhất định là dạng này. Phó Cận Diễm xuất ra một cái USB, đưa cho Trần trợ lý. Trần trợ lý tiếp nhận USB, quay người hướng đi nhà kho đầu kia. Đem USB cắm vào máy tính, vung xuống trung ương máy chiếu hình. Trên máy vi tính hình ảnh thông qua máy chiếu hình hiện ra. Trần trợ lý mở ra USB nội thị nhiều lần. Đoạn video này phong tồn gần trăm năm, biết người còn tại thế ở giữa cũng đến ba người. Hình ảnh hiện ra là Phùng Đinh Thu tổ phụ. Người kia đối diện là lúc tuổi còn trẻ Phó Lao gia tử, còn có Phó Lao gia tử phụ thân. Ba người ngồi trong phòng làm việc, trên mặt bàn bày biện hai phần hợp đồng. Ta van cầu ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết, các ngươi nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật này, nếu không ta sẽ không ở nơi này phần hợp đồng bên trên ký tên. Phùng gia làm người nhà quỵ ở Phó gia phụ tử trước mặt. Phùng Đinh Thu trong mắt lệ khí lập tức bắn ra mà ra. Rét lạnh ánh mắt liếc nhìn tại Phó Cận Diễm trên người. Phó gia, cùng bọn hắn Phùng gia có không đội trời chung huyết ỉu. Rơi vào Phó Cận Diễm trong tay là hắn thất bại. Hắn đầy mắt không cam lòng, như toan tránh thoát dây thừng trói buộc. Phó Cận Diễm, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tới, nhục nhã người tính là gì chân chính nam nhân? Phùng Đinh Thu kêu gào. Phó Cận Diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục xem màn hình. Trong màn hình, Phó Lão gia tử từ chối Phùng gia làm người nhà khẩn cầu, đó là nhà ngươi sự tình, chúng ta Phó gia sẽ không dễ dàng nhúng tay. Đến mức tâu tòa án, chúng ta lấy ra đầy đủ thành ý, ngươi nếu là không ký chữ, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ta cầu ngươi, các ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật này. Nghiệt chủng kia sinh ra bất tưởng là ta Phùng gia bất hạnh, quyền tử liền phạm như vậy một lần sai lầm, liền không thể tha thứ hắn một lần sao? Phùng lão, Phó gia phụ tử mặt lộ vẻ khó xử. Phùng gia làm người nhà quỳ trên mặt đất đập bắt đầu. Van cầu các ngươi, ta Phùng gia liền một đứa con trai như vậy, ta đem tất cả mọi thứ cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi lưu cho ta một điểm cuối cùng mặt mũi. Phùng thị làm người nhà gặp hai cha con chuẩn bị rời đi, xê dịch đầu gối, quỳ gối trước mặt bọn hắn, gắt gao cản bọn họ lại. Phó lão gia tử phụ thân cùng là người cha, tại Phùng gia làm người nhà cầu khẩn dưới, mới miễn cưỡng gật đầu. Phùng thị làm người nhà lúc này tại thâu tóm trên bàn trên hợp đồng ký tên, theo dấu tay. Video trong tấm hình chỉ còn lại có Phó gia hai cha con. Sau 3 phút, ngoài cửa sổ một vòng bóng dáng rơi xuống. Phó gia hai cha con kinh khủng hướng về cửa sổ phương hướng cùng nhau chạy đi. Hình ảnh đình trệ. Phó Cận Diễm đạm mạc nói ra, nhìn rõ ràng không, không phải sao gia gia của ta cùng tổ phụ buộc người nhà ngươi đi chết, là chính bọn hắn lựa chọn. Không thể nào. Đây là nơi nào video, nhất định là ngươi làm qua tay chân. Phùng Đinh Thu tinh hồng lấy hai con mắt, không ngừng dãy rủa lấy, vết thương trên người lần nữa chảy ra từng tia vết máu. Trong miệng hắn không ngừng nỉ non, ta không tin. Ngươi nhất định là đang gạt người. Các ngươi người nhà họ Phó chính là như vậy biết lừa gạt, mới có thể gạt người cửa nát nhà tan. Phùng Đinh Thu ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng hận ý, phụ thân hận Phó gia cả một đời, hắn cũng hận Phó gia cả một đời. Phó gia tất cả bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm. Phó Cận Diễm ngước mắt cho đi Trần trợ lý một cái ánh mắt. USB bên trong chỗ tài liệu đó mở ra, là một phần thân tử giám định. Giám định kết quả biểu hiện trên báo cáo hai người không thuộc về thân thuộc quan hệ. Phùng Đinh Thu tại chỗ lật mặt, ngươi gạt người, ngươi khẳng định làm tay chân. Phùng Đinh Thu không ngừng lắc đầu, trong mắt sáng ngời một chút xíu giật tắt, trong mắt hoàn toàn u ám. Phó Cận Diễm lanh trầm âm thanh trầm rãi nói ra, năm đó trận tướng, phụ thân ngươi năm đó đang đứng ở phát dục kỳ, phản nghịch nan tuần, tại một lần hút ăn không nên hút đồ vật về sau, tại tinh thần tê liệt tình huống dưới, cùng hắn mâu thân đã xảy ra quan hệ, chuyện này Phùng gia bưng bít cực kỳ nghiêm, vẫn là bị gia gia của ta cùng tổ phụ biết rồi, ngươi tổ phụ vì để cho chuyện này vĩnh viễn chôn giấu, lựa chọn cái chết chi, mà ngươi phụ thân cũng ở đó sự kiện về sau, lại không thể người nói, cho nên ngươi không thể nào là hắn hài tử. Ngươi nói vậy? Phùng Đinh Thu hốc mắt nước mắt trượt xuống, tinh hồng trong mắt tràn đầy dãy rủa. Tâm hồn thống khổ vượt xa trên thân thể những cái kia tra tấn. Cái này tuyệt đối không thể nào. Ngươi nhất định là gạt ta. Báo thù là đời này của hắn bên trong duy nhất niềm tin. Hắn chỉ vì chuyện này mà sống lấy. Phùng Đinh Thu chậm rãi rủ xuống cái kia cao ngạo đầu, mất hết can đảm, nghẹn ngào cầu khẩn nói, cầu ngươi giết ta, cho một thông khoái, ta biết cảm tạ ngươi. Cũng như năm đó Phùng gia làm người nhà lật đổ tất cả, liền bị quản gia xấu vĩnh viễn chôn giấu tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Phùng Đinh Thu cũng chỉ cầu một cái thông khoái. Hắn không muốn như vậy quãng đời còn lại mang theo tất cả thống khổ. Vì ai sống sót? Phó Cận Diễm lanh mâu nhìn chăm chú hắn, lờ mờ mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không tò mò ngươi cha mẹ ruột là ai chăng? Chương 75, chân tướng cùng ngoại ý muốn. Phùng Đinh Thu đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Phó Cận Diễm. Hắn ánh mắt trong lúc khiếp sợ xen lẫn mang theo vẻ mong đợi. Lê Kha ở một bên, tò mò nhìn về phía Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm hướng về sau lưng vùi tay. Một vị cao tuổi A-di đi đến. Phùng Đinh Thu giật mình trừng lớn hai mắt. Lê Kha cũng là lấy làm kinh hãi. Hoảng sợ nói, đây không phải bệnh viện cái kia công nhân vệ sinh A-di. Nàng đối với vị này A-di ấn tượng phá lệ hiểu sâu. Lúc ấy, nàng cảm thấy Phùng Đinh Thu là vô cùng tốt người. Mà vị này A-di là vị đỉnh người tốt. Nàng chỉ là một cái tiểu tiểu công nhân vệ sinh, lại luôn giúp những bệnh nhân kia, nhất là giúp Phùng Đinh Thu đặc biệt nhiều. Nàng đơn thuần cho rằng A-di là tâm địa tốt. Bây giờ nghĩ lại, khi đó, nàng hẳn là đã nhận ra mình hài tử A. Phùng Đinh Thu ánh mắt chạm đến A-di khuôn mặt, giống như là bị nóng đến đồng dạng, lập tức bắn ra. A Thu. A-di rụt rè la lên. Nàng một đôi tròng mắt đã phủ đầy tuế nguyệt dấu vết. Hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú Phùng Đinh Thu trên người những cái kia vết thương ghê rợn, chậm rãi đi về phía trước đi. Phùng Đinh Thu sụp đổ giống to, đừng gọi ta. A Di cặp kia lắng đọng lấy Tuế Nguyệt hai con mắt chấn động mạnh một cái, đáy mắt đầy tràn đau xót. Nghẹn ngào nói, là Phùng gia xuất sinh kia giết phụ thân ngươi, cướp đi ngươi, ta tìm ngươi dòng dã 20 năm, không nghĩ tới ngươi không ngờ nhận giặc làm cha. Y miệng, ta bảo ngươi y miệng. Phùng Đinh Thu khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên. Chói lại hắn xích sắt phát ra loảng xoảng tiếng vang, phản phất tùy thời có thể bị tránh ra tựa như. Lê Kha vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi trạng diện. Sớm đã ngây tại chỗ, không biết nói cái gì. Phó Cận Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cùng một chỗ, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Lê Kha nhíu chặt tấn đường. Nhẹ giọng mở miệng, các ngươi muốn hay không nhận nhau là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Chuyển động xe lăn, nhẹ nhàng gọt tới Lê Kha, nàng lập tức ngã vào trong ngực. Hắn giơ tay che ánh mắt của nàng, đưa nàng nhấn trên bờ vai, chậm rãi hướng về đi ra bên ngoài. Ra nhà kho. Gió biển hơi mặn mùi vị chui vào xoang mũi, Lê Kha bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tò mò hỏi, ngươi là lúc nào bắt tới hắn? Trong kho hàng làm cho người buồn nôn ngủi, là trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Chói chặt Phùng Đinh Thu khúc gỗ kia, máu tươi đã sớm thẩm thấu tiến vào. Phó Cận Diễm ở nước ngoài phẫu thuật mới vừa kết thúc không bao lâu, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lê Kha ánh mắt thâm trầm đánh giá Phó Cận Diễm, chỉ cảm thấy hắn mạnh đáng sợ. Bất kể là ai, cùng Phó Cận Diễm làm đối thủ, cũng là đang tự tìm đường chết. Phó Cận Diễm khẽ môi dương lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vốn cho là Lê Kha cái này tiểu ngạo kiều biết từ chối hắn, mang hắn nghĩ hay lắm. Không nghĩ tới nàng vậy mà rất sảng khoái hôn một cái tới. Trên môi mềm mại tiếp xúc chuyển chạy lên não, lập tức sững sờ một cái trước mắt. Ngược lại cười một tiếng, ngươi thật đúng là quan tâm hắn, ta đều muốn ăn dấm. Đừng làm, ta chỉ là tò mò ngươi làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy làm được. Dù sao, liên năng đều bị người kia lừa gạt. Ai có thể nghĩ tới, về ngoài lương thiện, dịu dàng như vậy như ngọc không cầu hồi báo làm việc tốt hộ công, bên trong ở một con ma quỷ. Phó Cận Diễm là lúc nào bắt đầu hoài nghi hắn, lại là lúc nào đi thăm dò rõ ràng những chuyện này. Như thế nào ở nước ngoài phẫu thuật trong lúc đó còn có thể đem người bắt tới. Nàng có thể quá tò mò. Cùng hắn so ra, nàng chính là một mới ra đời, chỉ biết tiểu đả tiểu nháo tân thủ. Lần kia tại bệnh viện, dịch tử mục mang ngươi đi, ta liền bắt đầu hoài nghi. Phó Cận Diễm trầm giọng giải thích. Nắm ở nàng, tiến đến bên hai nàng, vừa nói vừa vùng, bá phụ xảy ra chuyện lúc, ta liền bắt đầu bố bẫy dập dẫn dụ hắn. Quả nhiên, hắn tại ta phẫu thuật đêm đó kìm nén không được động thủ, Tiểu Trần dẫn người đem hắn bắt, đợi đến ta tỉnh lại mới làm quyết đoán. Hắn cũng xuất ngoại. Lê Kha kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phó Cận Diễm hai con mắt. Bọn họ ở nước ngoài lúc, Phùng Đinh Thu cũng đi theo ra khỏi quốc. Hắn mục tiêu thủy chung cũng là Phó gia, mà Phó gia người thừa kế duy nhất là Phó Cận Diễm. Cho nên, hắn mục tiêu vẫn luôn là Phó Cận Diễm. Nàng âm thanh mang theo âm thanh rung động, nghĩ mà sợ nói, cho nên một mình ngươi lưu lại, là vì xả thân dẫn xuất hắn. Ân. Phó Cận Diễm trầm thấp tiếng nói nhẹ ân một lần. Lê Kha khó thở, một quyền đập ở trên vai hắn. Ai cho phép? Thật xin lỗi, ta không nên một mình mạo hiểm, ta sai rồi, lần sau sẽ không. Nắm đấm rơi vào Phó Cận Diễm bờ vai bên trên, rất nhẹ, cũng không có tạo thành cái gì cảm giác đau. Phó Cận Diễm lại bày ra một mặt thống khổ không chịu nổi bộ dáng, tới phong phú Lê Kha đồng tình. Hắn nũng nịu tựa như, cấp tốc nhận lầm, một đôi mắt đen trao lên, đôi mắt hướng xuống cong, nhìn qua cực kỳ làm người thương yêu. Lê Kha lập tức mềm nhũn ra, ngươi liền sẽ rằng này, thực sự là càng ngày càng hiểu được Vân Vệ ta. Ta nguyện ý vì phu nhân tốn tâm tư, ngươi nên vui vẻ mới là. Vâng vâng vâng, ta nên vui vẻ, cổ vũ ngươi nhiều mạo hiểm, dạng này. Chờ ngươi chết, ta người thừa kế Phó gia gia nghiệp, đã ý tìm trẻ tuổi nóng tính thân thể khỏe mạnh tiểu đệ để chơi, trái ôm phải ấp, ta 3 năm ôm 2. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm xuống, đỉnh lấy tấm kia líu lo không ngừng miệng. Chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt. Trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Ngăn chặn cái miệng đó. Nói không có một câu hắn thích nghe. Hắn túi người chặn lại tấm kia líu lo không ngừng môi mỏng. A Lê Kha bị đau, hai tay chống đỡ tại hắn lồng ngực, dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đẩy hắn ra. Thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc là có ai bệnh. Nàng mới khá giống cái yếu đuối bệnh nhân. Gió biển ở ướt mặn chui vào xoang mũi, dần dần bị tươi mát khoang miệng khí tức bao trùm. Gió biển vung lên nàng tóc đen, không ngừng tại Phó Cận Diễm trên gương mặt quét lấy. Phó Cận Diễm tham luyến hấp thu, cảm thấy hài lòng mới bung ra. Cúp mắt nhìn thoáng qua nàng nhỏ bé môi, có chút ửng đỏ, giống như là bên trên tầng một tự nhiên sắc son môi. Đáy mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Hắn rất hài lòng bản thân kiệt tác. Lê Khang ngụm lớn hô hấp lấy, kém chút ngạt thở. Hơn dỗi mắng, ngươi giống như là trên thảo nguyên đói bụng mấy năm không ăn thịt lang. Ngươi là con cừu nhỏ. Phó Cận Diễm nhướng mày vung nói. Lê Kha oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, còn đến không kịp nói cái gì, sau lưng ánh lửa vang khắp nơi. Nguyên bản giam giữ Phùng Đinh Thu nhà kho giấy lên đại hỏa. Phó Cận Diễm ánh mắt đột nhiên lạnh, lạnh lùng ánh mắt quét về phía trốn tới Trần trợ lý. Trần trợ lý vội vàng báo cáo, Phùng Đinh Thu mẫu thân dẫn nổ bại dầu, muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Phùng Đinh Thu người đâu? Phó Cận Diễm âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần trợ lý, lạnh lùng hỏi. Bạo tạc thời điểm hai người bọn họ cách quá gần, hẳn là không có cơ hội sống sót. Trần trợ lý nhìn thoáng qua nhà kho, nói bổ sung, nhà kho chỉ có cái này một cái cửa ra, nhà kho cũng là chất đống một chút chất hóa học, thế lửa vừa phát không thể vãn hồi, người chúng ta cũng chỉ trốn tới một nửa. Thủ hạ bọn hắn đều đã tự lo không xong, không có người biết bất chấp nguy hiểm đi cứu một cái Phùng Đinh Thu. Tất cả mọi người càng quý giá mạng nhỏ mình. Phó Cận Diễm trong mắt chiếu rọi lấy ánh lửa, lạnh giọng hạ lệnh, gọi phòng cháy tới dập lửa, chết phải thấy xác. Chương 76, vậy tình nhà kho thế lửa đại học năm nhất phiên không thể vãn hồi. Trần trợ lý tại lần thứ hai bạo tạc trước đó, mang theo Phó Cận Diễm cùng Lê Kha chuyển tới cách bờ biển càng xa một chút địa phương. Trung thiên ánh lửa thiêu đốt lên, chất hóa học tạo thành trên bầu trời khói đặc cuồn cuộn. Màu đen xám đám mây theo bạo tạc mà nở rộ ra. Phó Cận Diễm tại bên bờ bảo trì khoảng cách an toàn, quan sát đến. Thẳng đến hỏa diễm dập tắt, nhân viên chữa cháy phong tỏa hiện trường lùi lại phía sau cách. 4-5 bộ thi thể bị mang ra ngoài. Phó Cận Diễm một ánh mắt, Trần trợ lý đi cùng xác định người chết thân phận. Phó Cận Diễm cùng Lê Kha cũng bị mang đi thông lệ hỏi thăm. Phó tổng, xin lỗi, ta cũng là giải quyết việc chung, đi cái đi ngang qua sân khấu, không có việc gì tự mình đưa các ngươi trở về, cũng coi như đại gia trên mặt mũi cũng đẹp. Cục cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng đem hai người mời lên xe. Lê Kha tự mình lái xe, cảnh sát trước sau mở đường. Bọn họ xuất hiện ở hiện trường phát hiện án, hỏi thăm là khó tránh khỏi. Làm ghi chép, hai người liền bị cảnh sát đưa về nhà. Lê gia, Lê Mụ Mụ nhìn thấy hai người trở về, mau tới trước kiểm tra trên thân hai người không có bất kỳ cái gì vết thương, mới thở dài một hơi. Lão ca nói với ta các ngươi lại đi mạo hiểm, thực sự là làm ta giật cả mình, như vậy tiếng nổ lớn, bên này đều nghe, các ngươi người trẻ tuổi làm việc làm sao đều là như vậy không phân tốc. Lê Mụ Mụ trách cứ ánh mắt quét về phía Phó Cận Diễm. Từ khi Lê Ba xảy ra chuyện, tăng thêm con gái kém chút từ trên cao rơi xuống, cái này liên tiếp nguy hiểm theo nhau mà tới, nàng trái tim trở nên yếu ớt vô cùng. Chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, lại có vài việc gì đó, nàng trái tim nhỏ không sai biệt lắm cũng nên ngừng, chân sau liền phải đi theo con gái đi. Mẹ, không phải sao A Diễm sai, là ta muốn đi, chúng ta chỉ là đi làm việc, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, những nguy hiểm này là khó tránh khỏi nhà, không trách hắn. Lê Kha giúp Phó Cận Diễm nói chuyện, lập tức chọc tới Lê Mụ Mụ. Không trách hắn trách ai, Tiểu Diễm, ngươi cũng là chúng ta nhìn ngay dưới mắt lớn lên hài tử, làm việc phải có chút phân tức, ngươi gặp được nguy hiểm là khó tránh khỏi, nhưng ngươi đừng lôi kéo chúng ta nhà Tiểu Lê à, ta liền một đứa con gái như vậy, nàng đã xảy ra chuyện, ngươi muốn ta sống thế nào? Lê Mụ Mụ cảm xúc cực kỳ kích động, ngón tay chỉ Phó Cận Diễm. Luôn luôn khí thế lăng lệ Phó Cận Diễm bị Lê Mụ Mụ mắng túi thấp đầu, không dám phản bác một câu. Lê Kha nhìn không được, ngăn khuất Phó Cận Diễm trước mặt, giang hai tay che chở hắn. Lạnh giọng cùng Mụ Mụ nhau nhau nói, "Mẹ, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao? Đều nói không có quan hệ gì với hắn, ngươi làm sao còn càng nói càng quá mức?" "Tốt, ngươi thật được, ngươi bây giờ học được giúp nam nhân nói lời nói." Lê Mụ Mụ khí lui về sau một bước. Trong góc Trang Nam Tiêu một cái đi nhanh tiến lên đỡ Lê Mụ Mụ lắc lư thân hình. Lê Kha Ân cần ánh mắt rơi vào Mụ Mụ trên người, tiến lên một bước, lại bị đạo kia lăng lệ ánh mắt đau nhói, đứng ngay tại chỗ. Nàng âm thanh yếu đi, "Mẹ, ta cảm thấy chúng ta đều cần lánh tính một chút, ta theo A Diễm đi nhà hắn tạm ở một thời gian ngắn." "Ngươi?" Lê Mụ Mụ khí che ngực, bụng lớn thở phì phò. Trang Nam Tiêu nhíu mày, vội vàng giúp Lê Mụ Mụ thuận thuận phía sau lưng. "Ngươi ra cái cửa này ngươi cũng đừng trở lại rồi, dù sao ngươi là trưởng thành, cánh cũng cứng rắn, trước kia vì một cái dịch tử mụ, nói cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ liền cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại đổi một nam nhân, vẫn là cai không được ngươi cái kia yêu mù quáng, ngươi muốn đi, có thể, về sau ta liền làm không có xảy ra ngươi." Lê Mụ Mụ cảm xúc kích động hướng Lê Kha bóng lưng gào hét. Lê Kha bước chân bỗng nhiên một trận. Phó Cận Diễm nghiêng mặt qua, nắm chặt nàng phát run tay, quay đầu nhìn thoáng qua Lê Mụ Mụ, giật giật Lê Kha tay. Lê Kha phút chốc xoay người lại, chỉ thấy Mụ Mụ ngã xuống Trang Nam Tiêu trong ngực. "A Di." Trang Nam Tiêu dùng hết khí lực đỡ lấy Lê Mụ Mụ sủi lơ xuống tới thân thể. Lê Mụ Mụ thân hình gầy yếu, Trang Nam Tiêu gặp nàng hôn mê, lập tức ôm ngang lên. Chớp mắt trừng mắt về phía Lê Kha, "Ngay cả ta người ngoài này đều cảm thấy ngươi thật là quá đáng, Mụ Mụ ngươi chỉ là lo lắng ngươi, ngươi mất tranh cãi sẽ chết sao? Có trời mới biết hắn có nhiều khát vọng dạng này tình thương của mẹ. Hắn cuối cùng cả đời không chiếm được, Lê Kha cứ như vậy không biết trân quý." Hắn hướng về ngoài cửa chạy tới. Vội vàng bóng dáng từ Lê Kha bờ vai bên trên đụng tới. Lê Kha thân hình vốn liền không cứng ngắt lại, bị như vậy va chạm, kém chút ngã xuống. Lấy lại tinh thần, đuổi theo sát. Chen lên xe, cùng Phó Cẩn Diễm bàn giao nói, "Ngươi ở nhà chờ ta." Nàng chen rơi vị trí lái tài xế, tự mình lái xe vội vàng hướng về bệnh viện chạy tới. Trang Nam Tiêu mặt lạnh lấy rêu cợt nói, "Hiện tại biết cấp bách, mới vừa rồi là ai một bộ không tức chết ta gì không bỏ qua tư thế. Chỉ ngươi nói nhảm nhiều, mẹ ta thân thể rất tốt, ta nào biết được dạng này lại không được." Phía trước đèn xanh đèn đỏ, vừa vặn đèn vàng tránh hai lần, biến thành đèn đỏ. Lê Kha phiền muộn một cước phanh xe bỗng nhiên phanh lại. Trang Nam Tiêu hừ lạnh, "Ngươi có một cái rất yêu ngươi mụ mụ, chỉ là ngươi không biết trân quý, A Di thân thể sớm liền không tốt, mỗi ngày đều muốn ăn một cái thuốc, ngươi thật hiểu qua cha mẹ ngươi sao?" Lê Kha bị Trang Nam Tiêu nói xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ lên, lại không cách nào phản bác nữa một câu. "Mụ mụ thân thể không tốt, nàng cho tới bây giờ không nghe bọn hắn nói qua. Bình thường cũng rất ít ở cùng một chỗ. Nàng luôn cho là mụ mụ đi theo ba ba bốn phía du lịch, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, thân thể bảo dưỡng rất tốt." Nàng nhấp ở nhỏ bé đôi môi, ngăn chặn rừng không ngừng run rẩy bờ môi. Chạy đi bệnh viện một đường, nàng không ngừng thiết hướng về phía sau gương xe. Kính chiếu hậu, mụ mụ tựa hồ đột nhiên tiểu tụy rất nhiều. Nàng hai mắt nhắm chặt bộ dáng làm người ta hoảng hốt. Đến bệnh viện, Trang Nam Tiêu ôm Lê Mụ Mụ hướng về cấp cứu chạy tới. Lê Kha dừng xe xong chạy đến, Lê Mụ Mụ đã vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu trên cửa đèn đỏ xem người đấy lòng căng lên. Cách một cửa, lại tựa như mãi mãi cũng không thấy được. Lê Kha rủ xuống tại bên người hai tay run không ngừng lấy, độ ấm thân thể dần dần rút ra. Bị hoảng sợ bao phủ, hốc mắt nước mắt theo gương mặt trượt xuống đều không phát ra được. Trang Nam Tiêu trên mặt nội ý dần dần rút đi, có chút đau lòng dò hỏi, "Muốn hay không ngồi biết?" "Không cần." Lê Kha lờ mờ lên tiếng đáp lại. Sốt ruột tại nguyên chỗ tới tới lui lui dạo bước. Bước chân chết lặng đang đi tới đi lui, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đèn đỏ. "Thật ra ta rất hâm mộ ngươi, ngươi có một đôi rất yêu phụ mẫu, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến phúc phận, phải thừa dịp lấy bọn hắn vẫn còn, hảo hảo ở chung, không phải một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận cả một đời." Trang Nam Tiêu ánh mắt hiền hòa, âm thanh nhỏ chán ghét, thì thào nói xong, giống như là đang nói cho Lê Kha nghe, cũng giống là nói đưa cho chính mình nghe. Lê Kha ngửa đầu ngắm nhìn cái kia ngọn màu đỏ đèn báo hiệu, cái gì cũng nghe không lọt. Thất thần chằm chằm nửa giờ, y tá mới cầm tờ đơn đi ra. "Người nhà ký tên, bệnh nhân trái tim sớm tại 6 năm trước liền muốn làm bắc cầu phẫu thuật, làm sao không sớm chút làm, thực sự là, hiện tại cũng bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ." Chương 77, theo nhau mà tới đả kích đi, y tá lời nói như một đường kinh lôi, nổ vang tại Lê Kha trong đầu. Nàng tay run run tiếp nhận y tá trong tay bút ký tên, thật lâu không biết ra được tới. "Nhanh lên, đừng có lại chậm trễ trị liệu." Y tá không kiên nhẫn thúc giục. Lê Kha cấp tốc tại trên tờ đơn viết xuống tên. Chỉ là viết cái tên, liền dùng tận nàng toàn bộ khí lực. Viết xong, bút ký tên rơi xuống đất. Y tá nhỏ giọng mắng một tiếng, "Thực sự là, phòng cứ như vậy một cây bút, sớm muộn khiến cái này chế trượng cho ta rơi vỡ." Phòng phẫu thuật cửa lần nữa đóng lại. Lê Kha một viên lòng trầm xuống, ngồi sập xuống đất. Trang Nam Tiêu cùng y tá mắng đều không sai, là nàng quá ngu, luôn luôn đem sự tình nghĩ quá đơn giản, luôn cho là còn có thời gian, luôn cho là cha mẹ mãi mãi cũng sẽ ở. Tổng cảm thấy bọn họ quản nhiều lắm mà chê bọn họ dài dòng. Chưa từng nghĩ tới, có lẽ có một ngày, tử vong lại đột nhiên giáng lâm ở nhà bọn họ. Cha mẹ đã cao tuổi, cũng đều tại thay nàng quan tâm. Nếu như nàng có thể nhiều quan tâm bọn hắn một chút, có lẽ ba ba hiện tại liền sẽ không ở bên trong chịu tội. Có lẽ Mụ Mụ cũng sẽ không tại phòng cấp cứu bên trong. Bệnh tình nguy kịch thông chi thư tổng cộng hạ đạt lần 3. Lê Kha một lăng ký lần 3. Nàng chết lặng đứng ở phòng cấp cứu bên ngoài, thẳng đến ngọn đèn kia dập tắt. Phòng phẫu thuật cửa mở ra, liên tục làm mấy giờ phẫu thuật bác sĩ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi ra. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, cùng với nàng bàn giao nói, bệnh nhân tạm thời không thể ăn vào nước vào, cần tại phòng săn sóc đặc biệt quan sát mấy ngày, người nhà đi theo tà văn phòng một chuyến. Ba rõ y tá đẩy Lê Mụ Mụ chuyển hướng phòng săn sóc đặc biệt. Lê Kha nhìn thoáng qua trên giường bệnh Mụ Mụ, nhuộm huyết dịch cùng nước khử trùng ga giường còn không có đổi đi, nàng cứ như vậy sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Tấm kia quý khí trên gương mặt lại cũng không còn ngày thường hỉ khí, thích cười nữ sĩ giờ phút này yên tĩnh như cái vừa ra đời bác sĩ. Ngạt thở cảm giác phun lên trái tim, Lê Kha chậm rãi thu hồi trầm thống ánh mắt, đi theo bác sĩ đi văn phòng. Bác sĩ mới vừa ra bàn phẫu thuật, lấy trước bắt đầu trên bàn công tác chén nước uống một hớp nước. Con chuột đốt sáng lên tức màn hình bên trong màn ảnh máy vi tính, mở ra bệnh viện hệ điều hành, điều ra hai tấm kết quả kiểm tra cho Lê Kha nhìn, nghi ngờ hỏi thăm một câu, các ngươi trước đó là phương diện kinh tế có khó khăn gì sao? Vì sao 6 năm trước không tuyển chọn trị liệu? Bệnh viện này là được lập đệ nhất bệnh viện, bác sĩ cũng không biết trên bàn giải phẫu nữ nhân là thân phận gì. Lê Kha lắc đầu, âm thanh hơi câm, ta không biết. Cùng là, hiện tại người già đều tốt khoe xấu che, đoán chừng đổ bệnh sợ con cái lo lắng, gạt không có nói cho ngươi. Bác sĩ nhìn về phía lập tức ánh mắt mang thêm vài phần đồng tình. Kiên nhẫn cùng với nàng giải thích kết quả kiểm tra, mụ mụ ngươi trái tim van đầy đặn, dẫn đến khép kín không được đầy đủ, vốn nên đưa qua truyền dịch, lại ngược trở về. Nếu như 6 năm trước phát hiện thời điểm tiện tay thuật, cái kia chính là một đài đơn giản trái tim bắc cầu phẫu thuật, ta có 7-8 phần năm chắc có thể khiến cho bệnh nhân ngày sau sinh hoạt trình độ duy trì tại trạng thái bình thường. Bác sĩ dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà các ngươi kéo dài thời gian quá lâu, bệnh tới như núi sập, nhưng mà tất cả tật bệnh cũng là tích lũy tháng ngày kéo đổ, cho nên bây giờ bạo phát bệnh tình cực kỳ hung, tăng thêm bệnh nhân niên kỷ cũng lớn, trước đó cho nàng mở những thuốc tiên nên gần đây cũng chưa ăn, thân thể tựa như một ngọn đèn, dầu nhiên liệu đã tiêu hao hết. Lê Kha hai con mắt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói ra, mẹ ta mới 50 nhiều tuổi, làm sao lại đã tiêu hao hết? 50 nhiều thân thể các hạng cơ năng đã ở vào hạ xuống khuynh hướng, bình thường muốn nhiều kiểm tra sức khỏe, chú ý bảo dưỡng, các ngươi dạng này có bệnh nhẹ bất trị, bệnh nặng hiện tại trị liệu tình huống tự nhiên là phức tạp. Bác sĩ hoạt động kiểm tra đơn, điều ra mặt khác một tấm. Cùng Lê Kha giải thích nói, nếu như chỉ là đơn thuần trái tim vấn đề, các ngươi có thể góp đủ 50 vạn, cũng còn có một tia hy vọng, hiện tại phức tạp phương ở chỗ bệnh nhân tử cung vị trí này, còn có một cái khối u, đến mức cái này khối u là tốt vẫn là ác tính, chỉ có thể đánh cược một keo các ngươi bất khí. Bác sĩ lời nói giống như một đường sấm sét giữa trời quang, đập Lê Kha thất hồn lạc phách, đằng sau lời đã nghe không vào mấy câu. Trang Nam Tiêu vịn nàng đi ra bệnh viện văn phòng. Tại phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài hành lang, gặp mang theo Lê Ba chạy đến Phó Cận Diễm. Lê Ba hướng về Lê Kha chạy tới, mà Phó Cận Diễm chỉ nhìn xa xa cha con bọn họ hai người đoàn tụ. Kha Nhi, mụ mụ ngươi thế nào? Trọng chứng giám hộ cửa chỉ có một cái cửa sổ nhỏ lá trong suốt, Lê cha ghé vào cửa sổ bên trên, lại cũng không nhìn thấy mấy phần. Bị dụng cụ chặn lại, quay đầu nhìn về phía con gái. Một đôi lắng động đuế nguyệt trong hai con ngươi tràn đầy lo lắng. Lê Kha bờ môi run rẩy, há to miệng, không nói gì đi ra. Trang Nam Tiêu ở một bên mặt lạnh lấy thay nàng nói rồi, a di tình huống trước mắt không lạc quan. Lê cha trải qua trung tâm thương mại, luôn luôn thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này nghe được tin tức, vẫn là hủ đến run chân. Lảo đảo hai bước, kém chút mới ngã xuống. Hối hận hướng về bản thân mặt hô một bàn tay. Ta liền nói để cho nàng làm nhanh lên phẫu thuật, nàng không phải không nguyện ý, nói con gái chính là gây sự nghiệp thời khắc mấu chốt, không muốn để cho con gái phân tâm. Lê Kha nghe lấy phụ thân sám hối, ánh mắt chợt lóe lên một cái. 6 năm trước, là nàng Liễu Lĩnh thành lập phòng làm việc, hô hào muốn độc lập thời điểm. Khi đó nàng đầy bụng tiêu ngạo, tổng cảm thấy dựa vào bản thân liền có thể xông ra một sự nghiệp lẫy lừng, có thể thoát ly trong nhà trường khống, tại dịch từ mục trước mặt ngửa đầu lên làm người. Đấy lòng kiềm chế đau ngạnh bên trên cổ họng, nước mắt mất khống chế không ngừng rơi xuống lấy. Phó Cận Diễm không có quấy rầy người một nhà bọn họ, lặng lẽ chuyển qua xe lăn, chuẩn bị rời bệnh viện. Hắn sợ Lê Mụ Mụ tỉnh lại nhìn thấy hắn, biết lần nữa bị kích thích. Hắn sợ Hải Kha bảo về sau biết hắn. Ầm. Kha tỷ. Lê Kha lay động thân hình mấy lần, thẳng tắp mới ngã xuống. Đầu đuối tại hành lang ỉ nột trên ghế dài. Trang Nam Tiêu cách nàng gần nhất, mau tới trước ôm lấy nàng. "Bác sĩ, cứu người a." Hắn ôm Lê Kha hướng về cấp cứu phương hướng chạy tới. Vừa chạy một bên hô hào. Lê Ba đi lại tập tễnh theo ở phía sau, đầy mắt lo lắng, lập tức liền già mấy tuổi. Phó Cận Diễm không bị khống chế đi theo, chỉ dám nhìn xa xa, không dám xích lại gần. Hắn bản ý chỉ là muốn để cho Kha Bảo nhìn xem Phùng Đình Thu. Hắn biết tất cả mọi chuyện cũng không nguyện ý gần nàng, cũng là dự định đang nói cho nàng biết toàn bộ chân tướng về sau, liền đem vật chứng đều đưa ra cho cảnh sát, Lê Cha liền có thể đi ra cùng bọn hắn đoàn tụ. Phùng Đinh Thu ra sức phản công, quyết tuyệt như vậy nổ nhà kho, là hắn không nghĩ tới. Một người liền chết còn không sợ thời điểm, thật quá mức đáng sợ. Nhưng mà có thể dự đoán đến nguy hiểm, hắn đều sẽ không để cho Kha Bảo tới gần. Nhưng Kha Bảo ở bên cạnh hắn xác thực không thể thiếu nguy hiểm. Phùng Đinh Thu nhằm vào là Phó gia. Hắn nếu không có trêu chọc Kha Bảo, Kha Bảo liền sẽ không bị liên lụy vào. Hãy nay bao phủ Phó Cận Diễm, hắn ảm đạm đợi ở phía xa, lo lắng ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Trang Nam Tiêu ôm Lê Kha một đường, thở hồng hộc chậm chỉ chốc lát, ngẩng đầu một cái ánh mắt nhìn về phía Phó Cận Diễm, chậm rãi hướng hắn đi đến, lạnh giọng nói ra, người nhà mình phải thật tốt thủ hộ, đừng nghĩ để cho ta thay ngươi. Chương 78, nàng nha, sợ nhất đau. Phó Cận Diễm lưu lại cùng Lê Cha cùng nhau chờ đợi. Lê Cha vô vai hắn một cái, an ủi, ngươi là cái hảo hải tử, nếu là Kha Nhi mẹ nói cái gì không dễ nghe, ngươi đừng để trong lòng, nàng chính là quá lo lắng con gái. Ân. Phó Cận Diễm thành khẩn lên tiếng. Cũng may Lê Kha không để cho hắn chờ thật lâu, bác sĩ rất nhanh liền đi ra. Bệnh nhân chỉ là cảm xúc kích động gây nên tính tạm thời ngất, vấn đề không lớn, một hồi liền có thể tỉnh lại, về sau chú ý để cho nàng bảo trì một cái bình ổn tâm trạng. Tốt, rõ ràng. Phó cha thở dài một hơi. Con gái không có việc gì liền tốt, bằng không nàng mụ mụ tỉnh nên chắc hắn. Lê Kha bị đi vào phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi. Lê Cha đem nàng giao cho Phó Cận Diễm liền trở về trọng chứng phòng bệnh bên kia bảo vệ lão bà. 2 giờ về sau, chuyến nước treo kết thúc rồi. Lê Kha mới ung dung tỉnh lại. Ba tấc ánh mắt bên trong là Phó Cận Diễm tuấn giật dung nhan. Nàng từ trên giường bệnh đứng dậy, nào vào trong ngực hắn, đem mặt chôn ở hắn đầu vai, thật lâu không có lên tiếng. Phó Cận Diễm tùy ý nàng để ép, không có đưa tay đi động nàng. Đợi nàng chậm một hồi, ngẩng đầu, mới mỉm cười, nhẹ dụ dỗ nói, ngươi nạp đầy điện. Ân. Lê Kha sững sờ một cái trước mắt, hiểu rồi hắn ý tứ, trọng trọng nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, luôn luôn có thể cho ta một cái có thể đỗ vị trí. Lê Kha đưa chân đi câu trên mặt đất dậy. Mụ mụ còn tại ý cờ ú bên trong, nàng muốn mau chóng tới. Phó Cận Diễm hơi hà ra môi, vốn muốn nói giữa bọn hắn không cần khách khí như vậy. Nhưng, thấy được nàng vội vàng bộ dáng, liền không nói gì. Lê mụ mụ hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, tất cả mọi người tâm đều bị nàng bệnh tình nắm. Phó Cận Diễm cùng lên Lê Kha. Hai người đổi tới trọng chứng phòng bệnh lúc, bên người không ngừng có bác sĩ từ bên người gặp thoáng qua. Tựa hồ cũng là chạy trọng chứng phòng bệnh đi. Lê Kha một trái tim bỗng nhiên chìm tới đáy. Bước nhanh hướng về phòng bệnh chạy tới. Nhìn thấy bác sĩ không ngừng tràn vào phòng bệnh, ba ba lên tờ hợp đồng ký tên tay không ngừng run rẩy. Mẹ thế nào? Lê Kha vọt tới ba ba trước mặt, đầy mắt kinh khủng. Nằm ở trên cửa, liền mụ mụ khuôn mặt đều không thể nhìn một chút. Bác sĩ vây tại Lê mụ mụ bên người, y tá không ngừng cho bác sĩ lau mồ hôi, đưa dao phẫu thuật. Lê ba ba đứng ở cửa, sớm đã không còn ngày thường bảy mưu nghĩ kế thông dong. Mặt mũi tràn đầy tang thương lập tức hiện ra, thở dài một cái, ta cũng không rõ ràng. Đầu hắn một lần không còn nắm chắc. Phu nhân cùng ở bên cạnh hắn không rời không bỏ hơn 10 năm, thật vất vả vượt qua ngày tốt lành, một trái tim luôn luôn thắt ở trên người nữ nhi. Nàng hận không thể đem tất cả có thể kính dâng toàn bộ đều dâng hiến cho con gái. Có thể con gái trưởng thành, luôn luôn cùng bọn hắn cường điệu tự do, bản thân. Hắn không đành lòng nhìn xem phu nhân luôn luôn cùng con gái nhau nhau mặt đỏ tới mang thai, cũng là sợ kẹp ở giữa các nàng khó làm người. Luôn luôn lôi kéo nàng ra ngoài du lịch, liền muốn mang nhiều nàng xem nhìn thế giới, nhiều bù đắp một chút đã từng vất vả thời gian. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, bất luận đi tới chỗ nào, phu nhân một trái tim đều ở con gái nơi này. Từ đầu đến cuối không có biến qua. Sớm biết một ngày này đến như vậy nhanh, hắn nên để cho nàng lưu thêm tại thân nữ nhi bên cạnh. Lê Cha ai thán một tiếng, âm thanh nghẹn ngào có chút khàn khàn, cũng không biết mụ mụ ngươi nàng hiện tại có đau hay không. Nàng nha, sợ nhất đau, bị kim đâm một lần luôn luôn muốn khóc thật lâu, cho nên khi đó nàng sinh ngươi thời điểm, ta nhìn nàng kia sao đau, lại cắn răng kiên trì, ta liền đặt xuống quyết tâm không muốn hai thai, tuyệt không thể để cho nàng đau nữa một lần. Ngày bình thường nàng có cái đau đầu nhức óc, tình nguyện nhiều khó chịu tầm vài ngày, cũng không muốn đi tiêm. Là người à, đều có một ngày như thế, thật muốn đi, chỉ hy vọng nàng có thể đi khoan khoái chút. Lê Kha hai con mắt rưng rưng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phụ thân. Phụ thân hình tượng trong lòng nàng luôn luôn vĩ đại, tính cách thủy chung đều là vô cùng lạc quan. Có thể giờ phút này, hắn lại yếu ớt như cái sợ hai mất đi tình cảm chân thành hải tử. Ánh mắt nước mắt rung động, quay đầu nhìn về phía trong phòng bệnh. Y tá kéo một nửa rèm chặn lại bệnh nhân, nàng chỉ có thể nhìn thấy mụ mụ mặt. Mụ mụ cái kia trương tổng là tràn đầy ý cười trên gương mặt, giờ phút này ấn đường nhíu chặt, đầy mặt vẻ thống khổ. Có lẽ ba ba là hiểu rõ nhất mụ mụ người. Đi qua một tiếng cứu rút, bác sĩ nhìn thoáng qua y tá trước ngực đồng hồ bỏ túi, tuyên bố bệnh nhân thời gian chết 09/52/30 ngày dạng sáng 5:43. Các bác sĩ mang theo đầy người mỏi mệt đi ra. Cha con hai người đầy mắt chờ mong nhìn về phía bác sĩ. Chỉ nghe bác sĩ nhẹ nói, xin lỗi, chúng ta tận lực. Ba. Lê phụ thần sắc phút chốc ngưng kết, lảo đảo hai bước ngã xuống. Tiên lặng đứng ở một bên Trang Nam Tiêu, làm đã cóng lên Lê Trà, hướng về phóng tới y tá đẩy tới trên giường bệnh. Lê Kha trong lúc nhất thời lăng tại nguyên chỗ đứng ngơ ngác. Nàng không biết là nên gặp mụ mụ một mặt, hay là nên bảo vệ trong cấp cứu phụ thân. Y tá đem màu trắng bố lật lên, che khuất Lê mụ mụ khuôn mặt. Lê mụ mụ bị chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Lê Kha lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn mang mẹ ta đi chỗ nào? Bệnh nhân đã tử vong, dựa theo lệ cũ, chúng ta là muốn trước chuyển rời đến dưới đất 3 tầng nhà xác, chờ người nhà dự định hỏa táng chàng tới đón cấp cỏ hóa. Người nhà mời nén bi thương. Y tá nói xong, đẩy Lê mụ mụ hướng về thang máy chuyển đi. Lê Kha vẻ mặt ngốc trệ, đỏ mắt thấu đỏ lại rơi không ra một giọt nước mắt. Tiếng nói tựa hồ bị thứ gì phong bế, không phát ra được một chút âm thanh. Phó Cận Diễm hoạt động xe lăn, kéo qua tay nàng, một cái kéo vào trong ngực, hướng về Lê Cha phòng cấp cứu chạy tới. Lê Cha đối với phu nhân tình cảm 10 điểm hiểu sâu, đối mặt phu nhân qua đời nội tâm nhất định là dị thường dày vò. Kha Bảo từ bé được bảo hộ quá tốt, kinh lịch quá ít, duy nhất một lần gặp được nhiều chuyện như vậy, nội tâm năng lực chịu đựng đã sớm siêu phụ tải. Hắn mang theo Lê Kha đổi tới, Trang Nam Tiêu lạnh lùng nói câu, bá phụ không có việc gì, chỉ là nhất thời bi thương quá độ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nghe được tin tức tốt, Lê Kha sức lực toàn thân lập tức rút ra. Cũng may ngồi ở Phó Cận Diễm trên đùi, nếu là giờ phút này nàng là đứng đấy, nhất định là quẳng xuống đất. Lê Kha hai tay che vị trí trái tim, đông nhiên thở ra một hơi. Trong hốc mắt nước mắt lập tức trượt xuống. Nàng miệng mở rộng nghẹn ngào khóc, rõ ràng bi thương như sấm mưa đồng dạng hung mãnh. Nàng lại khóc không ra một chút âm thanh. Phó Cận Diễm nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Trang Nam Tiêu là canh giữ ở Lê Cha giường bệnh một bên, nhìn xem chuyển nước. Lê Cha vừa tỉnh dậy, nhìn về phía Lê Kha ánh mắt tràn đầy bi thương. Khẩn trương bắt lấy nàng hai tay, mụ mụ ngươi có phải hay không có việc gì, ta có phải hay không thấy ác mộng. Lê Kha mút vào một cái trước mắt, mũi chua chua, túi đầu xuống, nước mắt một viên rớt xuống. Lê Cha trên mặt cuối cùng một tia chờ mong sụp đổ. Hai tay bất lực chậm rãi buông xuống con gái tay. Nỉ non, nàng thật đi thôi. Nàng thật không cần ta nữa.
Chương 79, dài rằng giặc bi thương Lê Mụ Mụ tang lễ, chỉ có Lê Kha một người chủ trì. Lê Ba sau khi tỉnh lại tinh thần trở nên hoảng hốt, thậm chí ngay cả con gái tên đều gọi sai. Kha Nhi ngươi nên rời giường đi học, Lý lão sư một hồi cáo phụ huynh Mụ Mụ ngươi nên giận. Con gái? Ta lúc nào có con gái, ta muốn báo cảnh bắt ngươi cái lừa gạt. Lê Kha tại lão ba tấp nập hồ ngôn loạn ngữ sau mới ý thức tới vấn đề, dẫn hắn đi làm kiểm tra toàn diện. Bác sĩ nói ba ba mắc phải bệnh ăn dưới mẹ, hắn biết thời gian dần qua quên tất cả, bao quát người nhà. Lê Kha tìm tốt nhất viện dưỡng lão, xứ ba cái hộ công dốc lòng chăm sóc phụ thân. Mụ Mụ tang lễ từ phó lão gia tử hỗ trợ chỉ điểm, Lê Kha tự mình xử lý. Tuyển bên trong thị khu tốt nhất mộ viên, địa thế cực cao, xa xa liền có thể nhìn thấy Lê gia trạch viện. Mụ Mụ khi còn sống nhất niệm nhà, nàng sợ Mụ Mụ sau khi chết sẽ nhớ nhà. Phó Cận Diễm đưa lên cái kia bó thuộc về hắn tế điện bó hoa, trong lòng âm thầm hứa hẹn, Kha bảo ta nhất định thay ngài chiếu cố tốt. Người đi về trước đi, ta nghĩ ở chỗ này đợi một hồi. Tất cả để tế điện bằng hữu thân thích đều đã xong về sau, Lê Kha ánh mắt vô hồn đứng ở trước mộ địa, mặt không biểu tình đối với Phó Cận Diễm hạ lệnh chủ khách. Phó Cận Diễm ngoan ngoãn di động xe lăn rời đi, lưu lại Lê Kha một người. Nàng chậm rãi đi đến mộ bia bên cạnh, ngồi ở màu đen trên tấm đá, đem đầu dựa vào tại trên bia mộ. Rồi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên bia mộ mụ mụ ảnh chụp. Lệ như hồng thủy tuôn ra, một giọt trượt rơi trên mặt đất, tách ra thê lương nước mắt. "Mẹ, lần này ngươi là thật tức giận, sẽ không bao giờ lại quay đầu nhìn ta." Lê Kha nước nở, tính tính tại mộ phần thủ hai ngày. Phó Cận Diễm trốn ở cách đó không xa, dẫn người tính tính thủ hộ lấy nàng. Hai ngày sau, Lê Kha từ mộ viên trở về, cả người tính đáng sợ, giống như là bị rút sạch linh hồn con rối, tìm cố định quỹ tích hành động. Bình thường ăn cơm, bình thường đi công ty, bình thường đến giờ đi ngủ, tất cả nhìn qua đều bình thường như vậy. Nhưng người nếu quá bình thường, đó chính là không bình thường. Phó Cận Diễm một trái tim thủy chung không có cách nào đối với nàng yên tâm, gần như buông xuống phó thị tất cả mọi chuyện, liền canh giữ ở bên người nàng. Thằng đến Ngô Dịch Chu tới Lê Trạch, không cẩn thận phá vỡ nơi hẻo lánh một cái bình hoa. Lê Kha một sững sờ ánh mắt lập tức run rẩy. Ngô Dịch Chu vội vàng nói xin lỗi, Kha tỷ, không có ý tứ, ta quay đầu mua cho ngươi cái một dạng. Lê Kha không có lên tiếng, chỉ là máy móc đi đến bình hoa trước mặt, cầm lấy hai mảnh, y đồ chắp và đứng lên. Nàng phá lệ chân quý bộ dáng, lập tức để cho Ngô Dịch Chu đã nhận ra không thích hợp. Đối với phòng khách trong góc không hơi nào tồn tại cảm giác, Phó Cận Diễm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đây là bá mẫu. Phó Cận Diễm hiểu ý, nhẹ gật đầu. Ngô Dịch Chu tại chỗ muốn chết tâm đều có, thật xin lỗi tỷ, ta biết một cái có thể chữa trị đại sư, đợi lát nữa ta đem những mảnh vỡ này cầm đi cho hắn, nói không chừng còn có thể bổ túc một chút. Không cần. Lê Mụ Mụ sau khi qua đời, Lê Kha lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nàng thanh tuyến thường thường, không mang theo một tia tình cảm. Vẻ mặt mộc lăng cầm lấy mảnh vỡ, ném vào một bên giá trị hơn 3 vạn trong thùng rác. Nô thẩm, nơi này dọn dẹp một chút. Lê Kha hô người giúp việc tới thanh lý, sau đó ngốc trệ hướng đi ghế sofa. Một đầu ngược lại ở trên ghế salon, cả người rơi vào ghế sofa bên trong trốn tránh. Ngô Dịch Chu có chút xấu hổ tiến lên nói ra, "Kha tỷ, phản kế đã qua thời gian đổi mới rất lâu, người chế tác để cho ta hỏi một chút ngươi, lúc nào có thể khôi phục đổi mới?" "Không có chương mới, đổi nát." Lê Kha rầu rĩ âm thanh từ ghế sofa bên trong truyền đến. Ngô Dịch Chu tại chỗ bị một đường kinh lôi đánh trúng, hóa đá tại nguyên chỗ. "Lão, lão đại, ngươi là nghiêm túc sao?" Hắn còn không hỏi ra miệng, Lê Kha tại chỗ cắt đứt hắn. "Ân, về sau không đánh gãy cảng, mạng gạ kết cục tại ta trên máy vi tính, ngươi lên chuyển đi, hoàn tất về sau, phòng làm việc cũng đưa ngươi, ngươi chiều cá nhân giúp ngươi." Lê Kha tâm bình khí hòa vừa nói, tựa như nàng đánh liều một đời tâm huyết không đáng giá nhắc tới. Mày may đều không để ở trong lòng. Thời hợt nói giống như tống đi cái gì không đáng tiền tiểu chút chí. Nô Dịch Chu sững sờ một hồi, tại chỗ bổ nhào vào bên ghế salon bên trên cầu khẩn. "Lão đại, chết máy nha. Ngươi không muốn như vậy nha, ngươi bây giờ họa không ra ngươi có thể đợi có thể vẽ ra lúc đến thời gian vẽ tiếp à. Ta biết ngươi bây giờ một người trưởng quản Lê thị sẽ rất bận rộn, ngươi bận rộn lời nói, chúng ta đổi mới cũng là có thể thay đổi trưởng thành càng. Nhưng mà, ta cầu ngươi, đừng đuôi nát, đừng quá dám a. Ngươi dạng này ta muốn làm sao cùng những cái kia khắp phấn bàn giao a, ta sẽ bị các nàng ăn, ngươi đáng thương hại tử a. Ta cho ngươi thời gian lại suy nghĩ một chút, đừng xúc động là ma quỷ." Nô Dịch Chu ở bên thai đau khổ cầu khẩn, lôi kéo tay nàng không ngừng lắc lư. Lê Kha chậm rãi ngồi dậy, hai con mắt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Dịch Chu, "Ta không đùa giỡn với ngươi, ta nói nghiêm túc, phòng làm việc ta không có ý định làm tiếp, đều giao cho ngươi, ngươi nghĩ bán đi, trả đòn cá nhân tiếp tục làm, những cái này đều tùy ngươi, đương nhiên, phụ cấp thôi việc không thể thiếu ngươi. Tỷ ngươi cũng quá vũ nhục người, ta là yêu tiền, nhưng mà ta càng yêu ta nhóm cùng một chỗ dốc sức làm xuống tới sự nghiệp, ngươi sao có thể nói không cần là không cần. Chúng ta những năm này ở phòng làm việc bên trong phấn đấu bao nhiêu cái ngày đêm, không có đầu tư thời điểm bốn phía làm thêm, cái kia không phải là chúng ta tâm huyết, ngươi bỏ được liền từ bỏ như vậy sao?" Nô Dịch Chu vừa nói, nước mắt rơi xuống. Hắn mặc dù yêu tiền, cái kia cũng là vì cho phòng làm việc góp một viên gạch, cho bọn hắn sự nghiệp tốt hơn đến nữa. Lập nghiệp sơ kỳ bọn họ có nhiều thiếu tiền, có nhiều gian nan, hắn rõ mồn một trước mắt, một mực ghi tạc đáy lòng. Từ đó về sau, hắn chỉ muốn nhiều vớt một chút tiền, dạng này, cách bọn họ mộng nghĩ có thể gần hơn một chút. Hắn một đôi màu nâu trong con ngươi lóe giọt nước mắt, đầy mắt thất vọng nhìn xem Lê Kha. "Ngươi bất quá là đã trải qua người bình thường đều cần kinh nghiệm một trận biến cố, liền khinh địch như vậy từ bỏ chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết, ta sơ trung phụ mẫu liền song song xảy ra tai nạn xe cộ, nếu ngươi là ta, có phải hay không chỉ biết tìm cái chết?"
"Lão đại, ta hận ngươi. Đại kết cục ta sẽ không lên truyền, đã ngươi không nghĩ họa, ta tới họa, coi như bị những cái kia fan hâm mộ mắng, cũng tốt hơn giống như ngươi không chịu trách nhiệm đuổi nát." Nô Dịch Chu lau một cái nước mắt, nổi giận đùng đùng đập cửa đi. Âm một tiếng, cửa đóng lại về sau, trong phòng phá lệ yên tĩnh. Nô Dịch Chu những lời kia không ngừng tại trong óc nàng vang trở lại. Thật lâu, Lê Kha mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ nở rộ một viện hoa tươi vườn hoa. Nàng chậm rãi đứng dậy hướng đi vườn hoa, hai con mắt ngốc trệ, tùy ý trong trí nhớ quen thuộc nào đó cảm giác dẫn dắt. Bước vào vườn hoa, ô vân che đậy bầu trời đột nhiên vãi xuống một sợi ánh nắng. Ánh nắng rơi vào trên người loãng loãng, xua tán đi những ngày này nàng trốn ở xó xỉnh âm u rét lạnh. Vườn hoa trên bóng hoa, bay qua một con bướm. Cái kia con bướm cứ như vậy vây quanh nàng bay múa. Nàng giống như là cảm nhận được mụ mụ triệu hoán, vươn tay ra. Con bướm nhanh nhẹn rơi vào trên ngón tay của nàng, vỗ bội cánh. Chương 80, đi ra đấy lòng mê cung Lê Kha trốn ở vườn hoa đợi nửa tháng. Phó Cận Diễm phân phó Ngô Thẩm ba bữa cơm đưa qua, những người còn lại không được đi quấy rầy nàng. Thân nhân qua đời cho tới bây giờ đều không phải là một ngày hai ngày bi thương, phần kia bi thương chôn giấu ở đáy lòng, tùy tiện một việc đều có thể lần nữa phát động. Nàng hiện tại cần không phải ai an ủi, mà là thời gian liệu càng. Lê Mụ Mụ qua đời quá mức đột nhiên, tại nàng không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, để cho nàng đối mặt to lớn nhất bi thương. Nếu như nàng có thể sớm biết một chút, có lẽ sẽ không theo Mụ Mụ giả mồm. Lê Kha tại vườn hoa những cái kia tiền, Phó Cận Diễm an bài tốt trong nhà, lại chạy tới công ty. Phó thị tất cả công vụ đều là do Trần trợ lý đưa đến Lê thị tới xử lý. Hắn cùng với Lê Kha mặc dù còn chưa thành hôn, nhưng mà Lê thị từ trên xuống dưới cực kỳ tán thành hắn năng lực, trong công tác đều hết sức phối hợp. Đại gia cũng đều ngầm thừa nhận hắn vì tân nhiệm phó mã gia. Phần văn kiện này, ngươi xác định là cho ta. Phó Cận Diễm lanh mâu ngưng tụ, giơ tay lên bên trong mạng gạ bản thảo đện vào Trần trợ lý trước mặt. Trần trợ lý mở ra văn bản tài liệu lập tức, đầu giống như là sôi trào. "Thật xin lỗi, Phó tổng, ta buổi sáng đi ra ngoài hẳn là cầm nhầm." Trần trợ lý đốt ngón tay siết chặt phê duyệt. Trong đầu hiện lên buổi sáng đội vàng đi ra ngoài hình ảnh. Nô Dịch Chu gần nhất luôn luôn tìm hắn uống rượu khóc lóc kể lể. Tối hôm qua uống nhiều quá không phanh lại, hắn thế mà thừa cơ leo lên giường hắn, buổi sáng tỉnh lại tức bắt đầu. Hôm nay phải giao cho Phó tổng hạng mục phương án cầm nhầm, cầm Nô Dịch Chu bản nháp không có nhìn liếc mắt liền ra cửa. Hắn chức nghiệp trong kiếp sống chưa bao giờ đi ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Phó Cận Diễm lạnh lùng nói ra, "Ta cho ngươi 3 phút, hạng mục phương án chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi liền có thể xin nghỉ hưu sớm." "Là..." Trần trợ lý vội vã đi ra ngoài. "3 phút." Hắn ngay tại lúc này lập tức điều máy bay tư nhân đi, cũng không biện pháp tại trong vòng 3 phút hoàn thành vừa đi vừa về, chỉ có thể làm hết sức. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Nô Dịch Chu người mặc khủng long áo ngủ, đục vào trong lực hắn. "Ô hô uy, cái nào không có mắt?" Nô Dịch Chu xoa trán một cái, ngước mắt nhìn lại, ngạo kiều quay đầu hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không có mắt vậy nhưng quá bình thường, cho ngươi phá văn kiện, đem ta bản thảo trả lại cho ta." Trần trợ lý tiếp nhận trong tay hắn văn bản tài liệu, lạnh lùng trên mặt có mấy phần nhiệt độ, "Cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng." Hắn kích động ôm Nô Dịch Chu một cái, quay người vào văn phòng. Cầm trong tay văn bản tài liệu đưa tới Phó Cận Diễm trước mặt, còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Phó Cận Diễm ngạc nhiên nhướng mày nhìn Trần trợ lý lên mắt, chuyên tâm nhìn lên kế hoạch dự án. Hắn 3 phút chỉ là thuận miệng nói cảnh cáo, cũng không nghĩ tới Trần trợ lý thật có thể làm đến. Buổi tiếp Phó Cận Diễm xử lý xong trong công tác sự tình, Trần trợ lý mượn cơ hội lười biếng, lặng lẽ từ văn phòng bên trong cầm bản thảo, đi ra ngoài đưa cho Ngô Dịch Chu, "Cho ngươi. Ngươi rượu phẩm là thật kém, lần sau không tìm ngươi uống rượu, thực sự là sạch cho người ta ngột ngạt." Ngô Dịch Chu một cái kéo qua bản thảo, bĩu môi bàn trách. Trần trợ lý ánh mắt lập tức trầm xuống, "Là ta rượu phẩm kém, cũng là ngươi rượu phẩm kém. Cũng không biết là ai uống nhiều quá động tay động chân với ta. Ngươi có thể chớ có nói hiệu nói bượng, hai cái đại lao đàn ông, quá buồn nôn." Nô Dịch Chu đem bản thảo nhét vào trên bụng túi lớn bên trong, quay người nhấn xuống thang máy. "Đều nói uống rượu nộ người, hắn xem như cảm nhận được. Hắn thế mà cùng cái kia băng sơn mặt chung sống một phòng ngủ một đêm, may hắn là cái nam. Nếu là cái nữ, còn được đối với hắn phụ trách. Cũng như vậy tính cách lạnh như băng người vượt qua quãng đời còn lại, chỉ là suy nghĩ một chút chính là một dùng mình khủng bố câu chuyện." Trần trợ lý đủ số hát tuyến, nhìn xem cửa thang máy đóng bên trên. Thư lạnh một tiếng, nên buồn nôn chẳng lẽ không phải ta. Đến cùng ai bỏ lên trên hắn giường? Rõ ràng đều cho hắn đưa đến căn phòng cách lách, nửa đêm ở kia Mộng Du, còn mang bỏ người giường, hắn thực sự là sinh tóc hối cua một lần nhìn thấy. Cũng biết, Mộng Du không phải sao truyền thuyết, là thật xác thực. Cũng là thật đáng sợ. Ban đêm, Phó Cận Diễm đang tại tăng ca. Ngoài cửa sổ đã nổi lên tuyết lớn. Đây là năm nay trận đầu tơ ngông tuyết lớn. Hắn rỗi ra thân thể, khởi động xe lăn lăn đến bên cửa sổ sát đất, bưng lên nước nóng nhấp một miếng. Cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Phó Cận Diễm đưa lưng về phía cửa, lạnh giọng nói ra, "Mời đến." Hắn chỉ làm là Trần trợ lý cầm bữa ăn khuya trở lại rồi, tiếp tục thưởng tuyết uống trà. Đồng nhiên, một đôi vi lương tay nhỏ từ phía sau duỗi tới, chặn lại hắn hai mắt. "Kha Bảo, đừng làm rộn." Phó Cận Diễm nhẹ giọng gọi ra người yêu tên. Trước mắt hai tay mới chậm rãi buông xuống. "Lê Kha, thật chán, một lần liền đã đoán đúng, đùa với ngươi thật cực kỳ đả kích người lòng tự trọng. Vậy ngươi lại bưng bít một lần." Phó Cận Diễm cương chiều cười một tiếng. Lê Kha vào tay, một lần nữa bưng bít một lần. Phó Cận Diễm cố ý nói ra, "Trần trợ lý, ha ha, ngươi đoán sai rồi, là ta." Lê Kha khoa trương cười lớn, thả tay, từ phía sau móc ra một cái hộp cơm đưa cho Phó Cận Diễm, "Hôm nay là đồng chí, nhớ kỹ ăn sủi cảo." Phó Cận Diễm tiếp nhận hộp cơm, đè xuống xe lăn hướng về bàn công tác di động, đem hộp cơm để lên bàn, từ từ mở ra. Bên trong sủi cảo còn bốc hơi nóng. Hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi làm?
Ân.
Nếm thử. Lê Kha đáy mắt hiện lên một tia dị dạng, rất nhanh che giấu, cười rất ngọt ngào, phản phất bọn họ về tới cái này Hạ Thiên. Phó Cận Diễm nếm thử một miếng, nhẹ nói nói, ân, ăn ngon, giống á di làm. Lê Kha âm thanh hơi khàn khàn, ừ nhẹ một tiếng, là ta mụ mụ dạy ta. Nàng nói tiếng âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nàng làm cả bàn, còn lại cho ba ba cùng Trang Nam Tiêu đưa một chút đi. Nàng ánh mắt hơi sâu, tiếp tục nói, mụ mụ hàng năm đồng chí đều biết làm sủi cảo cho ta đưa đến phòng làm việc, ta thường xuyên không kiên nhẫn, ta không thích ăn sủi cảo, nàng luôn luôn đưa, ta không muốn ăn, liền toàn bộ đều vứt đi thùng rác. Sớm biết có một ngày lại cũng không kịp ăn, ta liền nên chân quý mỗi một lần. Phó Cận Diễm ăn sủi cảo động tác một trận, hơi quật lên tầm mắt, ngước mắt nhìn về phía Lê Kha, dịu dàng dụ dỗ nói, a di tâm ý ngươi cảm nhận được, đồng thời một mực ghi tạc đáy lòng như vậy đủ rồi. Đúng vậy a, tử vong không phải sao ưu điểm cuối cùng, quên mới là. Lê Kha âm thanh linh hoạt kỳ hảo, hít sâu một hơi cảm thán. Nàng tại vườn hoa đợi thật lâu, vườn hoa một ngọn cây cọn cỏ cũng là mụ mụ tự tay quản lý qua, nàng không bỏ đi được. Nàng thật giống như bị vây ở bi thương trong mê cung, đi như thế nào đều đi không ra tới. Thẳng đến cái kia con bướm vẫn lạc, nàng mới thanh tỉnh lại. Tất cả sinh vật tuổi thọ đều có hạn, nàng không thể tại có hạn trong sinh mệnh như vậy không gượng dậy nổi qua xuống dưới. Lê Kha mỉm cười, cảm ơn ngươi Phó tiên sinh, trong khoảng thời gian này vừa cực khổ ngươi giúp ta đỉnh lấy. Không có việc gì, ngươi trở về liền tốt, chúng ta đều đang đợi ngươi. Phó Cận Diễm đem trên mặt bàn rơi xuống một tờ bản thảo đưa cho Lê Kha nhìn. Đó là Ngô Dịch Chu Họa. Hắn cũng không có thượng truyền phản kế bất kỳ một cái nào chương mới, mà là quan tuyên tác giả bởi vì thân thể nguyên nhân tạm thời ngừng càng. Bọn họ đều cố chấp tại trên cương vị thay nàng bảo vệ, tin tưởng đúng chắc nàng rất nhanh sẽ trở lại. Chương 81, bắt cóc Lê Kha sinh hoạt lần nữa trở về chính quy. Lê Thị công tác có Phó Cận Diễm tại xử lý, nàng cũng không cần thao quá đa tâm. Nhưng bộ phận trọng yếu, nàng vẫn là nghĩ tự thân đi làm. Từ phụ thân vào tù ngày đó trở đi, nàng liền làm xong một người đối mặt tất cả chuẩn bị. Đồng thời thời khắc đều ở bỏ ra loại này chuẩn bị. Dạng này, bất luận là ai rời đi, nàng đều có thể tiếp nhận. Nàng giống tên quỷ nhát gan, đang cùng mỗi người xa nhau trước đó, tiện tay đều ở đấy lòng làm tốt cáo biệt chuẩn bị. Nàng từng cho rằng, hai mươi mấy năm tuổi còn nhỏ, còn chưa tới nên hiểu chuyện niên kỷ. Bất chi bất giác, hai mươi mấy tuổi liền đã đến cùng rất nhiều người cáo biệt tuổi rồi. Lui về phía sau trong đời, cao tuổi người từng bước đều sẽ rời đi nàng sinh hoạt. Nhân sinh, cuối cùng vẫn là một người một chiều đường đi. Lê Kha kéo ra phòng làm việc cửa, nhìn xung quanh một vòng, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc. Nàng không có ở đây thời kỳ, phòng làm việc vẫn là duy trì nguyên dạng. Nô Dịch Chu không ở phòng làm việc bên trong, chỉ có một cái nàng chưa thấy qua trợ lý ở phòng làm việc giữ nhà. Người tìm ai? Người kia hơi hướng nội từ trước máy vi tính nô ra một cái đầu nhỏ dò hỏi. Lê Kha mỉm cười, người lão bản đâu? Lão bản đi ra, nên lập tức trở về, người ở đó vừa chờ hắn một lần. Ân. Lê Kha lờ mờ ứng tiếng, hướng về vùng trong nàng gian kia phòng làm việc đi đến. Tay nàng mới vừa đặt ở chốt cửa bên trên, đang muốn mở ra, tiểu trợ lý tại sau lưng hô, gian kia không được, gian kia là phòng làm việc cấm khu, ai cũng không thể vào. Cấm khu. Ân, lão bản không cho bất luận kẻ nào vào gian kia, cả kia ở giữa vệ sinh cũng là hắn tự mình quét dọn, nghe nói là lão bản trước văn phòng, đoán chừng là lão bản Bạch Nguyệt Quang a. Dạng này a. Lê Kha nỉ non, đáy mắt hiện lên một vòng ấy nấy. Tay nàng chậm rãi buông xuống, cửa ra vào cửa chính lần nữa bị mở ra. Cà phê uống hiện mài, bò bít tết chỉ ăn 93 phần, ta xem ngươi cũng là giả mồm không biên giới. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không hơi nào truy cầu. Vâng vâng vâng, ngươi nhất có truy cầu, chúng ta quản loại người như ngươi gọi sự tình tình. Nô Dịch Chu cùng bên cạnh nam nhân đấu lấy miệng. Một cái ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Lê Kha đứng tại cửa phòng làm việc, trên tay cà phê rơi xuống. Chân trợ lý một tay tiếp nhận. Lão, cà phê đều cầm không vững. Chân trợ lý oán trách một câu. Nô Dịch Chu toàn bộ sẽ hắn tại nói láo. Người đã bay ra ngoài, nào tới Lê Kha trước mặt. Ôm chặt lấy nàng đùi, khóc chít chít cọ cọ chân, lao đại. Ngươi xem như trở lại rồi, ngươi không có ở đây thời gian ta thực sự sắp không chống nổi. Lê Kha ánh mắt rời về phía Trần trợ lý, ánh mắt chớp lên, kẹp theo ba điểm ngạc nhiên. Ngưng giọng nói, ta xem ngươi cuộc sống tạm bỡ qua rất không tệ. Ngươi nói láo, từ khi ngươi không biết nữa rồi, phòng làm việc kém chút bị người hủy. Phòng làm việc bên ngoài bị người phun lên đủ loại lời khó nghe. Hắn tìm người tốn không ít tiền mới dọn dẹp sạch sẽ. Nô Dịch Chu giận chỉ Lê Kha, ngươi chính là không lương tâm, nói tốt đây là đại gia cộng đồng mộng tưởng, làm sao mộng đến cuối cùng chỉ còn lại ta tại thủ vương cương vị. Thật xin lỗi. Lê Kha tiếng nói hiền hòa phun ra ba chữ. Nô Dịch Chu lập tức liền đỏ cả về mắt. Hắn chờ những lời này rất lâu. Giây lát hút một lần nước mũi, Nô Dịch Chu hai con mắt rừng rừng, nói ra, ngươi có biết hay không ta chờ ngươi đã lâu. Biết. Kha tỷ, ngươi có thể làm người đi, lần sau nhưng không cho như vậy, ngươi có biết hay không ngươi cái dạng kia thật rất đáng sợ. Tốt, lần sau sẽ không, hôm nay các ngươi trả chiều ta bao. Lê Kha cưng chiều bước bước Ngô Dịch Chu đầu. Hắn so với nàng tuổi còn nhỏ hơn mấy tuổi, bình thường tuy nhiên là cái ấu trí quỷ, nhưng thiết lập chính sự tới lại so nàng còn muốn thành thục mấy phần. Lê Kha bước vào văn phòng, hoa phản kế mới một hoạn. Nàng ở bên trong đều nghe được Ngô Dịch Chu ở ngoài cửa tiếng hoan hô. A giống. Tới. Tiểu Trần. Mau tới đây, lão đại mời khách, tùy ý gọi. Ngô Dịch Chu mở điện thoại di động lên thức ăn ngoài phần mềm, điểm vào đắt nhất một nhà hàng. Lão đại hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay.
Toàn bộ Lê thị tập đoàn cũng là nàng, Phó thị tập đoàn người thừa kế cũng là bị nàng chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Không làm thịt thì phí. Hắn những ngày này cũng không ít thụ tủi thân, hết thảy đều muốn ăn trở về. Trần trợ lý trộm liếc một cái hắn điện thoại di động. Hoảng sợ nói, 100 vạn. Ngươi là chọn món ăn vẫn là cướp bóc? Mới hơn 100 vạn, nhìn ngươi kêu kêu gào gào như thế, ta lão đại hiện tại so lão đại ngươi thân phận địa vị cao hơn nữa, ngươi thế nào còn xem thường người đâu? Trần trợ lý im lặng. Nô dịch Chu Quỷ biện năng lực thực sự là nhất đẳng. Hắn luôn luôn bị hắn nói không biết nói gì. Cha chiếu đến lúc đó, tiểu trợ lý con mắt đều sáng lên. Đây chính là Vân đỉnh mâm xôi mụt. Trong truyền thuyết giá trị 60 ngộ nhỡ khối nhỏ bánh ngọt. Có tiền mà không mua được, hạn lượng bán ra, mỗi tuần chỉ cấp cho 10 phần. Nô dịch Chu ngạo tiểu dương lên đầu, cố gắng làm, đi theo lão đại ăn ngon uống đã. Lê Kha từ trong nhà đi tới, do hỏi, ta đây. Nô dịch Chu cười hắc hắc, không điểm. Ngươi đừng bẩn, mau đưa ta giao ra, ngươi hôm nay còn muốn thu đến 9 ô vương phát thảo lời nói. Lê Kha lạnh giọng uy hiếp. Nô dịch Chu mau đem trước mặt còn không có mở ra đưa tới. Làm ra cung tiễn lao Phật ra thủ thế. Lê Kha cầm bánh ngọt nhỏ, vào văn phòng mở ra ăn hai cái. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tiêu phí tin tức. Hoảng sợ nói, mới 100 vạn, tiểu tử này lúc nào như vậy có lương tâm. Trước kia làm thịt nàng cũng không chỉ cái này một chút điểm. Nàng đều không thói quen. Đã ăn xong bánh ngọt nhỏ, Lê Kha tiếp tục đuổi phát thảo. Đuổi trước lúc trời tối phát cho Ngô Dịch Chu. Thu đến bưu kiện Ngô Dịch Chu kích động kém chút nhảy thượng thiên trần nhà. Hậu tục cao cấp sự tình liền giao cho hắn. Phản kế rốt cuộc có thể tiếp tục đăng nhiều kỳ. Lê Kha cầm lấy bao, dưới đến tầng hầm bên trong, đè xuống chìa khóa xe. Vừa lên xe, chỗ cổ vẻ lạnh lẽo truyền đến. Nàng lập tức thẳng băng thân thể. Đừng động. Lái xe. Sau lưng âm thanh nam nhân rất nặng nề ngột ngạt. Lê Kha đưa tay nắm chặt vô lăng, nhu thuận cho xe chạy. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy sau lưng có ba tên người mặc áo đen, mang theo màu đen đàn ông che miệng mũi người. Cổ nàng bên trên cái thanh kia sáng loáng đao đâm rách nàng làn da. Trắng nón da thịt chảy ra màu đến, người kia nhưng không có thanh đao đâm vào nàng cái cổ. Đại ca, ngươi muốn cấp tiền, muốn bao nhiêu ta để cho thư ký cho ngươi, ngươi muốn mượn xe này ta có thể trực tiếp cho ngươi mở đi, ngươi chạy trốn tới đâu đây ta đều mặc kệ nói với người, chúng ta chuyện gì cũng từ từ được không? Lê Kha ý đồ biết rõ ràng sau lưng bọn cấp là xuất phát từ cái dạng gì mục tiêu trên xe ngồi chờ nàng. Nam nhân trầm giọng cảnh cáo, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng, chúng ta nhường ngươi hướng chỗ nào mở, ngươi liền hướng chỗ nào mở, nói thêm nữa một chữ, ta đây thanh đao thế nhưng là sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lê Kha mím môi im lặng, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chiếc xe này có lắp đặt GPS hệ thống định vị trí, nàng chỉ có thể phối hợp bọn cấp hướng vùng ngoại thành phương hướng mở đi ra. Trong lòng không ngừng la lên, hy vọng Phó Cận Diễm sớm chút phát hiện nàng lộ tuyến dị thường. Chương 82, ngươi lòng bàn tay, ai mà thèm xe một đường chạy đến rất xa xôi nội thành. Bên này cũng là đang tại khai phát công xưởng, có thật nhiều nhà máy đều vẫn là không, đang tại chiêu thương. Xem như xuất phát từ nửa hoang phế trạng thái. Bởi vì địa thế xa xôi, có rất ít nhà đầu tư biết nhìn chúng cái địa phương này. Lê Kha dựa theo chỉ thị đem xe mở đến một chỗ nhà máy bên trong kho hàng. Một người trong đó cầm dao gắt ở cổ nàng bên trên, khống chế nàng. Đợi nàng vừa xuống xe, người kia đồng bạn xuất ra dây gai trói lại nàng hai tay. Lê Kha lặng lẽ dùng sức bật nhúc nhích một chút cổ tay, phát hiện dây gai là dùng thủ pháp đặc biệt đánh cá phu kết. Ngư dân kết càng dễ ruột thì sẽ càng gấp, những người này là cực kỳ chuyên ngành bộ dáng. Một người đã kéo xuống nhà kho cửa cuốn. Mặt trời dần dần xuống núi, trong kho hàng một mảnh lờ mờ. Nàng bị kéo hướng đi bên trong. Xung quanh cái gì cũng thấy không rõ, nhưng nàng cảm giác được cách xe càng xa hơn. Xe chạy một đường cũng không có cái gì dầu, chạy trốn gần như là không thể nào. Nàng bị kéo rất xa. Đột nhiên, một chùm chói mắt chùm sáng chiếu ở nàng ở trên mặt. Nàng mở mắt không ra. Hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, không có cách nào lấy tay ngăn trở tia sáng, chỉ có thể nghiêng đầu đi, tránh né đạo kia quá mức trói mắt sáng ngời. Bên hai truyền đến âm thanh quen thuộc, "A Kha, nhớ ta không?" Lê Kha thân thể run lên. Âm thanh kia khắc vào trong xương thủy, nàng đời này đều khó có khả năng quên. Ánh đèn chuyển hướng một bên khác. Nàng chậm rãi mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại. Dịch Tử Mục đứng ở trong đám người, hắn đi theo phía sau một đám thân mặc trang phục màu đen, trên tay có cùng khoản xăm hình người. Cái kia xăm hình tựa hồ là một cái tổ chức nào đó đặc biệt tiêu chí. Nàng nhíu mày, không chào đón nói ra, là ngươi. Xem ra ngươi không muốn nhìn thấy ta, thiệt thòi ta còn muốn ngươi. Dịch Tử Mục đi đến bên người nàng, bóp một cái ở cổ nàng. Trên cổ đạo kia vết máu dẫn vào tầm mắt. Hắn ánh mắt nổi giận, hướng về người bên cạnh một cước bay đạp. Vừa rồi cầm đao mang lấy nàng người kia bị đạp bay xa một mét. Ai bảo ngươi động nàng? Dịch Tử Mục cắn răng lạnh giọng mắng. Tàn nhẫn hai con mắt hướng về một bên hai người nhìn lại. Lạnh lùng chất vấn, hai người động không động? Không có không có. Chúng ta cái gì cũng không làm. Hai người kia nhìn thấy đồng nghiệp hạ tràng, tại chỗ rũ sạch quan hệ. Ngã trên mặt đất người kia không phục hừ lạnh một tiếng. Là ta làm, ngươi kêu ta đi chói người, cũng không phải gọi ta đi mời người, chói người nào có không tổn thương người, ta cũng không phải cha nàng. Dịch Tử Mục lạnh lùng ánh mắt đảo qua mặt người kia. Hướng về người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem hắn ném xuống cho cá ăn. Là. Hai người ứng thanh, lôi kéo thức dậy bên trên người kia, hướng về nhà kho đi ra ngoài. Cửa mở ra lập tức, Lê Kha ngửi thấy gió biển mùi vị. Bên hai còn truyền đến cách đó không xa thuyền tiếng còi xe. Dự đoán nhà kho là nằm ở một cái ven biển vị trí. Tại chỗ hoàng hồn. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Nàng đoán được Dịch Tử Mục ý đồ, hai con mắt kinh khủng trừng mắt về phía hắn. Dịch Tử Mục câu môi nở nụ cười lạnh lùng, ngươi vẫn là như vậy thông minh,
đưa tại trên tay người không mất mặt. Đi đến Lê Kha sau lưng, hắn thấp trầm giọng nói ra, ngươi không phải sao muốn cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Ta đồng ý ngươi, ta dẫn ngươi đi một cái không có người quấy rầy địa phương có được hay không? Ngươi điên! Lê Kha hướng về hắn mặt phun một bãi nước miếng, mặt lạnh lấy, nổi giận mắng, ngươi nói lời này ngươi không ngại buồn nôn, ta buồn nôn. Nàng tuy là nhận lầm người, nhưng Dịch Tử Mục cũng cái gì không phải sao vật gì tốt. Hắn bắt cá hai tay trước đây, vứt bỏ nàng ở phía sau. Chia tay, là hắn tự tìm kết quả. Trong nội tâm nàng không có nửa phần ấy náy có thể nói. Lúc trước hứa hẹn là hắn trước trái với, hiện tại hắn tại bên thai nàng nói, chỉ còn lại có tràn đầy chán ghét. Nàng lời nói chọc giận Dịch Tử Mục. Hắn dùng lực bóp lấy cổ nàng, ánh mắt điên cuồng thưởng thức nàng thiếu dưỡng gần chết trạng thái. Cái kia kìm nén đến phát tím gương mặt, mắt lóe ra đối với tử vong hoảng sợ, thực sự là cực kỳ xinh đẹp. Dịch Tử Mục tàn nhẫn nói ra, ngươi cho rằng ta hay là cái kia cái mặc cho ngươi hô tới gọi đi Hoàng Bao tiểu tử sao? Hắn một tay lấy Lê Kha vung trên sàn nhà. Thô ráp đất xi măng còn không có trải lên gạch men sứ, còn tốt nàng xuyên quần áo thâm hậu, nếu không tất nhiên là muốn chảy ra cánh tay. Lê Kha ho khan, mục lớn ăn mặc khí thô. Dịch Tử Mục nhìn nàng dáng vẻ chật vật, thần sắc thư giãn, đáy lòng mừng thầm. Ngươi còn không biết ta thân phận bây giờ đi, ta cho ngươi biết, ta là. Ta không muốn nghe. Lê Kha âm thanh khàn khàn, ngã trên mặt đất hướng về phía hắn gầm thét. Dịch Tử Mục ngồi xuống, một cái nắm được nàng cái cằm, cắn răng nói ra, ngươi không muốn nghe cũng phải nghe, ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, tốt nhất có ngươi nên có giác ngộ, nếu không ta không thể bảo đảm ta có thể thương hương tiếc ngọc. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Lê Kha cũng không phải là cái gì người sợ chết. Lê Kha hai con mắt tràn đầy quật cường, lăng lệ ánh mắt trừng mắt Dịch Tử Mục. Dù là trở thành tù nhân, nàng vẫn như cũ kiêu ngạo giống như một đóa hoa hồng lửa. Nàng cái kia cao ngạo bộ dáng, để cho Dịch Tử Mục cảm thấy 10 điểm chói mắt. Đưa tay tại trên mặt nàng rơi xuống một bàn tay. Thanh thúy âm thanh vang vọng nhà kho. Dịch Tử Mục đứng dậy, lắc lắc đánh hơi đau bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn đem ngươi nâng trong lòng bàn tay sao? Lê Kha bị đau, chầm mấy giây, khoe miệng tràn ra từng tia vết máu. Quá một búng máu, nàng ngửa đầu lên, ngươi lòng bàn tay, ai mà thèm? Dịch Tử Mục tiến lên một cước giẫm ở trên mặt nàng. Lạnh giọng nói ra, ngươi khi đó không phải sao cực kỳ hiếm có sao? Ngươi không phải sao ưa thích làm liếm cho sao? Ưa thích làm liếm chó ngươi sao không tiếp tục liếm? Hiện tại quỳ xuống, cho ta đem giày liếm sạch sẽ, ta cân nhắc lưu ngươi một mạng. Ngươi van cầu ta, ngươi sao không cầu ta? Dịch Tử Mục vừa nói, trong mắt lệ sắc càng thêm điên cuồng chút. Đem cao cao tại thượng hoa hồng lửa giẫm ở dưới lòng bàn chân cảm giác nguyên lai như vậy sảng khoái. Theo cảm xúc kích động lên, chân cũng càng ngày càng dùng sức. Lê Kha bị hắn giẫm đã mất đi biểu lộ quản lý. Từ trong hàm răng yếu ớt gạt ra một câu, ngươi, nằm mơ. Nàng cho dù chết, cũng tuyệt đối không trở về quỷ gối Dịch Tử Mục trước mặt. Đã từng mất đi tôn nghiêm, nàng muốn một tấc nhặt lên. Liền xem như đốt hết nàng sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Lê Kha quật cường thành công khơi dậy Dịch Tử Mục vặn bẹo tâm lý. Chân tử trên mặt nàng lấy ra. Hướng về bên người cấp dưới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lạnh giọng hạ lệnh, đem nàng ném lên thuyền, ta ngược lại muốn xem, bên Mông Đại Hải, Phó Cận Diễm có hay không buồn sự lớn như vậy tới cứu ngươi. Âm thanh hắn hạ cánh, bên người hai tên ra tay tiến lên túm lên Lê Kha. Mở ra nhà kho đằng sau cửa. Thuyền đen đuốc sáng choang. Là du thuyền. Dịch Tử Mục chậm chậm đi lên du thuyền. Hắn cấp dưới kéo lấy Lê Kha sau đó cùng lên. Lê Kha mắt sắc nhìn thấy, vừa rồi tổn thương nàng người kia, bị dán tại mạn thuyền, cổ phía dưới đều ngâm tại băng lánh trong nước biển. Dịch Tử Mục tra tấn người phương thức, nhưng lại so với nàng tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn mấy phần. Chống chọi nàng hai người, vừa lên thuyền, thô lô đem nàng ném vào bông thuyền. Lão đại phân phó là ném bọn họ tự nhiên là từng chữ chấp hành. Một đoàn người lên thuyền, rút lui nhà kho. Mạn thuyền bên trên cái thang chậm rãi thu vào. Phát động âm thanh tại vang lên bên hai. Nàng bị ném ở lầu một bông thuyền. Mà Dịch Tử Mục lên lầu hai nhã gian. Chương 83, tu cùng hải đảo thì ra tưởng rằng Dịch Tử Mục chẳng mấy chốc sẽ đem nàng cũng ném đi cho ca ăn. Chưa từng nghĩ, nàng có thể ở lầu một mình thổi một đêm gió biển. Trừ bỏ hai cái trông coi người khác luân chuyển cương vị, lầu một liền không có người khác. Nàng không có ăn, cũng không có nước uống. Tại gió biển cướp đoạt dưới, nàng rất nhanh liền bờ môi khô ráo sắp vỡ ra. Hai tay bị trói lại, máy đun nước đang ở trước mắt, nàng lại với không tới. Trên lầu tiếng âm nhạc rất lớn, trắng đêm trẻ chén say xưa. Trong tiếng âm nhạc lờ mờ có thể nghe mấy tiếng nữ nhân mềm mại mị tiếng. Dịch Tử Mục tại đỉnh đầu nàng trắng đêm trẻ chén say xưa. Sáng sớm, trên mặt biển chiêu dương dần dần dâng lên, chiếu vào trên mặt nàng. Dịch Tử Mục đầy người mùi rượu, phế áo, lảo đảo từ lầu hai xuống tới. Lãnh Mị cười một tiếng, một đêm này gió biển cho ngươi thổi hiểu rồi không? Lê Kha nhìn thấy hắn trực tiếp nghiêng đầu đi, chỉ lưu cho hắn một cái óc. Xem ra vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Nấc. Dịch Tử Mục đi đến trước mặt nàng, không nhịn được ở rượu. Một cỗ mùi hôi thối quanh quẩn tại nàng trong hơi thở, nàng vô ý thức buồn nôn mẹ một tiếng. Nàng đã khát một đêm, cuống họng không phát ra được âm thanh gì, nhưng nôn khan động tác lại đau nhói Dịch Tử Mục. Hắn hơi say rượu ánh mắt híp lửa, nao nao. Ngươi như vậy ghét bỏ ta? Ánh mắt ngưng tụ, thô lô kéo lấy Lê Kha cánh tay lên lầu hai. Lầu hai đi qua một đêm huyên náo, đã là một chỗ bừa bộn. Rót rượu bình theo thân thuyền lắc lư, vừa đi vừa về nhấp nô. Lăn đến Lê Kha dưới chân, kém chút đưa nàng trượt chân. Dịch Tử Mục cánh tay dùng sức xách một cái, đưa nàng nhấc lên, kéo lấy nàng đi đến trước sofa, một cái vung xuống. Trên ghế salon mùi 10 điểm gây mũi, rượu vẩy khắp nơi đều là, còn có một cỗ không rõ ý đổ đến mùi hôi thối. Đã ngươi như vậy phản cảm cái mùi này, vậy liền để ngươi biến thành giống như ta. Dịch Tử Mục nắm lên trên bàn một bình hịt kỳ, nắm được Lê Kha cái cằm, hai chân quỳ gối nàng eo song bên cạnh, cưỡi ở trên người nàng, cầm rượu lên hướng trong miệng nàng ngã xuống. Lê Kha đem hết toàn lực muốn nhấp ở môi, làm sao cái cằm bị hắn nắm được. Thanh tay rượu không ngừng chút vào trong miệng. Mùi vị đó tại trong hơi thở khuyết tán ra, trực kích cái hốc. Nàng kháng cự, cổ không ngừng dùng sức dãy rựa, như toan tử trong tay hắn tránh thoát. Hai tay bị phản trói tại sau lưng, nàng giờ phút này chẳng qua là một đầu nằm ở trên thất đợi làm thịt cá. Dịch Tử Mục cảm thụ được nàng kháng cự cường độ, trong mắt điên cuồng tăng thêm mấy phần. Rót kết thúc rồi một bình, không để ý Lê Kha ho khan lợi hại, nắm lên một cái khác bình đổ xuống. Nàng quật cường không nguyện ý nuốt, rượu từ trong miệng tràn ra ngoài, theo cái cằm, chạy tới cái cổ. Một đường theo chạy đi xuống, áo rất nhanh bị thấm thấu. Thuần trắng áo phông ẩm ướt thành thấu sắc. Cứ việc hết sức phản kháng, nhưng vẫn là uống không ít. Rượu cô năn mòn đại não, gò má nàng nóng lên, ánh mắt dần dần biến mơ hồ. Dịch Tử Mục mặt dần dần tan ra ra. Nàng say tới, sủi lơ ở trên ghế salon, lại cũng không còn sức phản kháng khí. Dịch Tử Mục giơ lên còn lại nửa bình rượu, từ đỉnh đầu nàng tưới xuống dưới. Gặp nàng không còn phản ứng, bàn tay tại trên mặt nàng vỗ vỗ, dò xét một lần. Thuần thế tê liệt ngã xuống ở người nàng bên cạnh. Chính hắn cũng không uống ít, chỉ là bị nàng chọc giận, cương ép xách theo một hơi. Hiện tại nàng đã ngã xuống, hắn sức lực toàn thân tựa như trong nháy mắt bị rút ra. Rất muốn trở lại ở trường học lần đầu gặp gỡ thời điểm, ngươi xem ta ánh mắt. Không phải như vậy. Dịch Tử Mục ý thức biến mơ hồ. Tại rượu cồn tác dụng dưới, hắn phảng phất là thấy được năm đó, nàng trong mắt chứa tinh thần giống như hào quang áo ánh, đứng cách hắn không xa địa phương nhìn hắn chằm chằm. Hắn một lần liền va vào cặp kia tĩnh mịch tỏa sáng trong con ngươi. Nàng truy hắn lúc, hắn mừng rỡ không thôi. Nàng là tại kiều tĩnh vứt bỏ hắn về sau, nhìn thấy thứ nhất chùm sáng. Thế nhưng là, cái này chùm sáng chiếu vào hắn thế giới, rồi lại từ hắn thế giới kéo ra. Hắn ánh mắt biến so trước kia càng thêm hắc ám. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định thà rằng vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối chưa từng thấy qua ánh sáng, cũng không muốn cảm thụ ánh sáng nhiệt độ. Bị ánh mặt trời chiếu sáng hơn người, đợi nữa trong bóng đêm, liền chỉ biết cảm giác được vô biên vô hạn băng lãnh. Hắn thật tốt lạnh. Dịch Tử Mục ngoái đầu lại, tựa ở Lê Kha bờ vai bên trên, hai chân cuộn mình ở trên ghế salon. Cứ như vậy dựa vào ở trên người nàng liền ngủ thiếp đi. Đợi Lê Kha tỉnh lại lần nữa, nàng đã không có ở đây trên thuyền, mà là tại một cái mềm mại trên giường lớn. Nàng y phục trên người toàn bộ không còn, chỉ trên người mặc một kiện mỏng như sa áo sơ mi trắng. Nàng đưa tay hướng xuống tìm kiếm. Dưới thân trống trơn, không có cái gì. Nàng kinh hoàng đứng dậy đi toilet. Một phen kiểm tra mới thở dài một hơi. Trên tay nàng nút buộc đã bị giải khai, nhưng trên tay vết dây hẳn vẫn còn, từ đó phán đoán nàng không có mê man quá lâu. Đầu rất nặng nề, nàng đi đến bồn rửa tay phía trước, tới hai nâng nước lạnh, mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Nàng bò lên trên bồn cầu, thứ toilet cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Lầu dưới là bãi cát cùng một chút nhiệt đới thực vật. Hướng nơi xa nhìn lại, là mênh mông bao la đại hải. Nàng bốn phía được đưa tới cái nào đó đảo nhỏ. Rời nhà gần biển nhất vực cũng không có cái gì đảo nhỏ. Nhưng có một chỗ hải vực đã từng là hải tặc nơi, ở bên này rất nhiều hải tặc, còn có một số bị truy nã người ẩn thân tại vùng biển này. Liền trong nước vận chuyển hàng hóa thuyền cũng là lách qua vùng biển này. Nàng lập tức xì hơi, ngồi ở trên buồn cầu không gượng dậy nổi. Phó Cận Diễm hiện tại nhất định đã tại tìm nàng, nhưng hắn khẳng định nghĩ không ra, bản thân sẽ bị đưa đến xa như vậy hải vực. Đồng thời vùng biển này cực kỳ phức tạp, GPS cũng vô pháp định vị. Ẩn tàng hòn đảo có rất nhiều, Dịch Tử Mục nhất định sẽ không dễ dàng bị Phó Cận Diễm tìm tới. Không biết hắn tên biến thái kia đến cùng muốn làm gì, vì sao không trực tiếp giết nàng? Nếu là muốn đạt được nàng, như vậy say rượu thời điểm vì sao không có chiếm hữu nàng? Trốn ở nhà vệ sinh tiểu miêu cần chờ ta tự tay bắt ra sao? Cửa ra vào truyền đến Dịch Tử Mục lười biếng âm thanh, bóng dáng hắn khắc ở nửa thủy tinh trong suốt trên cửa. Lê Kha cắn răng, phẫn hận ánh mắt nhìn sang, thâm thâm tẩy thở ra một hơi, đột nhiên kéo ra cửa phòng toilet. Dịch Tử Mục dựa vào trên cửa, nhất thời thân thể mất trọng lượng, kém chút hướng về nàng mới ngã xuống. A, chỉ ngươi còn muốn ám toán ta, ta khuyên ngươi tỉnh tỉnh tâm. Dịch Tử Mục ổn định thân hình, đi đến bên giường. Lê Kha lạnh lùng ánh mắt quét về phía hắn. Cửa ra vào đi tới hai vị bưng đồ ăn nữ bộc. Đám nữ bộc ăn mặc đều quá đáng gợi cảm. Các nàng thả ra trong tay bữa điểm tâm liền đi. Lê Kha chửi mắng một tiếng, chết biến thái. Lúc trước nếu là xem sớm ra ngươi là tấm này đức hạnh, coi như ta mù hai cái mắt cũng không khả năng coi trọng ngươi. Mắng đủ. Dịch Tử Mục lanh mâu trầm xuống, bày ra một bộ tay ăn chơi lười biếng bộ dáng, tựa hồ nàng lời nói cùng hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Mắng đủ liền ăn cơm thật ngon, ta còn chờ ngươi theo ta sinh con dưỡng cái đây, đói bụng lắm làm sao bây giờ? Lê Kha cúi đầu liếc qua trước mắt đồ ăn, nguyên bản sắc hương vị đều đủ đồ ăn giờ phút này mất giáo khẩu vị. Chương 84, đến chấm bức bách tại hoàn cảnh áp lực, Lê Kha mặt đen lên đem trên mặt bản đồ ăn toàn bộ quét sạch sành sanh. Lại đói bụng vừa khát, điền no bụng trước lại nói, liền xem như bị độc chết, cũng so chết đói tới thống quá nhiều. Ngươi sẽ không sợ ta hạ độc? Dịch Tử Mục nhướng mày, có nhiều thú vị xem xét nàng ăn cơm. Lê Kha ăn xong, lau miệng, yếu ớt tiếng nói lạnh lùng nói ra, độc chết mới tốt, cũng coi như giải thoát rồi, rơi vào trong tay ngươi cũng không dự định sống sót đi. Ha ha ha. Ha ha. Dịch Tử Mục đột nhiên phình bụng cười to. Hắn cười ngũ quan bay loạn, khuôn mặt giữ tự cực. Cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi cái này làm liếm chó, còn có cá tính như vậy. Lê Kha hừ lạnh, coi như ta tiện, nhưng ta sẽ không một mực tiện. Ngươi cũng biết ngươi tiện. Dịch Tử Mục bóp một cái ở cổ nàng, đưa nàng chống đỡ trên giường. Rộng rãi áo sơ mi từ nàng đầu bay trở xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Lê Kha nhấc chân liền muốn đạp tới, bị hắn chân một cái ngăn chặn. Hai tay bị bàn tay hắn bắt, giơ qua đỉnh đầu. Hắn tham lam hấp thu nàng từng tấc da thịt. Ngươi hạ lưu. Lê Kha cấp bách khàn giọng mắng. Dịch Tử Mục câu môi gian tà cười một tiếng, ta hạ lưu, xứng ngươi tiện nhân kia vẫn là rất phù hợp. Ngươi liền xem như chiếm được thân thể ta, ngươi cũng không chiếm được ta tâm, dù sao ta đã sớm là phó cận diễm người, ngươi như vậy yêu nhặt phá hải, ngươi nhặt chính là. Phịch. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Dịch Tử Mục buông lòng ra bắt tay nàng, bước ra nhặt lên quần áo cấp tốc rời đi. Cửa âm một tiếng đóng lại. Ba ngày không cho phép cho nàng ăn cơm, nước cũng không cho nàng. Dịch Tử Mục lạnh lùng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lê Kha ngồi ở trên giường, tuyệt vọng ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Đôi mắt một giọt nước mắt cứ như vậy theo gương mặt rớt xuống. Vừa rồi nàng thực sợ, sợ cũng không còn cách nào đối mặt Phó Cận Diễm, sợ hầu hạ tại ghét nhất dưới thân người, cũng sợ trước khi chết quá mức có đủ. Nàng chỉ có điều cược một ván, còn tốt thắng cuộc. Dịch Tử Mục mặc dù bản thân không khiết, nhưng hắn đối với nữ nhân yêu cầu cực cao, đối phương cùng hắn lần thứ nhất, nhất định phải là lần thứ nhất mới được. Hắn từng vô số lần tại nàng bên thai tìm hiểu qua, nàng lần thứ nhất còn ở đó hay không. Hắn nói không sai, nàng là hiểu rõ nhất người khác. Hắn liền xem như là thuốc, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một cái không có lần thứ nhất nữ nhân. Tiếp đó thời gian, nàng ăn tĩnh 3 ngày. 3 ngày này như Dịch Tử Mục phân phó như vậy, các nàng không có cho nàng bất luận cái gì bữa điểm tâm, liền nước cũng không có. Đâu một ngày, nàng khát sẽ đi uống toilet vòi nước. Bị Dịch Tử Mục sau khi phát hiện, chỉnh tầng nước toàn bộ ngừng. Khát 2 ngày, nàng bất lực nằm ở trên giường, quan sát trống rông gian phòng, tuyệt vọng ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng dưới thân giường đơn. Sắc mặt nàng bình tĩnh lại đi xuống giường, nắm chặt ga giường một góc, hướng về cùng ban công đi đến. Bên này là lầu 3, vị trí tương đối cao, lầu dưới cũng đều có người chấn giữ lấy, Dịch Tử Mục tương đối bung lòng cảnh giác. Nàng thuận lợi ngồi chồm hổm ở trên ban công, cảm thụ được gió biển. Dùng răng ở trên giờ dạp giường cắn ra một cái lỗ hổng, dùng hết toàn lực xé ra, đem ga giường kéo ra một nhỏ đầu. Cô nút, mặc dù không bằng ngư dân biết, nhưng là nàng làm trang sức bằng hữu dạy. Dạng này nút buộc là nàng đặc biệt sáng tạo, 10 điểm cường tráng, nặng lại nan giải. Lê Kha đem ga giường một đầu cố định tại ban công rào chắn bên trên, bên kia hệ ở trên của mình. Nàng vẻ mặt thong dong đứng lên ban công, đang tại trên bờ biển ôm mỹ nữ phơi nắng Dịch Tử Mục, tùy ý xoay một cái mắt, liền thấy được nàng đứng ở trên ban công. Lập tức, thân xác lại biến, hắn kinh hoàng hướng về phòng ở phương hướng chạy tới. Bên hông khăn tắm rơi xuống cũng không nói hoài tới nhặt, ra góc bẹ quần bãi biển ra sức hướng về bên trong chạy tới. Vừa chạy, một bên phân phó, nhanh cứu người. Nàng nếu là chết, các ngươi đều phải chết ở trên đảo. Lê Kha tại Dịch Tử Mục quay người hướng về nàng chạy tới một khắc này, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ ban công nhảy xuống, ga giường là đỉnh tốt tơ lụa, tính bền dẻo rất tốt, không có phụ lòng nàng kỳ vọng. Tại nàng hạ xuống đến ga giường chiều dài cực hạn lúc, cổ bị kéo chặt. Xương sống to lớn lực trùng kích còn không có tỉnh lại, nàng bị ga giường kéo lại, hung hăng đâm vào lầu 2 ban công rào chắn bên trên. Rào chắn bên trên bình hoa rơi lấy đất, nàng cũng lập tức ngất đi. Tại ngất trước đó, nàng phản phất sinh ra ảo giác. Tựa hồ nhìn thấy cách đó không xa có máy bay bay tới, nhưng nàng biết Phó Cận Diễm sẽ không tới. Dịch Tử Mục hận nàng như vậy hận Phó Cận Diễm, nhất định là đem nàng giấu ở một cái Phó Cận Diễm vĩnh viễn cũng tìm không thấy địa phương. Hắn đối với Phó Cận Diễm biết rồi trình độ đầy đủ sâu, giấu cũng là tốt nhất. Lấy Phó Cận Diễm thực lực, hắn nhất định sẽ tại nàng mất tích cùng ngày tìm tới nhà kho kia. Có thể đi qua nhiều ngày như vậy, hắn đều không có tới. Đã nói lên, hắn sẽ không tới. Hắn nhất định sẽ không hướng về tới bên này. Cùng không thanh không bạch chết ở Dịch Tử Mục tên biến thái này trong tay. Nàng càng muốn liền chết đi như thế. Vừa vặn, nàng cũng muốn mụ mụ. Ầm ầm. Nàng ngất đi về sau, tiếng súng theo máy bay trực thăng âm thanh vang lên. Trên máy bay trực thăng người cầm súng hướng về phía dưới người một trận bắn phá. Dịch Tử Mục thuộc hạ bị đánh chạy trốn từ phía. Dịch Tử Mục né tránh lấy, hướng vào trong nhà. Đạn theo hắn, xuyên thấu pha lê. Đại sảnh miệng thủy tinh đầy đất. Hắn lên tới lầu 3, ra sức bắt lấy kéo lại Lê Kha ga giường. Cánh tay bị viên đạn cọ sát ra vết thương cũng không có buông tay ra. Máu tươi theo ga giường vặn thành dây thừng chảy xuống đi. Hắn dùng hết toàn lực đem Lê Kha kéo vào. Cổ nàng bên trên dây thừng đã siết rất sâu. Hắn ý đồ giải ra, lại phát hiện nàng dùng thủ pháp đặc biệt, hắn sẽ không biết. Trên máy bay trực thăng đạn lít nha lít nhít rơi xuống, rơi vào đường cùng, Dịch Tử Mục không lưng kéo lấy Lê Kha vào phòng bên trong, trốn đến vách tường đằng sau. Đạn mặc dù thế nhưng là xuyên thấu pha lê, nhưng mà vách tường xuyên không thấu. Hắn lòng nóng như lửa đốt cầm lấy trong tủ đầu giường dao, một đao rạch ra Lê Kha trên cổ dây thừng. Tỉnh, không cho ngươi so với ta chết trước. Dịch Tử Mục một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn cửu ra có rất nhiều, ngoài cửa sổ tới không biết là nhà ai, nhưng hắn không sợ chết. Trái tim bị hoảng sợ bao phủ, hắn nhất định e ngại nàng tử vong. Luôn cuống tay chân cho nàng làm tim phổi phục tô hỏa hô hấp nhân tạo, cũng không gặp nàng tỉnh lại. Cuối cùng đầu đầy mồ hôi, ngã ngồi tại nàng sàn nhà cạnh người. Thở hổn hển, ngươi là vì trừng phạt ta, cố ý chết ở trước mặt ta a. Hắn ánh mắt băng lãnh, câu môi càn rỡ phá lên cười. Trên máy bay trực thăng dưới người đến, trực tiếp xâm nhập phòng ngủ. Dịch Tử Mục cùng xâm nhập người đối mặt lập tức, đạn xuyên thấu hắn lồng ngực. Hắn mở to hai mắt, 10 ngón cùng bên cạnh Lê Kha khấu chặt cùng một chỗ. Huyết dịch tại hắn trước ngực mở ra chói lọi hoa. Đó là thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sáng chói. Báo cáo phó tổng, tìm tới phu nhân. Phó Cận Diễm sau đó xâm nhập phòng ngủ. Hắn chân đã có thể đứng lên. Lão đảo chạy đến trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xuống dò xét nàng một chút hơi thở. Hắn vẫn là đến chậm.